Chương 1, ta thành Hán Hiến Đế Lưu Hiệp Công nguyên 189 niên tháng 10. Ở Lạc Dương trung tâm, Kim Bích Huy Hoàng Hoàng cung lên triều bên trong cung điện. Giờ khắc này một mảnh trang nghiêm nghiêm túc, một luồng vô hình uy túc khí ở toàn bộ trong đại điện lan tràn. Ở đại điện hai bên, Vũ Thần đứng bên trái, Văn Thần đứng bên phải, mỗi một cái đều là cầm trong tay hướng hốt, một mặt nghiêm túc. Bệ hạ ngồi xuống, bách quan quỳ nên. Theo một thái giám một tiếng tê tiếng la, vang vọng này lên triều trong đại điện ở ngoài. Trong mấy mắt, hết thảy triều thần có động tác, quỳ rạp dưới đất, cùng kêu lên cao giọng nói, chúng thần tham gia bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn năm, đại hán vạn năm. Ở hết thảy thần tử làm lễ phương hướng nhìn lại, long ỷ bên trên, ngồi một tuổi tác không lớn, thân mang long bào, đầu đội miện lưu, tướng mạo cực kỳ tuấn lãng thiếu niên, ở đây sao nhiều triều thần quỳ lạy dưới, này một người thiếu niên thật giống có chút hồ đồ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Mà nhìn về phía hắn trong hai mắt buốt ra ánh mắt, nếu như hữu tâm nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện này không phải thiếu niên bình thường có thể nắm giữ. Này ánh mắt thâm thúy hoàn toàn là một trải qua tang thương người trưởng thành mới nắm giữ. Ông trời, ngươi đây là ở cùng ta đùa gì thế? Trọng sinh là rất tốt, làm hoàng đế cũng rất tốt, có thể ngươi tại sao phải nhường ta trọng sinh thành Lưu Hiệp a? Giờ khắc này thiếu niên trong nội tâm có một loại mãnh liệt sự phẫn nộ, còn có không cam lòng. Lưu Hiệp là ai? Tin tưởng quen thuộc Tam Quốc người tất nhiên sẽ biết, đây là một cực kỳ bi kịch nhân vật, từ kế vị bắt đầu liền không hề có một chút thuộc về hoàng đế tôn nghiêm, bị trở thành khối lỗi, bị quyền thân bắt nạt, mệnh không khỏi kỷ, mãi đến tận bị người bức bách hạ vị, âu sầu mà chết, là một người hoàng đế. Hắn sống được vẫn không có một phổ thông giàu có nhân gia tốt, mà trước mắt Lưu Hiệp không phải đối phương Lưu Hiệp, hoặc là nói linh hồn của hắn thay đổi, không còn là trên cái tiêu bi kịch Lưu Hiệp, hắn là một trọng sinh giả, đến từ một thế giới khác thế kỷ 21 thanh niên, trọng sinh trở thành vừa kế vị không qua mấy ngày Lưu Hiệp. Mà đối với trên Lưu Hiệp vận mệnh, hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng, lúc này mới có đáy lòng phẫn nộ một khắc. Bệ hạ, văn võ bá quan đang đợi ngươi ý chỉ bình thân đây. Nhìn Lưu Hiệp sửng sốt lâu như vậy, hầu đứng ở một bên thái giám để sát vào một chút, nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe được thái giám, Lưu Hiệp mới bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức hướng về đại điện hạ nhìn lại, rất nhiều triều thần đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp, liền Lưu Hiệp lập tức tiến vào nhân vật, chúng ái khanh hãy bình thân, tạ bệ hạ long ân. Văn võ bá quan lúc này mới chậm rãi chậm lên, có bản đấu, không bản bãi triều. Thái giám lại hí lên hô, tiếng nói vừa hạ xuống, ở văn thần một hàng dẫn đầu, một thân mang quan phục, hình dạng có chút nham hiểm nam tử đi tới ở giữa cung điện, thần Lý Nho có bản đấu. Lý Nho, đồng trác tâm phúc. Nghe được tên Lý Nho, Lưu Hiệp đáy lòng căng thẳng. Hắn tự nhiên biết hiện tại toàn bộ Lạc Dương đều bị Đồng Trác đem khống, trong đó Đồng Trác số một tâm phúc chính là trước mắt Lý Nho. Ái khanh có gì tấu? Lưu Hiệp hạ thấp giọng hỏi. Ở Mang Sơn thời khắc, Thái úy có cứu giá công lao, bây giờ phế thiếu đế, ủng lập bệ hạ kế vị, Thái úy càng là có hộ quốc công lao, không thể không kể công. Thần cả gan kiến nghị bệ hạ để Thái úy vì là thừa tướng, trưởng quản triều chính. Lý Nho quỷ dị nở nụ cười, cầm trong tay hướng hốt đề nghị. Cái gì? Đồng Trác có điều một giới vũ phu, không có văn chỉ công lao, sao có thể trở thành thừa tướng? Bệ hạ, động tác này tuyệt đối không thể. Lý Nho tiếng nói vừa hạ xuống, lập tức ở văn thần một hàng bên trong thì có một đại thần nhảy ra ngoài, hoán giận nói rằng, chính là ở triều đình bên trong đương đại đại thần Lô Thực. Lô đại nhân nói có lý. Bây giờ Thái úy đã quan cư một trong tam công Thái úy, dĩ nhiên ân thưởng cứu giá công lao, lúc này mới mấy ngày lại muốn thăng cấp thành thừa tướng, thực sự cùng lễ pháp không cho. Là cực. Ở Lô Thực nhảy ra sau, lập tức liền có rất nhiều đại thần phụ họa nói rằng, thấy một màn này, Lý Nho cũng không nhúc nhích nộ, mà là dùng một loại quỷ dị ánh mắt ở những này phản đối đại thần trên người nhìn quét một vòng. Thái úy đến. Chính vào lúc này, đại điện ở ngoài hô to một tiếng thanh, toàn bộ triều đình đại thần đều là biến sắc mặt, tràn ngập một loại hoảng sợ tâm ý. Đồng Trác đến rồi, cung nên thái úy. Lý Nho lập tức không mình hành lễ. Ở chú ý bên dưới, một thân mang chiến giáp, cầm trong tay bội kiếm, dài đến một mặt giữ tận người đàn ông trung niên ở mười mấy cái cầm trong tay binh đao giáp sĩ chen trúc dưới, cất bước đi vào trong đại điện. Chỗ đi qua, quần thần dồn dập tránh lui. Đồng Trác trực tiếp đi tới Lưu Hiệp vị trí ngay phía trước, chân mày cao lại, kinh bị liếc Lưu Hiệp một chút, tùy tiện chắp tay, thần tham kiến bệ hạ. Nay một bộ dáng vẻ hoàn toàn không hề có một chút thân là bề tôi cung kính. Mang binh, mang nhận vào điện, chỉ có bất kính, càng rỡ, đối với đại hán hoàng quyền coi thường. Đáng chết, càng lớn mật như thế, hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt. Lưu Hiệp nhìn Đồng Trác càng rỡ biểu hiện, nội tâm ấu hỏa vô so với, hắn bây giờ hoàn toàn đại vào Lưu Hiệp nhân vật, bởi vì ở sau khi sống lại, số mệnh của hắn đã hoàn toàn thay đổi không được, Lưu Hiệp chính là hắn, hắn chính là Lưu Hiệp. Tiện tay thi lễ sau, Đồng Trác cũng không có lại để ý tới Lưu Hiệp, mà là xoay người, giao thử một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp rút ra bên hông lưỡi dao sắc, hàn quang lóe lên, nhắm thẳng vào Lô Thực chờ một nhóm phản đối hắn thăng nhiệm thừa tướng đại thần. Giận dữ hét, làm sao? Chúng ta không thể thăng nhiệm thừa tướng vị trí sao? Đồng Trác, ngươi nghĩ? Làm gì? Phản đối một đám đại thần run giọng nói, chật vật lùi về sau. Nhạc phụ, không thể, hiện tại còn không phải đối với bọn họ động thủ thời khắc, bọn họ là thế gia đại tộc, gốc gác thâm hậu, đại quân còn chưa triệt để điều đến Lạc Dương, nếu như bây giờ đối với bọn họ động thủ, cũng sẽ xảy ra biến, cho nên ta đề cập thăng nhiệm chính là vì thăm dò chúng thần đối với nhạc phụ thái độ. Lý Nho lúc này kéo Đồng Trác, nhẹ giọng nói rằng, "Ừ, ngày hôm nay là bệ hạ ở đây, liền tạm thời tha các ngươi một lần." Đồng Trác đối với Lý Nho vô cùng tín phục, cả giận hừ một tiếng, thanh kiếm một lần nữa xen vào vỏ kiếm, buông tha những đại thần này. Xin hỏi bệ hạ, đối với thần thăng nhiệm thừa tướng có thể có dị nghị? Đồng nhiên, Đồng Trác chuyển đề tài, lạnh lùng nhìn về phía cao chỗ ngồi Lưu Hiệp. Thái úy khả năng chấm tự nhiên là biết, tuyệt đối có thể đảm đạt được thừa tướng vị trí. Lưu Hiệp dùng một loại giọng ôn hòa nói rằng, hiện giai đoạn Lưu Hiệp, vận mệnh hoàn toàn không chế ở Đồng Trác trên tay, tự nhiên không thể biểu lộ ti hào vẻ kinh dị, bằng không chỉ sợ sẽ tao đại nạn, vì lẽ đó Lưu Hiệp chỉ năng nhẫn nhục phụ trọng. Như vậy là tốt rồi, thần còn tưởng rằng bệ hạ quên thần mang sơn cứu giá công lao đây. Đồng Trác cười gần một tiếng, ánh mắt từ Lưu Hiệp trên người rời, coi thường cực kỳ, hay là ở trong mắt hắn, Lưu Hiệp chính là một tiện tay có thể quăng quân cơ thôi. Đồng Trác, ngươi chờ ta, chúng có một ngày, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, vì là ta vận mệnh của mình, càng này đại hán vương triều, ta muốn làm một mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời chân chính đế vương. Lưu Hiệp đấy lòng phẫn nộ gào thét nói, keng, chúc mừng túc chủ sơ ngộ đế vương chi tâm, đế hoàng hệ thống thành công mở ra. Ngay ở Lưu Hiệp trong lòng không cam lòng gào thét một khắc, một tiếng đột nhiên tới âm thanh ở trong đầu vang lên. Đs, không lượng lao tác giả, có ngàn vạn tự sáng tác kinh nghiệm, đừng lo thái giám, quyển sách lấy vận chiều lưu, vạn giới lưu vì là căn bản, từ tam quốc thế giới mở ra, từng bước một hướng về vạn giới chinh chiến, phong thần, hồng hoang, thậm chí là đều về đi tới chinh chiến, mà xem đại hán gót sắt làm sao san bằng vạn giới, chinh chiến hoàn vũ. Chương 2, vạn giới đế hoàng hệ thống thanh âm gì? Hốt như lên âm thanh để Lưu Hiệp cả kinh, thế nhưng đang kinh ngạc sau, Lưu Hiệp đột nhiên nghĩ tới điều gì, nội tâm tuôn ra một luồng niềm vui mừng, là một người trọng sinh giả hắn tự nhiên biết hệ thống đại diện cho cái gì, vậy cũng là thay đổi vận mệnh cội nguồn. Đồng Ái Khanh suy nghĩ nhiều, ngươi cứu ra công lao, phụ tá công lao, chấm mãi mãi cũng sẽ không quên. Lưu Hiệp tạm thời đè xuống kích động trong lòng, biểu hiện ôn hòa quay về Đồng Trác nói rằng, hừ, như vậy vừa vặn. Hiền tế, đi thôi. Chư vị đại nhân cũng tan chiều đi. Người đến a, bảo vệ bệ hạ về hậu cung nghỉ ngơi. Đồng Trác hừ một tiếng, quay về cả triều văn võ nói rằng. Sau đó ở Lưu Hiệp bên cạnh, mấy cái thái giám vây quanh, biểu hiện cung kính nói, xin mời bệ hạ di giá hồi cung. Bài triều. Lưu Hiệp cũng là không thể chờ đợi được nữa, muốn biết rõ trong đầu âm thanh huyền bí, lập tức từ Long Y đứng dậy, ở mấy cái thái giám chen chúc dưới hướng về hậu cung đi đến. Ai, ta đại hán mấy trăm niên cơ nghiệp, càng muốn lật đổ ở đây chờ lộng thần trên tay a. Tổ tiên ở trên, ta đại hán sống a. Nhìn Đồng Trác như vậy bá đạo, hoàn toàn đem triều đình cho rằng chính mình hậu viện, rất nhiều một lòng chung với hán thất triều thần đều là trong lòng bi ai vô hạn, nhưng cũng có số ít hữu tâm thần tử báo lấy cười gằn, hoàn toàn không có quan tâm Lưu Hiệp chết sống, càng không để ý hán thất, không hề bất ngờ, những người này chính là những kia ám hoài dã tâm chư hầu, trở lại hậu cung. Xin mời bệ hạ rất nghỉ ngơi, có dặn dò gì chỉ để ý dặn dò nô tài. Mấy cái thái giám đem Lưu Hiệp đuổi về hậu cung sau liền lui ra ngoài, tiện thể đem cung điện môn hộ cho đóng. Buồn cười a buồn cười. Một đường đường hoàng đế lại bị một quyền thần cho giam cầm. Lưu Hiệp thấy một màn này, trong lòng tự mình trào phúng một câu. Không có nhìn ra, hiện tại toàn bộ Lạc Dương đều nằm ở Đồng Trác nắm trong bàn tay, thậm chí này trong hoàng cung, Lưu Hiệp hoàn toàn nằm ở giám thị bên trong, những kia thái giám cung nữ toàn bộ đều là Đồng Trác cơ sở ngầm, tính toán chỉ cần Lưu Hiệp nói sai một câu nói, ngay lập tức sẽ bị Đồng Trác biết được, đưa tới hỏa sát hơn. Bình phục tâm tình sau khi, Lưu Hiệp đem tâm tư hoàn toàn chìm đắm đến đáy lòng của chính mình, hệ thống, ngươi có ở hay không? Ken, đế hoàng hệ thống bất cứ lúc nào vì là tốt chủ phục vụ. Ở Lưu Biện chờ đợi bên trong, đầu óc xuất hiện lần nữa giọng nói điện tử. Được, đúng là hệ thống. Lưu Hiệp kích động cười nói. Tỉnh táo lại sau, Lưu Hiệp lập tức hỏi, hệ thống, ngươi có tác dụng gì? Có cái gì năng lực ta một lần nữa không chế quyền bính? Ken, đế hoàng hệ thống chính là chư thiên vạn giới tối cường thần khí, nắm giữ thông suốt vạn giới khả năng, hối đoái vạn giới tài nguyên lực lượng, đến hệ thống nhận chủ, hệ thống đem túc chủ đi tới nghịch thiên trở nên mạnh mẽ con đường, từng bước một lột sắc thành vạn giới chi cường giả, lấy đế hoàng chi đạo chúa tể vạn giới, bất tử bất diệt. Đế hoàng hệ thống thành công mở ra, đã cùng túc chủ linh hồn trói chặt, túc chủ chết, hệ thống vỡ. Hệ thống nói, chư thiên vạn giới tối cường thần khí, bất tử bất diệt, chúa tể vạn giới. Nghe được hệ thống, Lưu Hiệp không khỏi rơi vào một loại phức tạp trong suy tư. Ngươi làm sao ta? Lưu Hiệp thân thiết hỏi. Hệ thống để trượt băng hải tràn ngập ước mơ, nhưng cũng chung quy là ước mơ thôi, đối với hiện tại bị Đồng Trác đem khống Lưu Hiệp tới nói không hiện thực. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, diệt trừ Đồng Trác, một lần nữa chấp trưởng quyền bính, khen thưởng chí tôn công pháp đế đạo. Quan Trác túc chủ hiện nay đang đứng ở nguy cơ bên trong, khen thưởng túc chủ phá giới cơ hội một lần. Hệ thống đột nhiên lên tiếng nói. Phá giới cơ hội, có ý gì? Lưu Hiệp nghi hoặc hỏi. Hệ thống nói, túc chủ có thể đem phá giới cơ hội lĩnh hội vì là mở ra đi về một thế giới khác môn hộ, mở ra phá giới, túc chủ liền có thể đi vào chư thiên vạn giới. Bất kỳ thế giới cũng có thể. Loại kia trong truyền thuyết thần tiên thế giới, hồng hoang thế giới, hỗn độn thế giới. Lưu Hiệp nhịn xuống kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Chỉ cần túc chủ có đầy đủ số mệnh điểm, túc chủ liền có thể đi tới bất luận cái nào thế giới, bất luận hồng hoang hỗn độn, vẫn là Tây Du, phong thần chờ thế giới, lại hoặc là thế giới. Hệ thống nói, hồng hoang thế giới, thánh nhân tồn tại, bất tử bất diệt. Ta dĩ nhiên có cơ hội đi tới bực này thế giới, đây chẳng phải là nói tương lai ta thật có thể thành tựu thánh nhân cơ hội. Lưu Hiệp không khỏi kích động nghĩ đến. Bất tử bất diệt, thánh nhân cường giả. Cái này là Lưu Hiệp đáy lòng kỳ vọng, thử hỏi chư thiên vạn giới, ai không muốn bất tử bất diệt, ai không muốn trở thành chúa tể cấp bậc nhân vật. Túc chủ đang đứng ở nguy cơ trạng thái, hệ thống rất khen thưởng túc chủ một lần phá giới cơ hội, xin mời túc chủ hảo hảo lợi dụng này một cơ hội, thành công vượt qua nguy cơ. Hệ thống lên tiếng nói. Ta rõ ràng, phá giới công năng có thể để cho ta đi tới một thế giới khác, ta có thể ở một thế giới khác trở nên mạnh mẽ. Nếu như có thực lực, Đồng Trác có gì phải sợ? Lưu Hiệp ám thầm nghĩ. Sử dụng phá giới cơ hội. Lúc này, Lưu Hiệp hạ lệnh. Ken, mở ra phá giới cơ hội, túc chủ có lây dưới thế giới lựa chọn. 1. Thần điêu thế giới, thấp vũ phẩm chất thấp thế giới. 2. Sa điêu thế giới, thấp vũ phẩm chất thấp thế giới. 3. Thiên long thế giới, thấp vũ trung phẩm thế giới. Xin mời túc chủ lựa chọn. Hệ thống nói, thấp vũ có phải là thế giới đẳng cấp tầng thứ? Lưu Hiệp hỏi. Không sai, tu luyện giả có đẳng cấp phân chia, thế giới càng có đẳng cấp phân chia, thấp vũ thế giới là chư thiên vạn giới mới bắt đầu tu luyện thế giới đẳng cấp càng cao, bên trong tu luyện giả liền càng cường đại. Hệ thống nói, ba cái thế giới lựa chọn một trong số đó, ta nhất định phải hảo hảo lựa chọn. Thần điêu, Sa điêu, Thiên long, những thứ này đều là kiếp trước Kim lão gia tử dưới ngòi bút thế giới, ta nhất định phải lựa chọn một ở trong đó thu được nhanh nhất trở nên mạnh mẽ võ công bí tịch, sau đó trở về đối phó đồng chắc hàng ngũ, lại nắm quyền bính. Lưu Hiệp suy tư nghĩ đến, Thần điêu, Sa điêu bên trong thế giới có hàng long thập bát trưởng, cửu âm chân kinh chờ chút cường đại võ công, thế nhưng những này võ công đều là lên cấp chậm chậm, không có thời gian mười mấy năm, Lưu Hiệp không thể nắm giữ thực lực cường đại. Nghĩ tới đây, cái kia Lưu Hiệp cũng chỉ còn sót lại một lựa chọn, Thiên long thế giới. Thế giới này đẳng cấp mạnh hơn Thần điêu thế giới, ở thế giới này võ công càng là nhiều không kể xiết, trong đó nổi danh nhất chính là Bắc Minh thần công, đây là một học cấp tốc võ công, có thể ở nhanh nhất thời gian để Lưu Hiệp nắm giữ lực tự bảo vệ. Dù sao hiện tại Lưu Hiệp nằm ở đồng trắc giam cầm bên trong, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ bị đồng trắc ép buộc vào chiều, nói cách khác Lưu Hiệp chỉ có một ngày thời gian tăng cao thực lực, ngăn ngắn một ngày thời gian, Lưu Hiệp nhất định phải cân nhắc chu toàn. Bắc Minh thần công, xem ra ba tuyển một tốt nhất chính là Thiên long thế giới. Chương 3, vô nhai tử truyền công Bắc Minh thần công. Xem ra ba tuyển một tốt nhất chính là Thiên long thế giới. Cuối cùng, Lưu Hiệp ánh mắt nhất định, trong lòng đã chọn lựa thế giới. Vậy thì là Thiên long thế giới. Nhưng nghĩ tới chính mình không nhiều thời giờ, Lưu Hiệp lông mày lại một lần nữa ngưng ở cùng nhau, coi như có Bắc Minh thần công, ta cũng không thể ở một ngày trong thời gian tìm tới người thích hợp hấp công, cho nên nói vô lượng sơn dưới lang hoàng ngọc động cũng không phải ta mục tiêu. Ta chỉ có một ngày thời gian, chỉ có thể đánh cược một lần. Hệ thống, mở ra phá giới công năng. Một thế giới khác. Thấp vũ trung phẩm, Thiên long thế giới. Vang vọng võ lâm chân lung ván cờ bảy ra nơi, mười mấy năm tới nay, vẫn có thật nhiều võ lâm nhân sĩ khiêu chiến chân lung ván cờ, thế nhưng đều không được phá giải, lâu dần, chân lung ván cờ tên vang vọng toàn bộ võ lâm. Cũng làm cho này một đặc trung nguyên cũng không đáng chú ý sơn mạch thanh danh hiển hách. Ở này chân lung ván cờ ở giữa dãy núi, một u ám trong hang núi. Đột nhiên, một luồng huyền ảo mà năng lượng mạnh mẽ chấn động, bình tĩnh hư không đông nhiên sôi bật lên. Thật mạnh năng lượng. Ở giữa hang núi này, một có vẻ giản mua nam tử đột nhiên trợn mở ra con mắt, hướng về cái kia sôi trào hư không nhìn sang. "Oan, ca." Cái kia sôi trào hư không đông nhiên chấn động, trực tiếp hiện ra một lỗ thủng, một cũng không thân ảnh cao lớn từ hư không lỗ thủng bên trong bò ra. "Hô, phá giới thành công." Đợi đến bóng người này rơi xuống đất, thở nhẹ một khẩu trọc khí, một trận đung dung. Người này chính là lấy hệ thống phá giới lực lượng đi tới nơi này Thiên long thế giới Lưu Hiệp. Là ai? Mà lúc này, trong hang núi cái này giản mua nam tử đột nhiên nhiếp ra một luồng khí thế mạnh mẽ, hướng về Lưu Hiệp nhìn sang, một nguồn sức mạnh vô hình, dường như nội lực, trực tiếp đem Lưu Hiệp cho hút quá khứ, trực tiếp rơi vào này giản mua nam tử chính bản thân trước. Một đứa bé. Khi này giản mua nam tử nhìn thấy Lưu Hiệp sau, không khỏi kinh ngạc, có thể đợi đến hắn chân chính nhìn thẳng vừa nhìn sau, giản mua nam tử vẻ mặt đột nhiên chấn kinh rồi, tiên thiên chi khí còn chưa tiêu tan, cả người tràn ngập linh khí, gân cốt thượng thừa, này không phải là thượng đẳng nhất tu luyện mầm sao? Hiện tại Lưu Hiệp niên có điều 10 tuổi, làm nhà đế vương, hắn tự nhiên dài đến cũng đặc biệt tuấn lãng, hơn nữa nhìn lên đã có mười mấy tuổi, đặc biệt thành thủ. Văn bối Lưu Hiệp gặp vô nhai tử tiền bối. Đợi đến Lưu Hiệp tỉnh táo lại, khẽ mỉm cười, hướng về phía cái này giản mua nam tử vừa chắp tay. Thế này, đối với này giản mua nam tử thân phận cũng là vô cùng sống động, chính là này Thiên long thế giới ít có cường giả một trong, vô nhai tử, phái tiêu giao trưởng môn. Có điều hắn ở mười mấy năm trước chịu khổ đồ đệ Đinh Xuân Tu đánh lén, bây giờ gân cốt đứt từng khúc, bị trở thành một cái phế nhân. Ngươi là hoàng tộc người? Nhìn Lưu Hiệp này một thân long bào ra thân trang phục, vô nhai tử có chút kinh ngạc hỏi. Về tiên bối, vãn bối là hoàng tộc người. Lưu Hiệp nghiêm nghị nói rằng. Ngươi đến từ đâu? Vì sao lại tới chỗ này? Vô nhai tử hỏi. Ta ứng thượng thiên chỉ dẫn mà đến, muốn cầu đến vô nhai tử tiền bối ban xuống võ công, tương lai vạn bối chính là tiền bối diệt trừ nghịch đồ, vì là tiền bối báo thù rửa hận. Lưu Hiệp nói thẳng ra mục đích của hắn, vẫn chưa có che lấp. Ở chưa từng phá giới trước, Lưu Hiệp nghĩ đến rất lâu, chỉ là thời gian một ngày, coi như hắn phá giới đến vô lượng sơn dưới lang, chỉ năm lột, tìm tới Bắc Minh thần công, cũng không cách nào ở trong vòng một ngày võ học đại thành. Suy đi nghĩ lại, Lưu Hiệp quyết định đánh cược một lần, đoạt nguyên bản Thiên long thế giới nhân vật chính một trong hư trúc cơ duyên, chỉ muốn chiếm được vô nhai tử truyền công, Lưu Hiệp sẽ ở trong vòng một ngày nắm giữ nhất lưu cao thủ thực lực, đồng chắc hàng ngũ cũng sẽ không bao giờ sợ hãi. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, lại vì sao biết ta muốn truyền công thu đồ đệ? Vô nhai tử ánh mắt mang theo một loại cảm giác đột ngạc. Từ nơi sâu xa tự có thương tiên chỉ dẫn, hôm nay tiền bối tắc thành cho ta, ngày khác Lưu Hiệp tất mấy lần báo lại. Lưu Hiệp chân thành nói rằng. Nghe vậy, vô nhai tử nhìn chăm chú Lưu Hiệp hồi lâu, đáy lòng tựa hồ đang suy tư, cân nhắc. Người này tuy rằng không rõ lai lịch, nhưng cũng gây nên thiên địa dị tượng, đống dưng mà sinh, theo hầu liền nhất định bất phàm. Hơn nữa bản thân hắn gân cốt ưu tú, nếu như hắn đến chuyện ta nội lực, thậm chí có hy vọng đặt chân với đại tông sư mức độ. Vô nhai tử âm thầm nghĩ. Rốt cục, vô nhai tử ánh mắt nhất định, tràn ngập mong đợi nhìn Lưu Hiệp. Được, ta tin ngươi. Thành công, ta thắng được. Lưu Hiệp đấy lòng vui vẻ. Ở truyền công cho trước ngươi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Vô nhai tử ôn hòa nói rằng. còn xin tiền bối hỏi. Lưu Hiệp nói, ngươi cũng biết vũ tu cảnh giới. Vô Nhai Tử hỏi, văn bối không biết. Lưu Hiệp lắc lắc đầu, hắn hôm nay mới vừa bước vào này Thiên Long thế giới, đối với võ đạo cảnh giới phân chia căn bản không rõ ràng. Cái kia ta dạy cho ngươi, căn cứ ta tiếp xúc, võ đạo có bốn đại cực cảnh, đương nhiên nhất định còn có càng mạnh hơn cảnh giới, chỉ là thực lực của ta không đủ còn tiếp xúc không tới thôi. Võ đạo bốn cảnh, một là hậu thiên, hai vị là tiên thiên, ba vị là tông sư, bốn vị là đại tông sư. Bây giờ ta chính là tông sư chi cảnh, có điều bị nghịch đồ đánh lén trọng thương ta, hiện tại tu vi của ta 10 không còn một, nắm giữ tông sư lực lượng, nhưng bị trở thành phế nhân. Vô Nhai Tử thê thảm cười một tiếng nói, xin tiền bối yên tâm, không cần bao lâu, vạn bối tất nhiên sẽ đem Đinh Xuân Thu đứa kia bắt được tiền bối trước mặt, để tiền bối tự mình xử trí. Lưu Hiệp nghiêm nghị bảo đảm nói, ha ha, ta tin tưởng ngươi, ta cũng kéo dài hơi tàn mười mấy năm, vì là chính là tìm tới một thiên phú chắc việt đệ tử diệt trừ Đinh Xuân Thu, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi, ta biết ngao đến cùng. Không nói nhiều, thả lỏng tâm thần, ta đem suốt đời công lực chuyển thụ cho ngươi, còn ngươi có thể tiếp thu bao nhiêu, liền xem thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu. Vô Nhai Tử vui mừng nhìn Lưu Hiệp một chút, cười to nói, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Vô Nhai Tử trên người bộc phát ra một luồng đặc biệt khí thế mạnh mẽ, tông sư chi cảnh, võ đạo tông sư, một luồng quần quần vũ đạo chi lực như đồng thái dương quang diệu mắt. Cùng thời gian, Lưu Hiệp thân thể không cảm thấy trôi nổi lên, đứng chổng ngược mà lên, trong nháy mắt này, song trưởng cùng Vô Nhai Tử song trưởng sáp nhập ở cùng nhau. Rào, như đồng giang hà bình thường chân khí từ Vô Nhai Tử trong cơ thể tuôn ra, xuyên thấu qua song trưởng giao tiếp, điên cuồng hướng về Lưu Hiệp trong cơ thể tới quá khứ. Sức mạnh thật lớn, Lưu Hiệp không nhịn được kinh hô. Ở chân khí tràn vào một khắc, Lưu Hiệp chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều bị xung ra, vô số tạp chất từ trong cơ thể bị bức ép đi ra, lúc đó khẩn mà tùy theo, một loại muốn nổ tung cảm giác đánh thẳng Lưu Hiệp cảm quan, dường như thân thể cũng bị nguồn sức mạnh này cho miễn cưỡng căng nứt. Cũng đang lúc này, hệ thống đông nhiên vang lên đồng thanh, keng, hệ thống đo lường đến túc chủ trong cơ thể tràn vào tảng lớn năng lượng kỳ dị. Keng, đo lường xong xuôi, năng lượng đối với túc chủ vô hại, hệ thống lực lượng túc chủ hấp thu năng lượng, cường hóa tự thân. Chương 4, đặt chân võ đạo, một dược hậu thiên ở hệ thống thanh âm vang lên sau. Lưu Hiệp trong cơ thể bỗng dưng sinh ra một nguồn sức mạnh, tương lai tự Vô Nhai Tử chân khí toàn bộ quy nạp với một điểm, hướng về Lưu Hiệp còn chưa mở ra đan điền dâng tới. Thật mạnh thiên phú, lại tự mình ý thức dẫn dắt mở ra đan điền. Truyền chân khí đồng thời, Vô Nhai Tử tự nhiên vẫn ở nhìn Lưu Hiệp biến hóa, mà chân khí mở vào đan điền một khắc, hắn cũng cảm ứng được. Được, nếu như thế, vậy ta liền chuyển cho ngươi phái Tiêu Giao mạnh nhất thần công, Bắc Minh thần công, ta trợ ngươi mở ra Bắc Minh thần công cần thiết các đại kinh mạch. Vô Nhai Tử cười to, song trưởng hướng về Lưu Hiệp hòa vào chân khí lần thứ hai gia tăng. Mà giờ khắc này, thuộc về Lưu Hiệp thuế biến cũng chân chính đi tới. Nguyên bản vẫn đục một mảnh đan điền ở chân khí điên cuồng trùng kích vào, trực tiếp mở ra, như đồng khai thiên tích địa giống như vậy, từ nguyên buồn hỗn độn đã biến thành một sơ khai thiên địa, theo mà chân khí tràn vào, ở hệ thống sức mạnh dưới, Lưu Hiệp làm hết sức đem chân khí nạp vì sức mạnh của bản thân. Bắc Minh có ngư, tên là Côn Bằng. Cũng cùng lúc này, ở Lưu Hiệp ý thức hải bên trong, đột nhiên hiện lên một mảnh huyền ảo cực kỳ công pháp khẩu quyết. Đây là Bắc Minh thần công, lấy Bắc Minh thần công làm gốc, luyện hóa Vô Nhai Tử tiền bối chân khí. Đúng, chính là như vậy. Lưu Hiệp lập tức dựa theo khẩu quyết thuật, vận chuyển Bắc Minh thần công. Ở Vô Nhai Tử dưới, Bắc Minh thần công muốn mở ra kinh mạch khiếu huyệt đều bị mở ra, Lưu Hiệp tự nhiên không hề bất ngờ học được Bắc Minh thần công. Dựa theo Bắc Minh thần công đường lối vật công, Lưu Hiệp đem tràn vào chân khí trong cơ thể hết mức hấp thu. Mà ở hắn bên trong đan điền, thuộc về Lưu Hiệp đệ nhất đạo nội lực cũng là thành công sinh thành. Điều này cũng tuyên cáo Lưu Hiệp chính thức đặt chân con đường tu luyện, đạt đến hậu thiên nhất trọng, trong cơ thể sản sinh nội lực. Đồng thời, đan điền cùng thôn phệ chân khí dưới tình hình, nội lực cấp tốc lớn mạnh, do một tia đã biến thành hai sợi, sau đó đã biến thành một đoàn đồng nặng khối không khí, dọc theo kinh mạch trùng quanh bơi lội, dựa vào Bắc Minh thần công vận hành lộ tuyến vận chuyển. Theo Lưu Hiệp tu luyện bên mình, trong cơ thể nội lực lớn mạnh, Lưu Hiệp vũ đạo cảnh giới cũng là cấp tốc kéo lên. Hậu thiên nhất trọng, hậu thiên ba tầng, hậu thiên ngũ trọng, đến tối hậu tấn thăng nhảy lên tới hậu thiên thất trọng thiên mức độ. Trong đan điền nội lực đã lớn mạnh đến hiện giai đoạn Lưu Hiệp có thể chống đỡ cực hạn. Mà Vô Nhai Tử vẫn cứ ở chuyển vận chân khí, thế nhưng hệ thống tựa hồ cũng quan tâm Lưu Hiệp căn cơ, cũng không có Lưu Hiệp lại một mực địa xung kích cảnh giới, mà là đem Vô Nhai Tử chân khí chứa đựng ở Lưu Hiệp bên trong đan điền, chỉ cần chờ Lưu Hiệp cảnh giới đạt đến, bất cứ lúc nào có thể mang chân khí thôn phệ, lớn mạnh bản thân, ít hôm nữa sau Lưu Hiệp đem chân khí toàn bộ thôn phệ, liền có thể một lần đạt đến trong truyền thuyết tiên thiên. Sau khi thời gian trôi qua, nhận ra được Lưu Hiệp có thể chứa đựng chân khí đã đạt đến hạn mức tối đa sau, Vô Nhai Tử mới đình chỉ chuyển công. Rào. Ở Vô Nhai Tử thu trưởng một khắc, Lưu Hiệp thân thể hiện trọng lực giảm xuống, đột nhiên rơi xuống. Thế nhưng giờ khắc này đã đặt chân võ đạo hắn, theo bản năng chính là vận chuyển nội lực hơi động, một ung dung vươn mình, vững vàng lạc ở trên mặt đất, đặc biệt mềm mại. Đây chính là ta thực lực bây giờ sao? Hiện tại ta phỏng chừng coi như là thiên quân vạn mã cũng có thể chiến thắng, thành thạo điêu luyện chứ. Hoàn thành truyền công sau, Lưu Hiệp cảm thụ thân thể tràn ngập dâng trào sức mạnh, nắm chặt nắm tay, say sưa không nớt. Ở thực lực đạt đến hậu thiên thất trọng sau, không chỉ là nội lực biểu hiện, Lưu Hiệp có thể cú thanh sợ cảm giác được chính mình nhục thân cũng tăng vọt mấy trăm cân khí lực, một quyền xuống không nói đánh chết một con yêu, nhưng nếu như là đánh vào trên thân thể người, chỉ sợ sẽ đánh cho hắn ngũ tạng lục phủ phá nát, bay ra xa mấy chục mét. Hơn nữa đối với Lưu Hiệp tới nói, hiện tại không chỉ có riêng là về mặt thực lực biểu hiện, trong cơ thể hắn còn chứa đựng thuộc về tông sư cường giả một nửa chân khí, ít hôm nữa sau chỉ cần Lưu Hiệp thực lực bản thân hoàn toàn khống chế, lại lấy Bắc Minh thần công thôn phệ chân khí, càng có khả năng ung dung phá tan cảnh giới. Được, tốt. Ta vốn cho là ngươi nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng ta 1/5 công lực, thế nhưng bạn bạn không nghĩ tới ngươi lại có thể chịu đựng ta một nửa công lực, thiên phú của ngươi trước đây chưa từng thấy, hay là ngày sau ngươi thật sự có thể đặt chân lại tông sư mức độ. Vô Nhai Tử nhìn Lưu Hiệp, vui mừng cười nói: "Tiền bối tri ân, vãn bối vĩnh viễn không quên." Lưu Hiệp cực kỳ nhìn Vô Nhai Tử. Đối với Vô Nhai Tử tới nói, mục đích của hắn là tìm một báo thù rửa hận người thừa kế, nhưng đối với Lưu Hiệp tới nói, Vô Nhai Tử chuyển công chính là tái tạo, có này một thân thực lực, Lưu Hiệp đem sẽ không lại sợ hãi đồng trác, dựa vào này một thân thực lực, Lưu Hiệp trở về Tam Quốc thế giới sau sẽ xoay chuyển cục diện. Có câu nói tích thủy chi ngạch làm dũng tuyển báo đáp, mà ngày hôm nay tái tạo tri ân, Lưu Hiệp vĩnh viễn sẽ không quên. Chu Đồng Trác, một lần nữa nắm quyền, trở thành một chân chính về mặt ý nghĩa hoàng đế, mà không phải tùy ý quyền thần bài bố khôi lỗi. Khắc khắc, không cần nhiều lời. Vô Nhai Tử ho khan hai tiếng, dãy rủa cười nói: "Hiển nhiên có thể nhìn ra, này truyền công đối với thương tổn của hắn rất lớn. Tiền bối, ngươi không ngại chứ?" Lưu Hiệp thấy này, có chút thân thiết hỏi. Ở vốn là thế giới tiến trình bên trong, Vô Nhai Tử truyền công cho Hư Trúc sau khi liền đèn cạn dầu, bây giờ hắn cũng truyền công cho Lưu Hiệp, chẳng lẽ? "Ha ha, không cần lo lắng, ta tông sư chi cảnh dù cho mất đi một nửa công lực cũng còn có thể kéo dài hơi tàn mấy chục năm đây, ta nhưng là còn muốn chờ ngươi mang tới Đinh Xuân Thu tới gặp ta a." Vô Nhai Tử khoát tay áo một cái, trấn an cười nói: "Cũng là, ở ta hiểu rõ Thiên Long thế giới, võ công đẳng cấp có điều hậu thiên tầng thứ, mà bây giờ Vô Nhai Tử tiền bối nhưng là nắm giữ tông sư cảnh thực lực, hết thảy đều không giống." Lưu Hiệp ám thầm nghĩ, lúc này mới yên tâm lại. "Xin tiền bối yên tâm, ngày khác ta Lưu Hiệp lại tới nơi đây thời gian, tất nhiên sẽ dâng lên Đinh Xuân Thu đầu người, ta Đại Hán tất nhiên sẽ lấy quốc sư chi lễ cùng dưỡng tiền bối." Lưu Hiệp chậm rãi rời bước lùi về sau, hướng về Vô Nhai Tử không người cúi đầu. Làm đế vương, Lưu Hiệp sẽ không hướng về bất kỳ ai quỳ lạy, bây giờ Vô Nhai Tử tái tạo tri ân, Lưu Hiệp dĩ nhiên được rồi to lớn nhất tí lễ, thuộc về đế vương lễ. "Đại Hán?" Vô Nhai Tử kinh ngạc nhìn Lưu Hiệp. "Thời gian trôi qua lâu như vậy, ta cũng muốn rời khỏi, nhưng ta cho tiền bối hứa hẹn sẽ không quên, 10 năm, nhiều nhất thời gian 10 năm, ta sẽ hoàn thành cho tiền bối hứa hẹn." Lưu Hiệp giống như đánh cược thế nói, tâm niệm đã lặng yên câu thông hệ thống, ở truyền công trong quá trình, thời gian đã qua nhanh một ngày, Lưu Hiệp nhất định phải trở về. "Ta tin tưởng ngươi." Vô Nhai Tử không nói thêm gì, chỉ là khẽ nhả bốn chữ, thế nhưng tràn ngập đối với Lưu Hiệp coi trọng. Mở ra không gian chi môn, trở về. Lưu Hiệp hạ lệnh. "Đúng." Đống Dương sinh ra một không gian môn hộ, Lưu Hiệp sau này rút lui một bước, trực tiếp đi vào không gian chi môn bên trong, biến mất không còn tăm hơi, nhưng là rời đi Thiên Long thế giới. Mà thấy cảnh này Vô Nhai Tử trừng lớn hơn con mắt, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sừng sốt hồi lâu sau, mới có chút vui mừng nói rằng, xem ra ta lần này chuyển công cho một nhân vật không tầm thường a. Chương 5, trở về ba quốc thế giới, hiểu ra đế đạo tam quốc thế giới. Khoảng cách Lưu Hiệp phá không đi tới Thiên Long thế giới quá khứ 6 cái canh giờ, tương đương với 12 tiếng, sắc trời cũng từ từ tiến vào đêm tối, bên trong hoàng cung ở ngoài đều nhen lửa đèn lồng, có vẻ đèn đuốc sáng choang. Ở Lưu Hiệp bên trong tầm cung, một không gian môn hộ đống dưng sinh thành, Lưu Hiệp bóng người từ môn hộ bên trong vượt đi ra, vương vàng rơi xuống đất. "Trở về." Lưu Hiệp nhìn quen thuộc tầm cung, hơi xúc động nói rằng, ai có thể nghĩ đến, ngay ở này chỉ là thời gian một ngày bên trong, Lưu Hiệp hoàn thành một hồi do ngư hóa long trắng cử. Do một người bình thường ở ngăn ngắn trong vòng một ngày lột xác thành một vũ đạo tu luyện giả, hậu thiên thất trọng thiên. Hậu thiên thất trọng. Ở loại kia mạnh mẽ thế giới tuy rằng không coi là cái gì, thế nhưng ở này thấp vũ đô toàn không được tam quốc bên trong thế giới, tuyệt đối có thể được xưng là đỉnh. Lưu Hiệp từ hệ thống biết được, này tam quốc bên trong thế giới linh khí mỏng manh, cũng không có sinh sôi vũ đạo tu luyện, bởi vậy có thể biết tam quốc bên trong thế giới người cũng không tinh thông vũ đạo tu luyện. Ở Lưu Hiệp tẩm cung ở ngoài, hai cái thái giám nhưng là vẻ mặt nghiêm túc thương thảo. Nay tiểu hoàng đế một ngày đều không ăn không uống, muốn không phải hỏi một chút, vạn nhất chết đói có thể không tốt. Một thái giám nói rằng, ngươi đi hỏi, muốn chết sao? Nếu để cho thái úy phát hiện một mình cùng tiểu hoàng đế nơi cùng nhau, nhất định sẽ bị loạn đao chém chết. Một cái khác thái giám sợ hãi nói rằng, từ khi Đồng Trác tiến vào Lạc Dương sau, nắm giữ hết thảy quân đội, bên trong hoàng cung ở ngoài đều bị Đồng Trác trọng binh canh gác, mà trong cung cung nữ thái giám cũng đều bị Đồng Trác nghiêm mật đem khống. Vì phòng ngừa Lưu Hiệp lung lạc cung nữ thái giám mật mưu, vì lẽ đó Đồng Trác liền hạ lệnh, một khi phát hiện cung nữ thái giám cùng Lưu Hiệp đơn độc ở chung, chém thẳng không dung tha. Cái này cũng là Lưu Hiệp rời đi 6 cái canh giờ, tại sao không có một cung nữ thái giám dám vào Lưu Hiệp tẩm cung nguyên nhân? Có thể như quả tiểu hoàng đế chết đói, cái kia thái úy cũng sẽ không bỏ qua cho ta, như vậy đi, hai cái đồng thời đi vào, nhìn tiểu hoàng đế đến cùng đang làm gì. Trước mở miệng thái giám nói rằng, "Ân, như vậy cũng được, tiểu hoàng đế có chuyện, nhất định sẽ trốn cùng." Một cái khác thái giám lập tức đáp. Sau đó hai người mang theo thấp thỏm tâm tư, đẩy ra tẩm cung cửa lớn. "Nô tài tham kiến bệ hạ, xin hỏi bệ hạ có hay không dùng nữa?" Hai cái thái giám bước nhanh đi tới bên trong tẩm cung, vì trên mặt đất hỏi. Mà con mắt dư quang nhưng là hướng về bên trong tẩm cung nhìn lại, Lưu Hiệp đang ngồi ở lòng trên giường nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ giải quyết Đồng Trác, toàn bộ bên trong hoàng cung đều muốn thanh lý một lần. Không biết, Lưu Hiệp ở nắm giữ hậu thiên thất trọng thực lực sau, thính lực cực kỳ mạnh mẽ, hai cái thái giám nói chuyện, tẩm cung trong phạm vi trăm mét gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát Lưu Hiệp khống chế. Cút. Lưu Hiệp mắt lạnh thoáng nhìn, khẽ quát. "Vâng, là." Hai cái thái giám sợ hãi vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Hiệp vắng lặng ánh mắt, như đồng rơi vào vực sâu giống như vậy, căn bản không dám có chút cái lời, phẫn nộ lùi ra. Tiểu hoàng đế làm sao thay đổi? Ở lui ra đồng thời, hai cái tiểu thái giám đấy lòng đều là hiện lên một ý nghĩ. Ở tại bọn hắn trước đây nhận thức bên trong, Lưu Hiệp ở đồng chắc giam cầm dưới đặc biệt thành thật, không dám có chút bất kính, tiên phận, có thể vừa nãy tình cảnh đó để hai cái thái giám cảm nhận được một chân chính đế vương uy nghiêm. Kể từ hôm nay ta là Lưu Hiệp, đại hán đế quốc hoàng đế. Kể từ hôm nay, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngày khác chư thiên vạn giới chắc chắn bằng vào ta Lưu Hiệp tên mà kinh. Lưu Hiệp cảm thụ thân thể ẩn chứa dâng trào sức mạnh, âm thầm thế nói: "Ken, chúc mừng túc chủ thành công đặt chân con đường tu luyện, khen thưởng hoàng giai phẩm chất thấp, cơ sở kiếm pháp một bộ. Ken, chúc mừng túc chủ cấp đoạt thiên long thế giới hư trúc kỳ ngộ, khen thưởng số mệnh điểm 2000." Lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở: "Cơ sở kiếm pháp." Ha ha ha, thực sự là buồn ngủ đến rồi sẽ đưa gối. Ta bây giờ thân có nội lực, nhưng không võ kỹ, có cơ sở kiếm pháp làm gốc, cũng coi như giải đến thần cấp. Lưu Hiệp không khỏi cười to nói: "Đúng rồi, công pháp bí tịch có đẳng cấp nào phân chia?" Lưu Hiệp bỗng nhiên hỏi: "Ken, công pháp bí tịch chia làm 4 cái tầng thứ, thiên, địa, huyền, hoàng, trong đó lấy thiên giai vì là 4 tầng thứ cao nhất, hoàng giai là nhất thấp, ở thiên giai chi thượng còn có càng mạnh hơn công pháp, vẫn cần túc chủ nỗ lực tăng cao thực lực mới có thể tiếp xúc được." Hệ thống giải thích. "Như vậy, ta đã hiểu." Lưu Hiệp gật gật đầu, sau đó nghĩ đến, thừa dịp còn có một đêm thời gian, đêm này cơ sở kiếm pháp thông hiểu đạo lý. Lập tức Lưu Hiệp liền gọi ra cơ sở kiếm pháp, tiến vào tu luyện trạng thái. Thời gian ở tu luyện trạng thái bên trong trải qua cực kỳ nhanh. Mà mặt khác, đồng chắc bên trong tòa phủ đệ, Nhạc Phụ, Tây Lương đại quân đã toàn bộ vào thành, hiện tại Lạc Dương đã toàn bộ ở Nhạc Phụ nắm trong bàn tay. Lý Nho một mặt kích động bay về đồng chắc nói rằng: "Ha ha ha, hiện tế làm việc quả nhiên không sai, ta Tây Lương đại quân 20 vạn, hơn nữa thu phục Lạc Dương bản bộ binh mã 10 vạn, tổng cộng 30 vạn đại quân, thiên hạ ai cùng ta tranh đấu à?" Đồng chắc triển khai hai tay, càn rỡ bắt đầu cười lớn. "Nhạc Phụ còn thiếu quên đi Lữ Bố tướng quân 50.000 binh mã a." Lý Nho nhắc nhở nói rằng: "Hừ hừ, Lữ Bố trung quy không phải chúng ta tâm phúc, ít hôm nữa sau nhất thống thiên hạ, chúng ta cái thứ nhất giết chính là hắn." Đồng Trác lạnh lùng nói rằng: "Nhạc Phụ anh minh." Lý Nho cũng không có đi khuyên bảo cái gì, mà là tán thành nói rằng: "Hiện tại à, hiện tại chúng ta sở hữu nhiều như vậy binh mã, thiên hạ không người có thể chống lại, cái kia tiểu hoàng đế giữ lại còn có ích lợi gì, còn không bằng trực tiếp chém, chúng ta trực tiếp đăng cơ xương đế à." Đồng Trác trong mắt mang theo một loại đối với quyền thế cực nóng nói rằng: "Lý Nho nghe vậy, lắc lắc đầu, hiện tại xương đế thời cơ chưa tới, tuy rằng hiện tại hoàng đế ở Nhạc Phụ nắm trong bàn tay, nhưng Lưu thị hoàng tộc danh vọng còn đang, nếu như Nhạc Phụ xương đế, thiên hạ tất nhiên hợp nhau tấn công, vì lẽ đó vẫn cần thời gian lắng đọng a." "Đáng ghét ta, chó má Lưu thị hoàng tộc." Đồng Trác có chút phẫn nộ mắng. "Xin mời Nhạc Phụ bất giận, tuy rằng hiện tại không thể xương đế, thế nhưng chèn ép tiểu hoàng đế vẫn có thể làm được, có thể để cho tiểu hoàng đế lại không người nào có thể dựa vào, hoàn toàn trở thành khối lỗi." Lý Nho cười nham hiểm nói: "Hiện tế có hà lương sách?" Đồng Trác hỏi. "Xin mời Nhạc Phụ nghe ta nói tới." Ngày mai, chính trực với lên chiều lúc, Lưu Hiệp từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại, nhìn hắn một mặt nụ cười liền biết hắn đêm đó khẳng định có đoạt được. Võ đạo tinh hoa quả nhiên tuyệt không thể tả, cơ sở kiếm pháp mặc dù là cấp thấp nhất võ kỹ, thế nhưng khái quát kiếm pháp tất cả sử dụng, dựa vào ở đây, thực lực của ta cũng có tinh tiến a. Lưu Hiệp ám thầm nghĩ. Nhưng Lưu Hiệp còn không say sưa bao lâu, dỗi người một chút thời khắc, ở tẩm cung truyền ra ngoài đến một tiếng thái giám kêu gọi, Lý Nho đại nhân đến. Chương 6, diệt đồng đêm trước Lý Nho. Nghe được ngoài cửa kêu gọi, Lưu Hiệp trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Ở hôm nay trước, đối với Lý Nho Lưu Hiệp hay là còn có mấy phần sợ hãi, dù sao không có thực lực, thân bất do kỷ. Thế nhưng hiện tại được Vô Nhai Tử truyền công sau, Lưu Hiệp nhảy một cái trở thành cao thủ võ đạo, tuy nói ở chư thiên vạn giới không mạnh, thế nhưng ở này thấp vũ thế giới tam quốc thế giới nhưng có thể nói là đỉnh tầng thứ. Hậu thiên thất trọng cảnh, đủ để ứng đối tất cả. Hơn nữa Vô Nhai Tử truyền cho Lưu Hiệp nội lực còn chưa hoàn toàn luyện hóa, đợi được triệt để luyện hóa thời gian, chính là Lưu Hiệp đặt chân tiên tiên cảnh thời khắc, đặt đến tiên tiên cảnh, cái kia chính là chân chính võ đạo khởi nguồn, sức lực của một người đủ để chém ngàn người, phá vạn quân. Hôm nay qua đi, chân muốn bắt về vốn nên thuộc về chân quyền lợi. Lưu Hiệp trong lòng nhất định, đã làm tốt lấy thực lực lại nắm đại quyền quyết ý thần, tham kiến bệ hạ. Lý Nho chậm rãi đi vào tẩm cung đại điện, tùy ý quay về Lưu Hiệp chắp tay, không hề có một chút kính nể tư thái. "Không biết Lý đại nhân sáng sớm tới đây vì chuyện gì a?" Lưu Hiệp bình tĩnh nhìn Lý Nho nói. "Hôm nay yết kiến bệ hạ, thần chỉ vì một chuyện, xin mời bệ hạ phong thái úy vì là thừa tướng, thống lĩnh triều chính, thống lĩnh bách quan." Lý Nho lớn tiếng nói, ánh mắt lộ ra một loại cơ bức. "Chớ có ý định phong Đồng Ái Khanh vì là thừa tướng, có thể bách quan sẽ đồng ý sao?" Lưu Biện đáy lòng cười gằn, mặt ngoài lại có vẻ rất là bình tĩnh. "Bách quan có đồng ý hay không liền không cần bệ hạ lo lắng, ngươi chỉ cần tại triều sẽ tuyên bố là được." Lý Nho âm cười lạnh nói. "Có thể, chấm đồng ý." Lưu Hiệp nói. Này Lưu Hiệp quả nhiên rất sợ chết, vốn cho là còn cần phế một phen miệng lưỡi mới có thể làm cho hắn đi vào khuôn phép, có thể hiện tại liền trực tiếp đồng ý. Nhìn Lưu Hiệp biểu hiện, Lý Nho nhưng là trào phúng lên. "Ở đây, vi thần liền đại thái úy tạ bệ hạ phong thưởng tri ân." Lý Nho âm trầm cười, quay về ngoài cửa hầu hạ cung nữ khoát tay chặn lại, "Người đến, vì là bệ hạ đuổi triều phủ, chuẩn bị vào triều." "Vâng." Mười mấy cái cung nữ chậm rãi đi vào bên trong tầm cung, nâng triều phục, mũ miệng. "Bệ hạ, thần trước tiên đi lên triều đại điện." Lý Nho hơi chắp tay, xúy bộ rời đi tầm cung. Chỉ cần động tác này có thể thành, một lần gạt bỏ tiểu hoàng đế cánh chim, dùng không được mấy năm liền có thể đem thiên hạ đại quyền tận ôm đồn với tay, đến lúc đó chính là nhạc phụ đăng cơ xưng đế thời gian. Lý Nho xoay người sau, trên mặt cười gần âm như cũng không còn cách nào che giấu. Mà ở bên trong tầm cung, mười mấy cái cung nữ hầu hạ thay y phục dưới, Lưu Hiệp đổi một thân chính trang, một thân màu đen đế bào ra thân, đầu đội đế vương miện lưu, này một thân xem ra uy vũ nghiêm túc, phối hợp Lưu Hiệp đặt chân võ đạo khí chất, càng là có vẻ uy nghi vô cùng. Sau ngày hôm nay, đại hán đem một lần nữa trở về trong cung chế. Lưu Hiệp đứng gương đồng trước, nhìn một thân đế bào ra thân chính mình, đáy lòng thầm nói: hôm nay qua đi, hắn đem để này một thân đế bào xuyên danh chính ngôn thuận, không còn là được người khác bài bố khôi lỗi. Hình ảnh xoay một cái, lên triều đại điện, làm đại hán vương triều sừng sững mấy trăm năm cổ đô, Tích Hán Vũ cũng ở đây lên triều đại điện nâng hành triều biết, này đại điện có thể biểu lộ ra đại hán từ nhược đến mạnh, từ mạnh đến nhược hình thức. Bên trong cung điện, bách quan đứng trang nghiêm, cầm trong tay hướng hốt chờ đợi. Vậy hạ giá lâm, bách quan quỳ nên. Theo một hoạn quan thái giám tê gọi, Lưu Biện từ đại điện ở ngoài chậm rãi đi vào. Nhất thời, bách quan như nghe lôi ầm, đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, cùng kêu lên cao giọng nói: chúng thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn năm, đại hán vạn năm. Chúng ai khanh, hãy bình thân. Lưu Hiệp đi tới long ỷ trước, lạc ngồi xuống, đồng thời cao giọng hô lớn nói: tạ bệ hạ long ân. Văn võ quần thần dồn dập đứng lên, cung kính nhìn cao tòa bên trên. Có bản đấu, không bản bãi triều. Lưu Hiệp bên người thái giám hô lớn nói. Âm thanh hạ xuống sau, toàn bộ triều đình trên hiện ra hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Văn võ bá quan ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều không có mở miệng. Đồng Trác đã vào kinh mấy tháng, lấy đại quân nắm giữ triều chính, phế lúc trước Hán thiếu đế Lưu Biện, lại bồi dưỡng Lưu Hiệp thượng vị, cho tới hôm nay, toàn bộ Lạc Dương đã bị hắn vững vàng nắm giữ trong tay. Nơi đây văn võ bá quan ngoại trừ Đồng Trác người ở ngoài, hầu như cũng đã không có thực quyền, liền lại càng không có cái gì tấu. Lý Ái Khanh, ngươi không phải có vốn muốn tấu sao? Lưu Hiệp xoay chuyển ánh mắt, rơi vào văn thần vị trí đầu não Lý Nho trên người. Nay tiểu hoàng đế quả nhiên thỏa hiệp, cũng được, chờ nhạc phụ triệt để khống chế đại hán thì chưa chắc không thể lưu hắn một mạng. Lý Nho nhìn thấy Lưu Hiệp mở miệng sau đó hắn hoàn toàn sợ hãi Đồng Trác. Thần có bản đấu. Lý Nho chậm rãi đứng dậy, nói. Lưu Hiệp vung tay lên, lớn tiếng nói. Mà hành động này thô bạo tiêu sái để rất nhiều triều đình bên trong hán thần đều hơi kinh ngạc. Mấy tháng này tới nay, Lưu Hiệp biểu hiện vẫn là nhu nhược, hết thảy đều chịu đến Lý Nho bài bố. Nhưng hôm nay quần thần tựa hồ nhìn ra Lưu Hiệp so với Di Vãng có chút không giống, nhưng cụ thể có nói không được. Ai, nếu như là ở Thái Bình tình thế, hay là bệ hạ có thể trở thành một đời tên quân, nhưng ta đại hán trước tiên tao khởi nghĩa khăn vàng, lại có hoạn quan làm loạn, lại tới hiện tại Đồng Trác loạn quyền, ta đại hán bất hạnh, thiên tử bất hạnh à? Ở triều đình quần thần bên trong, có thật nhiều chung với Lưu Hiệp thần tử không khỏi thổn thức ai thán. Thái úy ở Mang Sơn cứu giá có công, thần đề nghị phong thái úy vì là thừa tướng, thống lĩnh bách quan, tổng quản triều chính. Lý Nho lớn tiếng nói, không thể. Lý Nho, hôm qua đã nghị định, thái úy tuy rằng công cao, nhưng còn rất xa không đạt tới phong làm thừa tướng mức độ. Lô Thực sau khi nghe, lập tức đứng ra nói rằng, bệ hạ tuyệt đối không thể đáp ứng. Tư Đồ Vương Duẫn cũng là đứng ra nói rằng, bệ hạ tuyệt đối không thể a. Rất nhiều thần tử dồn dập lên tiếng nói rằng, tuy rằng bọn họ hiện tại không có quyền, nhưng bọn họ rõ ràng nếu như Đồng Trác thật sự bị phong vì thừa tướng, hậu quả kia so với hiện tại càng nghiêm trọng. Đã sớm biết các ngươi sẽ nhảy ra. Lý Nho cười lạnh, đem những này phản đối người toàn bộ xem ở đáy mắt. Chư vị đại nhân, các ngươi công luận tạm thời không đề cập tới, vẫn là mời các ngươi cùng thái úy mặt đối mặt thương thảo đi. Lý Nho lạnh cười nói. Chỉ chốc lát, chỉ nghe từng tiếng vũ khí va chạm ken tiếng hót, ở hơn trăm cái tây lương binh cùng một hai hùng đại tướng bảo vệ bên dưới, Đồng Trác mang giáp bội kiếm đi vào bên trong cung điện, mà hắn này một phen hung hăng tư thái cũng bị hết thảy thần tử kinh. Ai phản đối chúng ta làm thừa tướng a? Đều cho chúng ta đứng ra. Chương 7, trở mặt ai phản đối chúng ta làm thừa tướng a? Đều cho chúng ta đứng ra. Đồng Trác đi vào triều đình, rất không khách khí hô lớn, hai mắt nhìn Lô Thực chờ một đám quan chức, dường như con mắt ở phun lửa. Cung nên thái úy. Lý Nho còn hữu hiệu trung Đồng Trác nhất hệ quan chức lập tức không người đón lấy nói. Hoa Hùng, cho chúng ta phong tỏa đại điện, không có chúng ta mệnh lệnh, bất luận người nào không được rời. Đồng Trác lạnh lùng nhìn lướt qua, la lớn. Nặc. Hầu hạ ở Đồng Trác bên người Khôi Ngô đại tướng lúc này thiết kiến, không nhìn đại hán hoàng quyền, mang theo mấy trăm tây lương binh canh gác ở triều đình quân thần, hôm nay nghiễm nhiên chính là một bức bức cung dáng vẻ. Đồng Trác, ngươi muốn mưu phản sao? Lên triều đại điện trang nghiêm vô thượng, ngươi dĩ nhiên mang binh lên điện. Lô Thực một khang nhiệt huyết, phẫn nộ hướng về Đồng Trác quát lên. Ha ha ha, chúng ta nếu như thật sự muốn mưu phản còn có thể chờ tới hôm nay. Đồng Trác nhìn Lô Thực, gáy mắt né qua nhất đạo sát ý, thế nhưng rất nhanh sẽ ẩn giấu lại đi. Lô Thực chính là đương đại sĩ tộc đại biểu, danh nghĩa có thật nhiều học tử, vừa bắt đầu Lô Thực cùng hắn đối nghịch thì Đồng Trác liền động sát ý, có điều vì lung lạc Lạc Dương sĩ tộc, Đồng Trác không chỉ có không có giết Lô Thực, thậm chí còn đại gia phong thưởng, mục đích chính là vì thu phục, có thể trước mắt xem ra Lô Thực căn bản không ăn hắn bộ này. Vậy ngươi giải thích hôm nay mang binh lên điện là vì sao? Lô Thực từng bước ép sát nói, hôm nay chúng ta mang binh vào điện nhưng là phụng bệ hạ ý chỉ đến thanh quân Trác. Đồng Trác quay về Long Y Lưu Hiệp vừa chắc tay, sau đó quay về có người nói, chư vị đại nhân, thái úy Mang Sơn cứu giá không thể không kể công, hôm qua bệ hạ thì có tâm phong tứ thái úy vì là thừa tướng tổng quản triều chính, nhưng văn võ ba quan bên trong tổng có một ít người phản đối bệ hạ ý chỉ, vì lẽ đó thái úy hôm nay mới sẽ cầm quân tới đây thanh quân Trác. Lý Nho đứng dậy, lạnh lùng nói, đặc biệt nói ra cuối cùng ba chữ thời điểm, ánh mắt tầm tầm ở Lô Thực cùng Vương Doãn chờ người trên người đảo qua. Được rồi, không nên cùng bọn họ phí lời. Hôm nay chúng ta liền đem thoại lược ở đây, ai phản đối chúng ta làm thừa tướng, đều cho chúng ta đứng ra. Đổng Trác đứng trên cung điện, hướng về phía văn võ bá quan quát lên. Lô Thực cười lạnh, ta Lô Thực một đời vì là hán thần, chung với hán thất, quyết sẽ không luẩn túi ngươi này lịch thần bên dưới. Nói xong, Lô Thực liền đứng đi ra ngoài, đối với Đổng Trác còn có hắn mấy trăm tây lương binh đao kiếm cưỡng bức không sợ chút nào. Ở thời đại này, có một loại đồ vật so với mệnh trọng yếu hơn, cái kia chính là khí tiết, cái kia chính là trung thành. Đổng Trác, ngươi cái này lịch thần, bắt nạt hán thất, bắt nạt bệ hạ, ta Vương Doãn cũng không phục ngươi. Tư Đồ Vương Doãn cắn răng, cũng đứng Lô Thực bên cạnh mắng to. Hay, hay a, đã đi ra hai cái, có còn hay không? Đơn giản đều đứng ra đi, để chúng ta xem các ngươi những này hán thần khí tiết. Đổng Trác nộ cực lãnh cười nói, ánh mắt nhưng là như dao găm như thế ở hầu lập đại điện hai bên văn võ bá quan trên người nhìn quét, cho nó bọn họ mang đến vô cùng áp lực. Lần này Đổng Trác mang binh giáp lên điện, hoàn toàn không đem Lưu Hiệp đặt ở đáy mắt, cũng dĩ nhiên biểu lộ hắn lòng mông giả thú, mục đích chính là vì đem hết thể chung với Lưu Hiệp quan chức toàn bộ diệt trừ, để Lưu Hiệp triệt để biến thành một khối lỗi, vĩnh viễn thoát ly không được Đổng Trác khống chế. Mà giờ khắc này, Lưu Hiệp tính toán ở Long Y Liễu, nhìn trước mắt tình cảnh này, nếu như vẫn là hai ngày trước Lưu Hiệp, giờ khắc này hẳn là hoảng loạn bất lực, thế nhưng hiện tại, Lưu Hiệp đối với bất cứ chuyện gì cũng không có sợ chi có. Đổng Trác, ngươi được rồi. Rốt cuộc, Lưu Hiệp không lại tính toán, chạm lên, hướng về phía Đổng Trác nổi giận nói. Nay một tiếng, như đồng lôi âm, vang vọng khắp cả lên chiều trong đại điện ở ngoài. Cùng thời gian, ở này trong đại điện tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, văn võ ba quan, còn bao gồm Đổng Trác. Vậy hạ, lần này ngươi thật là bất chi a. Trung thành với hán thất hoàng quyền quan chức nhìn thấy Lưu Hiệp đứng ra sau, đều ở đấy lòng hiện lên một luồng ai thán vẻ. Bệ hạ vì lại xông tới Đổng Trác, ai, lần này là liên lụy bệ hạ, nếu như bệ hạ không có đứng ra, hay là Đổng Trác còn có thể khoan nhượng hắn, nhưng là hiện tại. Lô Thực, Vương Doãn biến sắc mặt, hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Hiệp sẽ vì bọn họ đứng ra, quát lớn Đổng Trác. Hắn dĩ nhiên có lá gan quát lớn nhạc phụ, hắn không muốn sống sao? Tự cho là hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay, Lý Nho biến sắc mặt, khó mà tin nổi nhìn trên đài cao Lưu Hiệp. Tiểu hoàng đế, ngươi thật là to gan, lại dám như vậy đối với chúng ta nói chuyện, lẽ nào ngươi không quên ngươi có thể ngồi ở đây Long Ý vẫn là chúng ta dẫn ngươi? Đổng Trác đột nhiên xoay người, hung tợn nhìn Lưu Hiệp. Ngày xưa Hán Vũ thời gian, ta đại Hán Thiên Uy, kinh sợ dị tộc, tuy xa tất chu, lại có thêm Quang Vũ chi khắc, Hán thất buông xuống, nghịch thần giữa đường, nhưng Quang Vũ lấy sức một người chấn chỉnh lại Hán thất. Kim ta Lưu Hiệp, vì là Hán thất huyết mạch, đại Hán đế quốc thiên tử, há cho phép ngươi này tiêu tiểu nghịch thần lỗ mãng? Lưu Hiệp nhìn chăm chú Đổng Trác, lạnh lùng quát. Thời khắc này, ở Lưu Hiệp trên người kinh phát hiện một loại chân chính đế vương khí, chấn động triều đình. Dù cho là Đổng Trác đều bị Lưu Hiệp khí thế bị dọa cho phát sợ, chật vật lùi lại mấy bước, sau một hồi tài hoàng quá thần lai. Nếu như không phải Đổng Trác nắm giữ triều chính, bệ hạ nhất định có thể dẫn dắt ta đại Hán hướng đi cường thịnh. Lô Thực chờ Hán thất trọng thần không khỏi nghĩ đến, nhưng sau đó chính là vô tận ai thán. Hay, hay a, vốn cho là ngươi cái này tiểu hoàng đế có thể nghe lời, xem ra là chúng ta đã nhìn lầm người. Nói cho ngươi, chúng ta có thể đem ngươi nâng lên này cao cao tại thượng hoàng vị, cũng có thể đem ngươi từ phía trên lấy xuống. Ngươi đến a, cho chúng ta bắt này tiểu hoàng đế, chúng ta muốn phế hắn. Đổng Trác hoàn toàn bị Lưu Hiệp làm tức giận, rút ra bên hông bội kiếm, nhắm thẳng vào Lưu Hiệp. Ai dám làm tổn thương bệ hạ, ta liền cùng hắn liều mạng. Bảo vệ bệ hạ. Lô Thực, Vương Doãn phấn đấu quên mình chạy đến Long Ỷ chính phía dưới, che ở Lưu Hiệp trước người. Chỉ bằng các ngươi hai cái lão gia hỏa có thể ngăn cản chúng ta quân tiên phong lực lượng, không khỏi cũng quá mức buồn cười. Đổng Trác chào phúng cười to nói, nhạc phụ, không thể, không thể nổi giận a. Lúc này, Lý Nho kéo Đổng Trác ống tay áo, nhẹ giọng nhắc nhở. Lại làm sao? Đổng Trác hơi nhướng mày. Hắn dù sao cũng là hoàng đế, nếu như nhạc phụ động thủ với hắn an vị thực nịch thần tội danh, đến lúc đó thiên hạ chư hầu nhất định sẽ cùng công chi a. Lý Nho thấp giọng nhắc nhở. Hắn như vậy không đem chúng ta để ở trong mắt, chúng ta có thể nào tha cho hắn? Hôm nay chúng ta nhất định phải phế bỏ hắn, thiên hạ chư hầu thì lại làm sao? Chúng ta không có gì lo sợ. Đổng Trác quyết định nói, người đến, đem này hai cái lao ra hòa bắt, chém đầu gian chúng. Vâng. Tây Lương đệ nhất đại tướng Hoa Hùng mang theo mấy trăm Tây Lương binh cùng nhau tiến lên, mắt thấy liền muốn vây quanh Lô Thực cùng Vương Doãn. Chương 8, diệt đồng thời gian ta Lô Thực sinh vì là hán thần, chết vì là hán quỷ. Lô Thực thản nhiên không sợ, triển khai hai tay. Đại Hán binh thủy bất hủ, sẽ không bị ngươi này nghịch thần đánh tan. Vương Doãn gào thét. Ở bốn là trên, Lô Thực chính là đại Hán lưỡng triều nguyên lão, chết chung với hán thất, mà Vương Doãn vì cứu vớt hán thất thậm chí dùng ra mỹ nhân kế, cuối cùng chỉ vì cái trước mắt mới dẫn đến bỏ mình, có điều hắn đối với hán thất trung thành nhưng có thể khẳng định, thân là hán thần, làm bảo vệ thiên tử, không để nghịch thần xâm hại. Vậy hạ, ta Tào Tháo cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Lúc này, ở Vũ Thần một hàng bên trong một tuổi trẻ quan chức hô to, vọt tới Lô Thực bên cạnh bọn họ, hai tay triển khai, y đồ chống đối Tây Lương Minh. Ta Dương Bưu cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử. Đại Hán vĩnh tồn, nghịch thần đang chém. Bảo vệ bệ hạ. Bị Lô Thực bọn họ khí tiết cảm hóa, văn võ quan chức bên trong, mấy chục quan chức vọt ra, che ở một đám Tây Lương binh tuyến đầu, thể sống chết bảo vệ Lưu Hiệp. Chuyện này, Lam Hoa Hùng mang theo chúng đọt xì Lương binh vào tới, nhìn trước mắt mười mấy quan chức, nhưng là dừng bước, nhìn về phía Đổng Trác. Tốt, lần này chúng ta đúng là đem các ngươi đều bắt tới. Đổng Trác nhìn trước mắt mười mấy quan chức, giận dữ cười. Bọn ngươi chính là ta Đại Hán đồng lương. Lưu Hiệp nhìn trước người mười mấy quan chức, cũng là sinh ra cảm động. Lần này cục diện, nghiễm nhiên chính là sinh tử lựa chọn. Đổng Trác cầm binh, Bách quan tay không tấc sắt, nếu như cùng đồng trác đối lập chính là một con đường chết, nhưng bọn họ vì khí tiết, vì trung thành, dứt khoát lựa chọn bảo vệ Lưu Hiệp. Mà cái này cũng là Lưu Hiệp vẫn nhẫn mại không có trực tiếp động thủ chu diệt đồng trác nguyên nhân vị trí, hắn muốn nhìn một chút này triều đình bên trong đến cùng có bao nhiêu người chung với hắn, còn có bao nhiêu là lòng lang dạ sói, bất trung bất nghĩa hàng người. Ở đây phiên nguy cơ sống còn dưới, hết thảy chung với Lưu Hiệp thần tử đều dứt khoát đứng ra, bao quát có tiếng kêu hùng Tào Tháo, hắn bây giờ vẫn là chung với Hán Thất Hán Thần. Nhưng còn có chút thực đại hán nhiều năm bộc lộc, lại không nghĩ tới báo lại thần tử. Nhưng bọn họ, Lưu Hiệp chuyển đề tài, nhìn về phía ở đồng trác binh đao dưới hoảng sợ sợ chết quan chức, giờ khắc này quân chủ nguy nan, bọn họ nhưng chỉ lo tự thân chết sống, đứng tại chỗ bất động, nghiêm nhiên là đem Lưu Hiệp cho từ bỏ. Chính là ta đại hán bại hoại, bất trung bất nghĩa chi thần. Lưu Hiệp lạnh lùng quát. Nghe được Lưu Biện quát lớn, điện bên trong những quan viên kia mỗi cái diện hồng nhĩ xích, nhưng vẫn cứ đều là im lặng không lên tiếng. Ha ha ha, chuyện đến nước này, ngươi lại còn tự cho là ủng có vô thượng quyền thế thiên tử sao? Nói cho ngươi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bọn họ hôm nay không giúp đỡ ngươi, tương lai chúng ta liền để bọn họ thăng chức rất nhanh. Đồng trác nhìn rất nhiều không có giúp đỡ Lưu Hiệp quan chức, cười to nói: Nhạc phụ, chuyện đến nước này cũng không có cách nào, đem những này nghịch thần toàn bộ chu diệt, sẽ đem tiểu hoàng đế giam cầm lên, mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Lý Nho ánh mắt lạnh lẽo nói: Sớm nên như vậy, lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy. Có điều, này tiểu hoàng đế chúng ta là không chuẩn bị lại để lại, bồi tiếp hắn chết trung thần tử cùng xuống địa ngục đi. Đồng trác lạnh rên một tiếng, quay về Hoa Hùng tiếng nói, đem những này loạn thần tặc tử còn có tiểu hoàng đế toàn bộ chu diệt, không giữ lại ai. Nặng. Hoa Hùng lúc này lĩnh mệnh, vung tay lên. Mấy trăm lưng hùng vai gấu tây lương binh lấy ra binh khí, hướng về những kia bảo vệ Lưu Hiệp quan chức giết đi, đằng đằng sát khí. Bảo vệ bệ hạ. Lô Thực hô to một tiếng, hướng về bọn tới tây lương binh đến đón. Mười mấy quan chức, bao hàm văn thần, cũng bao hàm võ tướng, toàn bộ xông lên trên. Dù cho tay không tất sát, nhưng bọn họ không có gì lo sợ. Ầm, ầm. Nhất thời, nguyên bản trang nghiêm lên triều trong đại điện đã biến thành một mảnh giết chóc thịnh yến. Tây lương binh cùng mười mấy quan chức loạn chiến ở cùng nhau, thu nhận tiểu hoàng đế một cái công lớn. Hoa Hùng ở đại điện đi khắp, sắc ý ánh mắt rơi vào trên đài cao Lưu Hiệp trên người. Tiểu hoàng đế, chịu chết đi. Đúng. Hoa Hùng một nhanh chân nhảy lên, ở sức mạnh mạnh mẽ dưới, trực tiếp nhảy lên trên đài cao, trong tay trường đao vung lên, không chút lưu tình chém về phía Lưu Hiệp. Không được. Vậy hạ nguy hiểm a. Tào Tháo xoay người, kinh sợ vừa nhìn, Hoa Hùng trường đao vung lên, dường như mang theo chém nát tất cả sức mạnh, lưỡi đao tỏa ra hàn quang, chỉ cần hạ xuống, Lưu Hiệp liền đem đầu một nơi thần một nẻo. Xong, ta đại hán xong. Hết thảy chung với Lưu Hiệp thần tử sắc mặt như cho tàn, tựa hồ có thể nhìn thấy Lưu Hiệp đầu một nơi thần một nẻo một màn, đều không đành lòng nhắm lại con mắt. Chưa từng bước vào võ đạo, nhưng nắm giữ có thể so với hậu thiên ba tầng sức mạnh, không thể không nói, thực lực của ngươi cực kỳ kinh người. Lưu Hiệp chậm rãi quay đầu, nhìn đao thét chém xuống đến trường đao, ở người thường xem ra, chỉ cần trong chốc lát hắn liền đem đầu một nơi thần một nẻo. Có thể ở Lưu Hiệp cảm quan bên trong, này gào thét trường đao lưỡi đao sinh động, nhưng cũng vô hạn chậm lại, Lưu Hiệp chỉ cần hơi hơi lóe lên liền có thể né tránh, này chính là võ đạo sức mạnh. Ngày khác Lưu Hiệp võ đạo đạt đến đại tông sư cảnh giới, thậm chí có thể một trường đánh diệt một ngọn núi, một cước san bằng một tòa thành. Vũ đạo chi lực, đang lâm điên phong chi lực. Dám đối với chấm độc thủ, chết. Lưu Hiệp đáy mắt lệ mang vừa hiện, vận chuyển công pháp, điều động nội lực, ra chỉ ở trên tay phải. Tiện đà đột nhiên một quyền hướng về chém tới trường đao đánh tới, ở nội lực ra chỉ dưới, quyền phong từng trận, mang theo thạch phá thiên kinh lực lượng. Lại dùng nắm đấm liều lưỡi đao của ta, buồn cười đến cực điểm. Hoa Hùng nhìn Lưu Hiệp động tác, trào phúng cười gằn. Phình một tiếng, Lưu Hiệp một quyền mạnh mẽ cùng trường đao ác liệt lưỡi dao chạm vào nhau, đối diện bén nhọn như vậy lưỡi đao, Lưu Hiệp có nội lực bảo vệ dưới nắm đấm không có chịu đến một điểm thương tổn. A, ngược lại là Hoa Hùng chỉ cảm thấy hai con tay cầm đao thật giống như bị sét đánh như thế, từ chỗ cổ tay tới tay cánh tay, đau nhức đánh thẳng với tâm. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nắt. Lưu Hiệp khẽ quát một tiếng, trên nắm tay mạnh mẽ bắc minh nội lực đống bạo phát, tạo thành một khí toàn hành kích ở lưỡi dao trên. Ca, kèn kẹt, vỡ vụn âm thanh không ngừng. Phình một tiếng, chuôi này có thể xương tụng thần binh trường đao lại bị Lưu Hiệp trực tiếp đánh nát, lưỡi dao đoạn sắt bay ra mà mở. Phốc thử, quanh thân mười mấy cái tây lương binh trốn chi không kịp, bị lưỡi dao mảnh vụn xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt chết đi. Cái này không thể nào, quả đấm của ngươi làm sao có khả năng đánh nát ta đao? Nguyên bản bạn phần tự tin Hoa Hùng giờ khắc này tất cả đều là sợ hãi nhìn Lưu Hiệp, hai tay ở Lưu Hiệp quyền lực dưới mơ hồ làm chiến, nghiễm nhiên bị Lưu Hiệp một quyền đánh nát gân cốt. Phạm Châm Thiên Uy, đáng chém. Cho chấp chết. Chương 9, một quyền đánh giết Hoa Hùng Phạm Châm Thiên Uy, đáng chém. Cho chấp chết. Lưu Hiệp quát to một tiếng, một tiến bộ, ở nội lực ra chỉ dưới, tốc độ vô hạn tăng nhanh, nắm đấm vung lên, mang theo gào thét phong thanh, hướng về Hoa Hùng đầu lâu đập tới. Không. Hoa Hùng trừng đại con mắt, cả người đều nhúc nhích không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ẩn chứa vô cùng sức mạnh nắm đấm đập tới. Ầm. Lưu Hiệp nắm đấm mạnh mẽ đánh vào Hoa Hùng trên đầu, nhất thời, Hoa Hùng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đầu bị đánh cho máu thịt bé bét, trong nháy mắt chết đi. Tây Lương đệ nhất đại tướng Hoa Hùng liền như vậy bị Lưu Hiệp dễ dàng một quyền đánh giết. Mà tình cảnh này, như thạch phá thiên kinh, hết thảy văn võ bá quan chấn kinh rồi. Đồng Trác, Lý Nho, còn có mấy trăm Tây Lương binh chấn kinh rồi. Chuyện này, này vẫn là bệ hạ sao? Bệ hạ lại đánh chết Tây Lương đệ nhất đại tướng. Lô Thực, Vương Doãn trên mặt đều hiện ra không thể tin được. Hoa Hùng uy danh quảng vì là Lan Sa, chính là trên đạt được mức độ thiên nhân địch, thế nhưng bị trước mắt nhìn như gầy yếu Lưu Hiệp bắn cho giết. Thiên bất diệt ta đại hán, bệ hạ thần uy, bọn ngươi bọn đạo trích còn không lập tức đầu hàng, hướng về bệ hạ chém đầu. Lô Thực chờ quan chức lúc này hô lớn, đặc biệt thay đổi sắc mặt. Hoa Hùng tướng quân chết rồi. Chuyện này, mấy trăm Tây Lương binh giờ khắc này cũng sửng sốt, ngươi xem ta xem ngươi, nhìn Lưu Hiệp ánh mắt nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Phải biết Hoa Hùng ở Tây Lương lòng người bên trong không phải là đệ nhất đại tướng đơn giản như vậy, vẫn bị ca tụng là trong quân chiến thần tồn tại, ở bây giờ động chắc trong quân ngoại trừ Lữ Bố ở ngoài, liền lại chưa từng nghe qua có ai có thể cùng Hoa Hùng chống lại. Sao có thể có chuyện đó? Giờ khắc này, Đồng Trác, Lý Nho vẻ mặt cứng ngắc, nhìn bay ra xa mấy chục mét, đầu bị đánh cho máu thịt be bét Hoa Hùng tất cả đều là sợ hãi. Người đến, nhanh đem bọn họ toàn bộ diệt trừ, nhanh. Lý Nho, ngươi mau ra cung để Lữ Bố điều đại quân đến đây. Đồng Trác đống nhiên kinh thần hô lớn. Vâng, là. Lý Nho có chút sợ sệt nhìn Lưu Hiệp một chút, cũng biết hướng về ngoài điện chạy đi, điều khiển biệt binh. Giết. Đồng Trác một kiến, ngây người mấy trăm Tây Lương binh hô to vào tới, chém giết bắt đầu. Đây chính là sức mạnh chân chính sao, không người có thể địch. Một quyền dễ dàng đánh giết Hoa Hùng, Lưu Hiệp cũng là say mê đến này không gì sánh kịp sức mạnh bên trong. Trong cơ thể dâng trào phun trào nội lực để hắn đặc biệt tự tin, không sợ tất cả. Chư Ái Khanh toàn bộ lui lại. Lưu Hiệp quay về Lô Thực chờ trung thành thần tử hô. Vậy hạ. Hết thảy thần tử nghi hoặc nhìn Lưu Hiệp. Kiếm. Lưu Hiệp không hề trả lời, hai mắt ngưng lại, nhìn về phía một Tây Lương binh, đồng thời tay trái giơ lên, đống hóa chảo, đột nhiên cầm đi, một luồng tẩy xả lực ở chảo bên trong thành hình. Cái này bị Lưu Hiệp nhìn chằm chằm Tây Lương binh tay giơ lên, kiếm trong tay tuột tay mà ra. Dĩ nhiên lăng không hướng về Lưu Hiệp bay qua. Theo mà, Lưu Hiệp một cầm, vững vàng đem chuôi này lợi kiếm cầm vào trong tay. Lưu Hiệp chưa bao giờ nắm qua kiếm, nhưng giờ khắc này lợi kiếm ở tay, đáy lòng sản sinh không phải xa lạ, mà là có một loại chưa bao giờ có quen thuộc, gần giống như lợi kiếm trong tay là Lưu Hiệp tâm ý biến thành giống như vậy, cầm kiếm sau khi, Lưu Hiệp nguyên bản có uy nghiêm khí tức biến đổi, trở nên đặc biệt ác liệt kinh người, dường như hàn quang vạn trượng. Ở hiểu ra đế đạo chi tâm sau, Lưu Hiệp phải đến hệ thống khen thưởng cơ sở kiếm pháp. Cái gì gọi là cơ sở? Cao vạn trượng lâu bình địa lên, nhưng vạn trượng còn cần căn cơ chi vững chắc, này cơ sở kiếm pháp tuy rằng không phải cái gì thượng hạng thần thông võ kỹ, nhưng cũng để Lưu Hiệp đối với kiếm mọi cách biến hóa có lĩnh ngộ kiếm bản chất. Chém. Lưu Hiệp nắm chặt lợi kiếm, hai mắt né qua ác liệt, đống, thả người nhảy một cái, ở nội lực ra chỉ dưới, nhảy một cái mấy mét cao, sau đó phóng qua mười mấy quan chức đỉnh đầu, trực tiếp rơi vào Tây Lương binh quân tiên phong ngay phía trước. Tiên đà, nội lực phun trào, rơi vào rồi lợi kiếm bên trên, theo Lưu Hiệp cánh tay chấn động, lợi kiếm vòng vòng, ánh kiếm lấp lóe, xèo một tiếng, một đạo kiếm khí dĩ nhiên từ lưỡi kiếm chém ra, trực tiếp hướng về trước mắt Tây Lương binh chém qua khứ. A! Từng trận thống khổ kêu thảm thiết, mười mấy Tây Lương binh bị kiếm khí bắn trúng, bị đánh cho bay ngược ra ngoài, ngã vào trong vũng máu, trong nháy mắt chết thảm. Mà tình cảnh này nhìn bắn võ bá quan trong mắt, lần thứ hai nhìn về phía Lưu Hiệp thì bọn họ đều hiện như ở xem thiên thần. Lưu Hiệp lợi kiếm chưa từng tiếp xúc được này một nhóm Tây Lương binh, lăng không một chém, lại trực tiếp giết chết mười mấy. Bệ hạ thần uy, bệ hạ chính là thiên thần hạ phàm, chấn hưng ta đại hán. Ha ha ha, Đồng Trác, bệ hạ chính là thiên thần hạ phàm, ngươi mạt nhật đến. Cống hiến cho Lưu Hiệp quan chức kích động hô lớn, biết bao vui sướng, đều có một loại hãnh diện cảm giác. Bọn họ vốn là trung thành với Lưu Hiệp, giờ khắc này Lưu Hiệp vô cùng mạnh mẽ, dường như thiên thần giống như vậy, bọn họ làm sao không hưng phấn, không kích động? Không, cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng là thiên thần hạ phàm? Không. Đồng Trác bị Lưu Hiệp hung uy sợ đến chật vật rút lui, hắn nguyên bản tự tin cầm bình tự trọng, hoàn toàn không đem Lưu Hiệp đặt ở đáy mắt, thái độ cũng là bỗng nhiên chuyển biến. Hắn đều sợ. Dưới tay hắn mấy trăm Tây Lương binh cũng sợ, tuy rằng vây quanh Lưu Hiệp, nhưng là ngươi xem ta xem ngươi, cũng không dám tiến lên. Bởi vì vừa nãy cái kia uy thế của một kiếm đều sẽ bọn họ sợ rồi. Lăng không kiếm khí, trong nháy mắt chém giết mấy chục người, này ở cho bọn họ xem ra nhưng là chân chính thần tiên lực lượng a, hiện tại bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi bọn họ Tây Lương đệ nhất đại tướng Hoa Hùng vì sao lại trong nháy mắt bị miểu sát, bởi vì hắn đối diện căn bản không phải một người bình thường, mà là thiên thần. Đều lo lắng làm gì? Toàn bộ lên cho ta. Đồng Trác sợ hãi sau khi nhìn không có động tác Tây Lương binh giận dữ nói, giết. Chiếm giữ với Đồng Trác hung uy, Tây Lương binh lần thứ hai hướng về Lưu Hiệp giết đi. Có Vô Nhai Tử tông sư chân khí làm hậu thuẫn, ta nội lực tuy rằng quần quần không dứt, nhưng không thể lãng phí, triển khai kiếm khí vẫn là tiêu hao quá to lớn, có điều, coi như không sử dụng kiếm khí, đối phó bực này bọn đạo trích cũng là dễ như ăn cháo. Hôm nay chấm liền thay đổi vận mệnh, diệt Đồng Trác, lại nắm đại hán. Lưu Hiệp ánh mắt tác liệt, nhìn quanh thân Tây Lương binh, thậm chí Đồng Trác đều là sắc cơ. Siêu nhiên, trong tay lợi kiếm run run, trong đan điền nội lực không hề bảo lưu dâng trào mà ra, ra chỉ ở lưỡi kiếm bên trên. Một luồng vô hình nhàn nhạt bạch quang ở thân kiếm xuất hiện, này trong con mắt của mọi người đều là trong truyền thuyết thần tiên lực lượng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chấm chính là đại hán thiên tử, nghịch tặc đang chém. Chương 10, Đồng Trác đền tội thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chấm chính là đại hán thiên tử, nghịch tặc đang chém. Lưu Hiệp phẫn nộ giống to, lợi kiếm trong tay không chút lưu tình chỉ trích đánh chém, thế nhưng lần này, Lưu Hiệp không có lấy kiếm khí công kích, chỉ thấy bước chân đạp xuống, bóng người lóe lên, trong nháy mắt vọt tới mấy cái Tây Lương binh trước người, trong tay lợi kiếm như đồng đoạn hồn đòi mạng sổ sinh tử. Một chiêu kiếm sẽ qua, huyết quang tùy ý giữa không trung. Phù phù. Mấy cái Tây Lương binh nơi cổ vết máu hiện, trong nháy mắt chết đi. Ung dung chu diệt mấy cái Tây Lương binh sau, Lưu Hiệp bước chân đặt xuống, một trước lao xuống, lại nhảy vào Tây Lương binh bên trong, anh kiếm mang theo huyết quang tiêu tiên lên không, theo Lưu Hiệp bóng người quá, Tây Lương binh không có một là hợp lại chi địch, giờ khắc này Lưu Hiệp gần giống như hóa thành một vực sâu sát thần, xuyên tới xuyên lui, đoạt hồn đòi mạng. Mắt thấy bên trong cung điện mấy trăm Tây Lương binh số lượng cấp tốc giảm mạnh, một hồi sẽ qua sau, mấy trăm người đều sẽ bị Lưu Hiệp tàn sát hết. Bệ hạ thần uy, thiên thần hạ phàm. Ha ha ha, thương tiên có mắt ta. Lưu Hiệp hung uy xem ở đông đảo thần tử trong mắt tất cả đều là kích động, đại hán vương triều dũng lực đại tướng vô số, có thể lại có gì người có thể có được bọn họ thiên tử như vậy thần uy. Chúng vũ thần nghe lệnh, kiếm binh khí, theo bệ hạ đồng thời giết địch, bình loạn. Lúc này, Lô Thực Từ chết đi Tây Lương binh trong tay nhặt lên một thanh trường kiếm, sau đó hướng về phía hết thảy vũ thần hô to một tiếng. Đi theo bệ hạ, giết. Tào Tháo, còn có thật nhiều võ công thần dồn dập hành động, nhặt lên binh khí, theo Lưu Hiệp giết địch. Có thể trở thành đứng lên triều đại điện yết kiến thiên tử vũ thần, liền chứng minh bọn họ bản thân dũng lực không thấp, mười mấy cái vũ thần nhặt được binh khí sau, cũng là khá cụ một phen dũng lực, đại sát tứ phương. Trên, toàn bộ lên cho ta. Thời khắc này, Đổng Trác rốt cuộc biết sợ sệt, hốt hoảng, đã nghĩ quay đầu bước đi. Không chỉ là hắn, còn có trước chí Lưu Hiệp an nguy với không để ý các con lại, giờ khắc này sắc mặt cũng là bị dọa đến trắng bệnh. Vậy hạ, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Xong, lần này xong. Vừa nãy bệ hạ nguy nan ta không có đứng ra đi bảo vệ bệ hạ, nếu như bệ hạ giết Đổng Trác, nhất định sẽ không bỏ qua. Những quan viên này hoàn toàn hai chân run, sợ hãi vô cùng. Giờ khắc này Lưu Hiệp, một thân đã dính đầy tiên huyết, xem ra cũng là đặc biệt dữ tợn, ngày hôm nay là hắn lần thứ nhất giết người, cũng là thuộc về hắn lần thứ nhất chiến đấu. Nhưng hắn không có bất kỳ cảm giác khó chịu, trái lại có một loại khống chế sinh mệnh vui vẻ, hắn hưởng thụ loại này khống chế cuộc đời hắn chết cảm giác, này chính là đế vương, này chính là đế đạo. Đế đạo căn bản, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đế vương giận dữ, sát chết trôi ngàn dặm, đế vương giận dữ, chó gà không tha. Chết tiệt Lưu Hiệp, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu như thế thâm, lại có như thế cường dũng lực, nhưng ngươi chớ đắc ý, chúng ta còn có 30 vạn đại quân, ngươi tuy mạnh, nhưng ta liền không tin ngươi có thể chống lại thiên quân bản mã. Đổng Trác oán hận nghĩ, hướng về đại điện ở ngoài chạy vội, mấy trăm Tây Lương binh sắp bị tàn sát hết, hắn biết không trốn nữa chính là một con đường chết. Muốn đi, hỏi qua chấm cũng có. Lưu Hiệp dư quang thoáng nhìn về phía chạy trốn Đổng Trác, cười lạnh, theo mà thu hồi kiếm, tay trái giơ lên, điều động nội lực, hướng về Đổng Trác một cầm, Bắc Minh thần công. Ta làm sao không động đậy được nữa? Chạy trốn Đổng Trác biến sắc mặt, hiện ra một loại sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bị một loại sức mạnh vô hình cho cầm cố, bất luận hắn sử dụng bao lớn sức mạnh đều không thể tránh thoát. Cho chấm lại đây. Lưu Hiệp quát lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên vừa thu lại. Rào. Như đồng trong truyền thuyết cầm long thủ như thế, chạy trốn tới 10 mét có hơn Đổng Trác thân thể không bị khống chế ngựa mặt cũng bay qua, trực tiếp rơi vào Lưu Hiệp trước mặt. Sau đó, Lưu Hiệp tay trái hướng phía trước tìm đòi, không chút khách khí trói lại Đổng Trác cái cổ, hơi hơi gia tăng một điểm sức mạnh, Đổng Trác sắc mặt trở nên đỏ lên, muốn nghẹt thở mà chết. Bắc Minh thần công, làm phái Tiêu Giao trấn phái thần công, nắm giữ thôn phệ người khác nội lực cường đại thần thông, mà cách không cầm người chính là Lưu Hiệp đem Bắc Minh thần công hoàn toàn thông hiểu đạo lý chiêu thức. Nhiều, tha mạng, ta sai rồi. Bệ hạ tha mạng, ta nhận sai, ta đại quân cũng có thể giao cho bệ hạ, chỉ cầu bệ hạ tha ta một mạng a. Đổng Trác sợ hãi xin tha, ý đồ mạng sống. Ngươi bắt nạt chấm, họa loạn triều cương, còn muốn để chấm buông tha ngươi. Cho chấm chết đi. Lưu Hiệp lạnh lùng nói, tay trái bỗng ra tăng sức mạnh. Ca một tiếng, Đổng Trác cái cổ bị Lưu Hiệp trực tiếp nắm nát tan. Một đời kiêu hùng Đổng Trác cũng là ở trong khoảnh khắc nghẹt thở mà chết, hoang loạn triều cương mấy tháng hắn cũng rốt cục phủ chu. Đổng Trác đã chết, bọn ngươi còn không chém đầu đầu hàng. Lưu Hiệp cầm trong tay thi thể hướng về còn chưa chết tận Tây Lương binh ném đi, Đổng Trác to mọng thi thể đập xuống đất, nhấc lên một tiếng va hưởng. Này vừa vang, thạch phá thiên kinh. Toàn bộ người trong đại điện đều kinh đến. Đổng Trác chết rồi, đừng bệ hạ tự tay giết chết. Quốc tặc Đổng Trác dĩ nhiên chết rồi. Lô Thực chờ trung thành quan chức trên mặt mang theo khôn kể kích động, ai cũng không cách nào biết bọn họ đấy lòng phức tạp tâm tình. Dùng hưng phấn đều không đủ để nói rõ. Đổng Trác cầm binh đem khống Lạc Dương đã có thời gian mấy tháng, trong đoạn thời gian này, hoàng quyền héo tàn, quan chức bị long đong, đây là cực kỳ khuất đủ. Nhưng hôm nay, hết thảy đều thay đổi. Bọn họ cống hiến cho thiên tử tự tay chu diệt quốc tặc Đổng Trác, ngăn cơn sóng dữ. Bệ hạ thần uy, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng. Lô Thực cầm kiếm hướng về còn sót lại không tới 100 Tây Lương binh quát lên. Còn không mau mau đầu hàng. Tào Tháo trở vũ thần cũng là cùng kêu lên quát lên, có vẻ đặc biệt có khí thế. Ở khí thế như vậy dưới, hết thảy Tây Lương binh đều hoảng rồi, dồn dập vứt bỏ trong tay binh khí, hướng về Lưu Hiệp quỳ gối, bệ hạ tha mạng, chúng ta nguyện hàng, đem bọn họ toàn bộ cho chấp bắt, chờ đợi xử lý. Lưu Hiệp dư quang thoáng nhìn, rơi vào một đám hướng về Đổng Trác, còn có rất sợ chết quan chức trên người. Tuân chỉ, bách chúng Tây Lương binh không dám chống đối Lưu Hiệp mệnh lệnh, nhặt lên binh khí, hướng về mười mấy quan chức vây lại. Chương 11, ba quốc đệ một dũng tướng, lữ bố bệ hạ tha mạng, thần biết sai rồi. Tha mạng a! Nhìn chừng trăm cái phản chiến Tây Lương binh, những quan viên kia đều hoảng sợ, đại thể đều quỳ trên mặt đất khẩn cầu tha thứ. Những này loạn thần tặc tử đáng đời. Cái này Lô Thực chờ trung thần xem ra, nhưng là cực kỳ vui sướng. Nhưng vào lúc này, lên triều đại điện ở ngoài, đột nhiên truyền đến từng trận vũ khí va chạm tiếng vang, còn có vô số bước chân đạp động âm thanh, toàn bộ cung điện đều mơ hồ đang rung động, dường như có thiên quân vạn mã chính hướng về đại điện mà tới. Không tốt, là Lý Nho đứa kia chuyển viện quân trở về. Lô Thực biến sắc mặt, vội vàng hướng về Lưu Hiệp đi đến, kính xin bệ hạ mau chóng xuất cung, bằng không Đổng Trác đại quân giết tới liền không tốt. xin mời bệ hạ xuất cung, chúng thần thể sống chết bảo vệ bệ hạ an uy. Chúng thần cùng kêu lên đạo, đáy mắt tất cả đều là trung thành. Chúng ái khanh chi tâm, chấm chân thành ghi nhớ, nhưng đồng chắc thai họa ở hôm nay nhất định phải giải quyết, ta đại hán hoàng quyền, làm lại nắm chấm trong tay. Lưu Hiệp đáy mắt tất cả đều là thô bạo. Bệ hạ, đồng chắc có đại quân mấy trăm ngàn, đều bảo vệ quanh ở Lạc Dương quân thân, mà Lạc Dương bên trong cũng có mười mấy vạn đóng giữ, bệ hạ chính là thiên thần hạ phàm, có thể đối diện như vậy số lượng đại quân vẫn còn có chút khôn cái nào à, kính xin bệ hạ nên rời đi trước, đi tới Chư Hầu Tông Thất Châu quận, điều động binh mã, nhất định có thể trọng đoạt Lạc Dương. Lô Thực Chân thành quyên, xin mời bệ hạ cân nhắc, mau mau rời đi. Đông đảo quan chức dồn dập mở miệng khuyên nhủ. Bọn họ tuy rằng nhìn thấy Lưu Hiệp quỷ thần sức mạnh khó lường, nhưng nói cho cùng, vẫn là không cho là Lưu Hiệp có thể đối diện mười mấy vạn đại quân lực vãn sóng to mà không ngã. Lữ Bố, mau mau theo ta xông lên tiến vào điện bên trong, cứu viện thái úy. Ngoài điện, Lý Nho âm thanh đã truyền tới, đương theo còn có vô số vũ khí và chạm kèn mình. Hợp mắt vừa nhìn, chỉ thấy Lý Nho dẫn một thân mang hồng giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích vai hùng đại tướng gọt vào đại điện, còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính đi theo phía sau, có thể nghĩ đến, toàn bộ đại điện cũng đã bị đại quân vây quanh. Nhìn cái này đại tướng trang phục, dĩ nhiên sáng tỏ thân phận của hắn, chính là trên ghi chép vì là Tam Quốc đệ nhất dũng tướng Lữ Bố, cũng là đồng trác tối mại lấy coi trọng đại tướng. Song, đồng trác đại quân đã vây quanh hoàng cung, bệ hạ không có cách nào phá vòng vây vào mạng. Hy vọng à, ta đại hán vừa đến thiên tư chi chủ, vì sao thương thiên như vậy không có mắt ta? Nhìn Lữ Bố đến, Lô Thực chờ thần tử diện không có chút máu, đã như đồng đưa thân vào người dưng. Nhạc phụ, không. Làm Lý Nho vọt vào đại điện sau, một chút liền nhìn thấy ngã xuống đất, đã hoàn toàn chết đi đồng trác. Ngươi cái này chết tiệt hoàng đế, ngươi lại dám giết nhạc phụ ta, ta cảm thấy nhiều không được ngươi. Lý Nho hai mắt đỏ chót, oán hận nhìn Lưu Hiệp. Đối với Tây Lương quân người tới nói, đồng trác dành cho bọn họ vinh hoa phú quý, vì lẽ đó bọn họ liền cống hiến cho, nhưng đối với Lý Nho tới nói, hắn hoàn toàn là ở vì mình dốc sức làm. Đồng trác không con, chỉ có con gái, mà trùng hợp hắn chính là đồng trác con rể, hắn nghĩ hiện tại trợ đồng trác cướp đoạt thiên hạ, đợi được đồng trác sau trăm tuổi, hoàng đế bảo tọa liền nhất định là của hắn, nhưng là hiện tại đồng trác chết rồi, Lý Nho hết thảy mưu kế cũng là bị nhỡ, đối với này hắn là rất có cực kỳ Lưu Hiệp. Tam Quốc đệ nhất dũng tướng, Lữ Bố. Ở Lữ Bố bước vào đại điện một khắc, Lưu Hiệp ánh mắt liền rơi vào trên người hắn, một luồng chiến ý ở Lưu Hiệp trong lòng chảy xuôi. Lữ Bố, được xưng Tịnh Châu chiến thần, từng ở Đinh Nguyên thủ hạ hiệu lực thì, giết đến Bắc Cảnh dị tộc nghe tiếng mà chạy, có thể thấy được hắn dũng lực mạnh mẽ. Có điều, đối lập với Lưu Hiệp đặt chân tu luyện chi đạo, võ đạo như Long Lưu Hiệp, Lữ Bố hiển nhiên là không thể chiến thắng Lưu Hiệp. Lữ Bố, nhạc phụ đã chết, ta chính là Tây Lương quân thống suất, ta mệnh lệnh lập tức giết Lưu Hiệp. Lý Nho tức giận hô lớn, hướng về phía Lữ Bố hạ lệnh. Thế nhưng khi nghe đến Lý Nho mệnh lệnh sau, Lữ Bố là một bức thờ ơ không động lòng dáng vẻ, nhìn kỹ, hắn hai mắt nhưng là vẫn ở nhìn kỹ Lưu Hiệp, lộ ra một loại thâm ý khốn nạn, ngươi dám cãi lời ta mệnh lệnh. Lý Nho nhìn không có động tác Lữ Bố, phẫn giận dữ hét. Lúc này, Lữ Bố rốt cục di chuyển, hai mắt lạnh lẽo nhìn Lý Nho, hướng về phía sau binh lính vung tay lên, bắt lại cho ta. Nặng. Ngay lập tức sẽ tới hai cái khôi ngô binh lính, đem Lý Nho cho chế phục. Ngươi muốn làm gì? Nhạc phụ đối với ngươi ân trọng như núi, bây giờ hắn vừa chết ngươi liền muốn tạo phản sao? Lý Nho bối rối, kinh hoàng nhìn Lữ Bố. Trước mắt tất cả những thứ này hoàn toàn thoát ly hắn không chế. Lữ Bố không nhìn Lý Nho tức giận mắng, một nhanh chân hướng về Lưu Hiệp đi tới, ở khoảng cách không tới 5 mét thời điểm, đột nhiên khiến cho tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ một khắc phát sinh. Dầm một tiếng, Lữ Bố dĩ nhiên hướng về Lưu Hiệp quỳ xuống, trong miệng hô lớn nói, thần Lữ Bố tham kiến bệ hạ. Ở hắn sau khi hầu đứng ở trong cung điện ở ngoài Tịnh Châu quân sĩ binh cũng là mang theo kính nghệ tùy tùng quỳ xuống, cùng kêu lên cao giọng nói, chúng thần tham gia bệ hạ. Vô số tướng sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh như lôi đình nổ vang. Siêu nhiên, ở toàn bộ bên trong hoàng cung kinh động. Chuyện gì thế này? Lữ Bố đông nhiên phản chiến, thần phục Lưu Hiệp, khiến cho Lô Thực chờ thần đều kinh ngạc khó mà tin nổi. Phải biết mấy tháng này tới nay, ở trong mắt bọn họ, Lữ Bố đã hoàn toàn cống hiến cho đồng trác, càng bị đồng trác nhận làm nghĩa tử, giữa hai người cũng là cực kỳ lung lay, bất luận bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Lữ Bố phản chiến lý do. Bình thân. Lưu Hiệp vung tay lên, lớn tiếng nói, tạ bệ hạ long ân. Lữ Bố cung kính trả lời, chậm rãi chậm lên. Nếu như chấm đoán không sai, ngươi nên là ẩn nút ở đồng trác bên người đi. Lưu Hiệp trên dưới xem kỹ Lữ Bố sau một hồi, đống nhiên mở miệng nói. Mà này một thoại cũng làm cho Lữ Bố biểu hiện cả kinh, vạn phần kinh ngạc nhìn Lưu Hiệp. Bệ hạ thông tuệ, thần kính nể. Ngày đó đồng trác vào kinh, Trần binh Lạc Dương, cha ta Đinh Nguyên xuất 50.000 Tịnh Châu thiết kỵ xua quân tới cứu, nhưng đồng trác dưới trướng binh mạ tệ ấy mạnh, lại chiếm cứ Lạc Dương cao thành, cha ta trung quy không phải đối thủ, vì lẽ đó. Chương 12, Đinh Nguyên hy sinh đại nghĩa bệ hạ thông tuệ, thần kính nể. Ngày đó đồng trác vào kinh, Trần binh Lạc Dương, cha ta Đinh Nguyên xuất 50.000 Tịnh Châu thiết kỵ xua quân tới cứu, nhưng đồng trác dưới trướng binh mạ tệ ấy mạnh, lại chiếm cứ Lạc Dương cao thành, cha ta trung quy không phải đối thủ, vì lẽ đó nghĩa phụ mệnh ta tạm thời ở đồng trác dưới trướng, chờ đợi thời cơ, chu diệt đồng trác. Lữ Bố nói, nhẫn nhịn trên mặt mấy phần đau bờn, từ trong lồng ngực móc ra một phong thư, cung kính quay về Lưu Hiệp một đệ, đây là nghĩa phụ ta cho bệ hạ thư đích thân viết, bên trong nói rõ tất cả, kính xin bệ hạ mở duyệt. Lưu Hiệp gật gù, tiếp nhận thư, mở ra xem. Tội thần Đinh Nguyên, ở đây hướng về bệ hạ bái kiến, thương thiên không có mắt, loạn ta đại hán thiên hạ, trước tiên có hoàng cần thai họa, lại có hoạn quan chi loạn, để ta đại hán quốc lực lớn tổn, mới có này đồng trác gây sóng gió, nắm giữ triều chính, thần đinh nguyên thân là hán thần, thực hán lộc, đoạn sẽ không để cho cỡ này quốc tặc hoắc loạn tiền dưới, tàn hại bệ hạ. Cố, điểm đề 50.000 tịnh châu thiết kỵ, rong ruổi Lạc Dương cứu giá, nhưng đồng trác ẩn nhẫn nhiều năm, dưới trướng binh mã đông đảo, thần chỉ là bạc binh nhưng là không cách nào cùng với đối kháng. Vừa vận đồng trác dưới trướng Lý Túc Lung Lạc vi thần chi nghĩa tử, đinh nguyên có cảm bệ hạ chi làm khó dễ, nếu như lại tùy ý đồng trác nắm giữ, bệ hạ khủng tao bất chắc, liền thần mệnh con trai của ta lữ bố chém xuống ta chi đầu lâu, hiến cho đồng trác, lấy này đổi lấy đồng trác chi tín nhiệm. Lâu dài di vãng, tất có thể trợ bệ hạ diệt đồng trác, tái tạo thiên hạ, hoàn thành động tác này, thần chết cũng không tiếc, tội thần đinh nguyên dâng lên. Phía trên này chính là thư trên hết thể nội dung. Mỗi một câu nói đều là phát ra từ đinh nguyên trước khi lâm trung phế phủ, mỗi một cú đều thuyết minh hắn đối với hán thất trung thành. Vì Lưu Hiệp, hắn tình nguyện hy sinh tính mạng của chính mình, đổi lấy lữ bố ở đồng trác bên người cơ hội. Đinh Nguyên, Đinh Kiến Dương, ta đại hán công lao thần, chấm lĩnh sẽ không quên. Đem thư sau khi xem xong, Lưu Hiệp đáy lòng cũng là cảm thấy chấn động. Ghi chép, Đinh Nguyên chết vào lữ bố tay, chính là lữ bố vì vinh hoa phú quý cùng xích thố mã, có thể trước mắt vừa nhìn, chân chính tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Hết thảy đều là Đinh Nguyên tính kế, vì cứu vớt hán thất thiên hạ tính kế. Đinh Nguyên trung nghĩa, chúng ta kính nể. Lô Thực chờ quan chức cũng đều là than thở nói rằng, vô liêm sỉ, các ngươi ở tính kế nhạc phụ, lữ bố, ngươi không chết tử tế được, Tây Lương quân sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Nho nghe được đầu đuôi câu chuyện, trên mặt né qua vô tận oán hận. Lúc trước Lữ Bố xin vào thì, nhìn thấy Đinh Nguyên đầu người sau, Lý Nho cũng là tin tưởng không nghi ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới Lữ Bố dùng chính là khổ nhục kế, mục đích chính là vì tiếp cận đồng trác. Xin hỏi bệ hạ, này Lý Nho xử trí như thế nào? Lữ Bố lạnh lùng quét Lý Nho một chút, sau đó hỏi, chém. Lưu Hiệp mặt không hề cảm xúc, khẽ nhả một chữ, thân là đế vương, nhất định phải quyết đoán mãnh liệt, không thể có bất kỳ thánh mẫu tâm địa, cũng không thể có thương hại. Tuân chỉ. Lữ Bố lúc này lĩnh chỉ, tay trung phương thiên họa kích dương lên, hướng về Lý Nho đầu lâu chém qua khứ. Phốc thử một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Lần lượt đồng trác sau khi, hắn đệ nhất cố vấn cũng là theo hắn mà đi, đọa vào địa ngục. Đồng trác đã chết, Tây Lương quân quần long vô thủ, đây là chấm lại nắm triều cường cơ hội thật tốt. Lưu Hiệp lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn quét quần thần. Vậy hạ anh minh. Lô Thực chờ thần cùng kêu lên nói. Lữ Bố, Tào Tháo nghe lệnh. Lưu Hiệp lúc này quát lên. Thần ở. Lữ Bố cùng Tào Tháo quỳ một chân trên đất, chờ đợi ý chỉ. Trong thành Lạc Dương, đồng trác Tây Lương quân không nhiều, chỉ có mấy vạn, căn bản vẫn là tiên đế sáng chế kiến Tây Viên tám úy, tổng cộng 10 vạn binh mã, nếu muốn diệt Tây Lương, tái tạo triều cường, chỉ có đem này đại quân nắm giữ trong tay. Lữ Bố, ta mệnh ngươi phái quân 20.000 giúp đỡ lấy Tào Tháo, khống chế Tây Viên tám úy, không được sai lầm. Khắc, lại về bản bộ 3 vạn binh mã, bình định trong thành Lạc Dương Tây Lương binh mã, đầu hàng miễn tử, không hàng chu diệt. Lưu Hiệp lớn tiếng hạ lệnh. Thần lĩnh chỉ. Lữ Bố, Tào Tháo cung kính lĩnh chỉ. Trương Liêu, ngươi xuất 1.000 quân sĩ bảo vệ bệ hạ, Cao Thuận, Hầu Thành, các ngươi theo bản tướng bình định. Lữ Bố lớn tiếng quay về dưới trướng tướng lĩnh kiến nói, nặng. Chúng tướng lĩnh mệnh, dồn dập hành động. Hành động hôm nay, nhờ có lúc trước Đinh Nguyên lưu lại hậu triều, bằng không Lưu Hiệp không thể nhẹ như vậy tùng có binh có thể dùng. Chờ hôm nay này một chiến định dưới sau, Lưu Hiệp đem lại nắm đại quân, tái tạo triều cương. Bệ hạ ngăn cơn sóng dữ, hưu dũng hưu nhiêu, ta đại hán vạn hạnh a. Lưu Hiệp bày mưu nghĩ kế đem đến tiếp sau công việc bố trí, cũng làm cho Lô Thực chờ thần tử an lòng không nớt. Đến cho các ngươi. Lưu Hiệp ánh mắt lần thứ hai rơi vào bị tóm mười mấy bất nghĩa quan chức trên người. Từ xưa đến nay, có một câu nói gọi là quân để thần chết, thần không thể không chết. Mà những quan viên này vì bảo toàn tự thân, đã vứt bỏ tối cơ bản trung thành, nương nhờ vào quốc tặc đồng trác, Lưu Hiệp chắc chắn sẽ không để những người này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Đều là người nhà, đều là bị đồng trác bức bách a. Những quan viên này quỳ trên mặt đất, thê thảm xin tha. Nhưng rất đáng tiếc, Lưu Hiệp không phải cái gì lòng dạ đàn bà, bọn họ khẩn cầu cũng thay đổi không được Lưu Hiệp quyết sách. Toàn bộ chém. Lưu Hiệp lạnh như băng nói. Nặng. Trương Liêu cung kính lĩnh chỉ, binh sĩ cùng nhau tiến lên, binh khí vung lên, chuẩn bị liền xử quyết. Ai dám đụng đến ta? Ta chính là đương triều thái phó, tiên đế sắp phong phụ chính đại thần. Lúc này, ở này mười mấy quan chức bên trong một hét tầm lên, hướng về phía vây tới binh lính giống to. Viên Mỗi, hắn lại cũng phản bội bệ hạ, ngồi xem bệ hạ được động tác cước hiếp. Đáng chết, tứ thế tam công hắn lại như vậy bất nghĩa, thực sự là đáng thẹn đến cực điểm. Nghe được người lão giả này âm thanh, Lô Thực, Dương Vũ chờ đại thần đều là hơi nhướng mày. Vừa nãy tình cảnh quá mức hỗn loạn, để bọn họ không có chú ý tới Viên Mỗi. Bệ hạ. Trương Liêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lưu Hiệp. Viên Ngôi, ngươi còn muốn mặt nói mình là đương triều thái phó? Lưu Hiệp chậm rãi hơi động, đi tới Viên Ngôi trước mặt. Ta Viên gia tứ thế tăng công, đại hán vương triều có thể có ngày hôm nay, ta Viên gia không thể không kể công. Hành động hôm nay, ta tuy rằng không có ra đối diện kháng đồng trác, nhưng cũng là vì ẩn nhẫn. Viên Ngôi không biết xấu hổ đạo, hiển nhiên là muốn giải vây hắn bất trung bất nghĩa hiểm nghi, hơn nữa còn muốn ỷ vào hắn thế gia thân phận của đại tộc đến uy hiếp Lưu Hiệp, để Lưu Hiệp không dám động thủ với hắn. Chương 13, Chí tôn công pháp. Đế đạo ngươi Viên gia mặc dù có thể trở thành tứ thế tam công, đều nhân chung với hắn thất, một lòng vì nước, có thể hiện tại ngươi nhưng bôi nhọ này cái gọi là tứ thế tam công danh tiếng, ngươi phải biết, ngươi Viên gia có thể có ngày hôm nay đều là ta đại hán hoàng thất ban tặng, nếu như ngươi Viên gia ngày nào đó bất trung, chấm có thể đại biểu hán thất đem hết thảy đều thu hồi lại. Lưu Hiệp lạnh lùng nói. Lưu Hiệp, ngươi có điều là con thứ thượng vị, ta là thái phó, ta là phụ chính đại thần, trừ phi là tiên đế, bằng không ngươi không thể xử trí ta. Viên Mỗi không ngu, hắn tự nhiên có thể nghe ra Lưu Hiệp ý tứ trong lời nói, vậy thì là sẽ không bỏ qua hắn. Chấm nói rồi, ngươi hết thảy đều là ta Hán thất ban tặng, chấm làm đại Hán thiên tử, có quyền thu hồi ban tặng ngươi tất cả. Vì lẽ đó, Lưu Hiệp vầng trán từ từ lạnh lẽo, cho Trương Liêu hơi liếc mắt ra hiệu, bắt, lập tức hỏi chém. Tuân chỉ. Được thiên tử mệnh lệnh, Trương Liêu cũng không có cái gì đáng sợ, thái phó thì lại làm sao, còn có thể lớn hơn thiên tử không được. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là chủ nhà họ Viên, chúng ta hạ sĩ lại vô số, nếu như ngươi giết ta, chúng ta hạ sĩ tử đều sẽ không lại vì ngươi hiệu lực, không. Viên Ngôi điên cùng giấy rủa, không muốn chết. Chém. Trương Liêu giơ tay lên, hai tên lính mạnh mẽ đem Viên Ngôi áp đảo, lại có thêm một tên binh lính tay cầm đại đao, hướng về Viên Ngôi đầu chém xuống. Phốc thử một tiếng, tiên huyết tiêu tiên lên không. Viên Ngôi đi vào Lý Nho góc chân, đầu người rơi xuống đất. Tha mạng a bệ hạ, sai rồi. Nhìn Lưu Hiệp không chút lưu tình chu diệt Viên Ngôi, cái này có tứ thế tam công gốc gác chủ nhà họ Viên, bực này ra thế đều giết chết, bọn họ những này phổ thông sĩ tộc thì càng không cần suy nghĩ nhiều. Toàn bộ giết. Lưu Hiệp lạnh lùng liếc mắt một cái. Tuân chỉ. Đông đảo binh sĩ lập tức lĩnh chỉ, giơ tay chém xuống, chém những này bất trung bất nghĩa quan chức. Điều này cũng tuyên bố Lưu Hiệp đem triều đình trên bất trung hạng người túc sát hết sạch. Đợi được lần này triệt để đem Lạc Dương khống chế sau, Lưu Hiệp khống chế triều đình sẽ là toàn bộ trung thành với hắn triều đình. Lô Thực, Dương Lưu ở đâu? Lưu Hiệp lần thứ hai lên tiếng nói. Thần ở. Hai cái triều đình nguyên lão kích động đứng dậy. Đồng Trác đã chết, trừ trong thành Lạc Dương phản quân ở ngoài, cũng tất nhiên có thật nhiều quan chức cùng với cấu kết, chấm hy vọng các ngươi ở trong vòng 2 ngày đem hết thảy cùng Đồng Trác có liên quan người toàn bộ tìm ra, theo để chịu tội luận xử. Lưu Hiệp một mặt uy nghiêm, dưới chỉ nói, nếu quyết định muốn chân chính khống chế tất cả, dị vãng những Đồng Trác đó Dương Nghiệt Lưu Hiệp liền một đều sẽ không bỏ qua, phàm là có liên quan, không giữ lại ai. Tuân chỉ. Hai thần lúc này lĩnh chỉ. Trương Liêu, ngươi dẫn người đem hoàng cung thanh lý một phen, cũng chuyện chỉ văn võ bá quan, sau 3 ngày mở ra lên triều. Lưu Hiệp nói rằng, thần lĩnh chỉ. Trương Liêu chắp tay lĩnh chỉ. Ở sắp xếp tất cả sau, Lưu Hiệp đem trong tay kiếm nhất ném, cũng không có ở đây làm thêm trì hoãn, mà là hướng về chính mình tẩm cung phương hướng đi đến. Phải đạo đế hoàng hệ thống nhận chủ thời gian nhưng là tuyên bố nhiệm vụ, chu diệt Đồng Trác. Mà hiện tại Lưu Hiệp thành công chu diệt Đồng Trác, đồng thời một lần nữa nắm giữ quyền bính, vì lẽ đó Lưu Hiệp không thể chờ đợi được nữa trở lại tẩm cung lĩnh khen thưởng. Hệ thống, ta yếu lĩnh lấy khen thưởng. Lưu Hiệp lập tức cầu thông hệ thống. Ken, chúc mừng chủ nhân thành công chu diệt Đồng Trác, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chí tôn công pháp, đế đạo. Đế hoàng hệ thống thanh âm vang lên, nương theo khen thưởng phân phát. Đế đạo. Tuy rằng chỉ là ngắn gọn hai chữ, nhưng mô hình trong lúc đó có thể lộ ra nó vô thượng bất phàm. Công pháp này cũng chính là ngày sau Lưu Hiệp tu luyện chúa công pháp, như Bắc Minh thần công chỉ là một loại phụ trợ vũ đạo huyền công. Ken, chí tôn công pháp đế đạo đã phân phát, chủ nhân đọc thầm một tiếng liền có thể rót vào công pháp nội dung, hành ý quán đỉnh, xin hỏi chủ nhân có hay không tiếp thu công pháp. Hệ thống tiếng hỏi thăm vang lên. Tiếp thu. Lưu Hiệp hai mắt lộ ra kích động. Ken, hành ý quán đỉnh bắt đầu. Xin mời chủ nhân thả ra tâm thần. Hệ thống thanh âm vang lên. Đúng. Một trận chói mắt kim quang ở Lưu Hiệp trên người lấp lóe, ý thức hải bên trong, một luồng huyền ảo công pháp hiện ra. Đế đạo, làm điều động cửu thiên, uy thế vạn giới. Tu đế đạo, chính là đế hoàng, duy đế vương không thể chuyện. Đế đạo căn bản, ở chỗ nắm giữ đế đạo chi tâm, ở chỗ vì là đế, vì là hoàng. Đế hoàng giả, làm ngự trị ở chúng sinh vạn vật bên trên, một lời định sinh tử, một lời định thương cung. Đế vương giận dữ, sát chết trôi ngàn dặm, đế hoàng giận dữ, vạn giới thần phù. Thành đế hoàng giả, làm kiến vô thượng vận triều, lấy vận triều căn bản số mệnh chi lực, đúc vô thượng số mệnh cung đỉnh, lấy vận triều số mệnh chi đạo, phụ đế hoàng đăng lâm vạn giới đỉnh. Đế đạo lực lượng, tụ vạn giới lực lượng, khống thiên đạo, trường đại đạo, thành vạn giới đế hoàng, thiên đạo tạm lãnh, đại đạo thần phù. Từng luồng huyền ảo khí tức ở Lưu Hiệp ý trong óc lan tràn, nhanh chóng, Lưu Hiệp cũng tiến vào một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu lĩnh ngộ tầng thứ. Nếu như có chân chính thần tiên cường giả nhìn thấy Lưu Hiệp giờ khắc này trạng thái, cũng tất nhiên sẽ vạn phần kinh hãi. Bởi vì này chính là hết thảy tu luyện giả đều khát vọng không ngớt ngộ đạo. Ngộ đạo, đối với bản chất thực lực không có quá nhiều xúc tiến, nhưng đối với cảnh giới nhưng có vô hạn tăng cường. Lưu Hiệp vốn là được Vô Nhai Tử chân khí quán đỉnh, bên trong đan điền nắm giữ một tông sư cường giả chân khí, nếu như không để ý hậu quả thôn phệ, tuy rằng thực lực sẽ rất nhiều xúc tiến, nhưng nếu như lâu dài dĩ vãng xuống, đợi được chân khí bị Lưu Hiệp thôn phệ hầu như không còn, vậy hắn cách tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không xa. Nhưng hiện tại trải qua hiểu đạo sau Lưu Hiệp không đống, cảnh giới tăng nhiều, đừng nói là Vô Nhai Tử tông sư chân khí quán đỉnh, coi như là trong truyền thuyết đại tông sư quán đỉnh chân khí, Lưu Hiệp cũng có thể toàn bộ quy nạp. Ta rõ ràng, ta vì là đế vương, làm tu đế đạo, mà đế đạo chi căn bản là ở chỗ chinh phục, ở chỗ khống chế. Khống chế thiên hạ, khống chế thế giới, tụ lại số mệnh, kéo lên càng mạnh hơn tầng thứ, mãi đến tận từng bước một trở nên mạnh mẽ, lột xác thành tiên, thành thần, thành thánh. Một thế giới số mệnh không đủ ta trở nên mạnh mẽ, ta liền chinh chiến một thế giới khác, làm khống chế vạn giới, tụ tập vạn giới số mệnh sau, thực lực của ta đem có thể so với đại đạo, trưởng thiên khống địa, thành là chân chính bất hủ bất diệt tồn tại. Lưu Hiệp ở tiếp thu đế đạo quán đỉnh sau khi, đáy lòng cũng là sản sinh hiểu ra. Chương 14, đột phá hậu thiên đỉnh phong, phong quan sách chư thiên vạn giới, cường giả vô số, tất cả những thứ này cũng chờ đợi Lưu Hiệp đi chinh phục. Thử hỏi thành tiên thành thánh ai không muốn? Thử hỏi vĩnh thủy bất hủ, bất tử bất diệt ai không muốn? Mà Lưu Hiệp hiện tại liền nắm giữ đăng lâm vạn giới đỉnh, chân đạp đỉnh cao cơ hội. Tu đế đạo, kiến vận triều, khống chế tam quốc thế giới, trưởng thế giới số mệnh, lại lấy thế giới vì là căn bản, chinh chiến vạn giới. Tất cả hết thảy đều cần Lưu Hiệp đi sáng tạo. Hệ thống, đế đạo ở chư thiên vạn giới nằm ở cỡ nào tầng thứ công pháp? Lưu Hiệp hỏi. Đế đạo chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất công pháp, chủ nhân tu đế đạo, tất lăng đại đạo. Hệ thống nói. Tu đế đạo, lăng đại đạo. Lưu Hiệp độc thầm, đáy lòng tràn ngập đối với này mong đợi. Hay là một ngày nào đó, Lưu Hiệp sắp trở thành chân chính tiên, chân chính thần, thậm chí là trong truyền thuyết phất tay có thể diệt vạn thiên thế giới thánh nhân, bất tử bất diệt. Đế đạo quán đỉnh, ta đã thông hiểu đạo lý, hiện tại nên thử nghiệm tu luyện. Lưu Hiệp nghĩ, lập tức bắt đầu rồi lần thứ nhất tu luyện đế đạo. Cái này cũng là hắn tiếp thu vô nhai tử chân khí sau, lần thứ nhất tự chủ tu luyện, vẫn là tu luyện vì chính mình chế tạo riêng thần công. Đế đạo, vận chuyển. Lưu Hiệp hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển đế đạo cũng là thuộc về thích hợp Lưu Hiệp cảnh giới đệ nhất trọng công pháp, mỗi một tầng thứ đều có đối ứng với nhau tâm quyết. Mà hiện tại Lưu Hiệp tu luyện nhưng là hậu thiên cảnh tâm quyết. Theo công pháp vận chuyển, trong đan điền nội lực bắt đầu dựa theo công pháp vận chuyển, ở kỳ kinh bát mạch lưu chuyển, trải qua vô nhai tử quán đỉnh sau, Lưu Hiệp đã bách mạch cụ thông, cũng vì hắn đặt xuống đầy đủ căn cơ. Phải đạo tu luyện giả muốn đạt đến bách mạch cụ thông nhất định phải đạt đến tiên thiên cảnh tầng thứ, mở ra hai mạch nhâm đốc mới được. Hiện tại Lưu Hiệp còn chưa vào tiên thiên, hai mạch nhâm đốc cũng đã thông, đã dẫn trước một bước, hơn nữa cảnh giới đã đến, chỉ cần đem chân khí trong cơ thể luyện hóa đặt chân tiên thiên chính là nước chảy thành sông. Hậu thiên bắt trọng thiên, mở. Ở công pháp vận chuyển một chu thiên sau, mạnh mẽ công pháp huyền ảo lập tức rõ ràng, vô nhai tử chân khí trong nháy mắt bị luyện hóa mấy phần, đã biến thành thuộc về Lưu Hiệp nội lực, tiện đà bên trong đan điền một trận sôi trào dâng trào, một luồng mạnh mẽ song khí từ Lưu Hiệp thân thể khuyết tán ra đến, làm cả bên trong tẩm cung cho bụi đều là rung động, trong nháy mắt bị quét không. Hậu thiên bắt trọng lập ngược lại thành, sau khi đột phá, Lưu Hiệp có thể rõ ràng cảm nhận được đan điền nội lực chí ít tăng trưởng 1/3. Nếu như Lưu Hiệp lại triển khai kiếm khí, bên trong đan điền nội lực đầy đủ chống đỡ hắn đại chiến rất lâu. Xong rồi, lần thứ nhất vận chuyển công pháp liền dễ dàng phá tan bình cảnh, Lưu Hiệp trên mặt cũng là treo lên một vệt nụ cười. Thừa thế xông lên, đột phá đến hậu thiên đỉnh phong. Giờ khắc này khoảng cách hậu thiên đỉnh phong chỉ có một tiểu tầng thứ, mỗi một cái đại giai cấp, cảnh giới liền chia làm cửu trọng, chín vì là cực hạn, chính là vạn giới định lý. Lưu Hiệp đáy lòng nhất định, có thể sẽ không bỏ qua đế đạo sơ tu cơ hội thật tốt. Lúc này thừa thế xông lên, vận chuyển đế đạo, điên cuồng thôn phệ vô nhai tử quán đỉnh chân khí, điều này cũng làm cho Lưu Hiệp đan điền nội lực nhanh chóng tăng trưởng, mạnh mẽ sóng khí quyết tán, hình thành một loại khí thế mạnh mẽ. Ở cung điện ở ngoài đóng giữ bảo vệ Lưu Hiệp binh lính tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn Lưu Hiệp tẩm cung tất cả đều là vẻ kính sợ. Trải qua lên triều đại điện đại chiến, thời gian trôi qua một ngày, Lưu Hiệp vì là thiên thần hạ phàm tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Tất cả mọi người đều biết Lưu Hiệp một quyền đánh giết Hoa Hùng, cách không bắt giết Đồng Trác Tráng Cử, hơn nữa Lưu Hiệp vốn là đại hán thiết tử, đại hán thân phận của hoàng đế, làm cho tất cả mọi người đối với hắn càng kính sợ hơn. Dù sao không có ai không kính nể cường giả, chư thiên vạn giới, cường giả vi tôn. Hậu thiên cửu trọng, mở cho ta. Lưu Hiệp khẽ quát một tiếng, điều động toàn thân nội lực. Bành, sóng khí lan lộn. Trong chớp mắt, hậu thiên cửu trọng thiên phá tan, Lưu Hiệp thực lực cũng là tiến một bước tăng cường, đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Điều này cũng làm cho nói, thiên tiên cảnh chỉ có cách xa một bước, chỉ có đặt chân tiên thiên, ta mới thật sự là bước vào tu luyện chi đạo, chân chính đi tới nghịch thiên chi đạo. Lưu Hiệp cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh, không khỏi kích động nghĩ đến. Đồng thời ở đáy lòng cũng là vô cùng cảm kích vô nhai tử. Nếu như không phải hắn biếu tặng, chân khí của hắn quán đỉnh, coi như Lưu Hiệp có đế đạo thần công, ở linh khí này mỏng manh tam quốc bên trong thế giới muốn đột phá đến hậu thiên đỉnh phong tầng thứ ít nhất cũng phải mấy năm thời gian, mà không phải ở ngắn ngắn hai ngày bên trong. Có thể tưởng tượng được vô nhai tử dành cho Lưu Hiệp lớn đến mức nào. Vô nhai tử tiền bối, ngươi yên tâm, ngày khác ta Lưu Hiệp lại tới thiên long thế giới ngày, tất báo thù cho ngươi tuyết hận, càng muốn sắc phong ngươi vì ta đại hán quốc sư. Lúc trước đồng ý, còn có vô nhai tử đại ân Lưu Hiệp sẽ không quên, không chỉ là về mặt thực lực, càng quan trọng chính là Lưu Hiệp thay đổi vận mệnh của mình. Dựa vào võ đạo sức mạnh, Lưu Hiệp chu diệt Đồng Trác, bình định rồi loạn đảng. Dựa vào võ đạo sức mạnh, Lưu Hiệp cũng là chính thức đi tới nghịch thiên cải mệnh con đường. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, đột phá tiên thiên cảnh, tùy cơ khen thưởng huyền giai võ kỹ một bộ. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, kiến bậc triều, ngưng vương chiêu số mệnh, khen thưởng số mệnh thần khí, phong quan sách, vương chiêu quyền bính, ở chỗ nhận đổi quan chức, ở chỗ quan chức trung thành, phàm ghi lại ở phong quan sách bên trong quan chức, sinh tử đều do chủ nhân chấp trưởng. Một khi có bất trùng chi niệm, sẽ xúc động số mệnh thần khí, trực tiếp thiên lôi bành giết. Đang lúc này, hệ thống âm thanh lại vang lên, tiếp theo tuyên bố hai cái nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ. Nghe tiếng, Lưu Hiệp trên mặt cũng là treo lên vẻ vui mừng. Đệ một nhiệm vụ, chu diệt Đồng Trác, hệ thống ban tặng vô thượng chí tôn công pháp, Lưu Hiệp đạp lâm vạn giới hòn đá tặng. Có thể thấy được hệ thống nhiệm vụ đối với Lưu Hiệp tầm quan trọng. Đột phá tiên thiên cảnh liền có thể có được huyền giai võ kỹ, thực lực của ta chí ít tăng lên gấp đôi. Lưu Hiệp ám thầm nghĩ. Căn cứ vô nhai tử đã từng giảng giải, Lưu Hiệp biết rồi công pháp võ kỹ chia làm các loại tầng thứ: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Trong đó huyền giai chính là nằm ở giai đoạn thứ hai, vượt qua hoàng giai tầng thứ. Phải biết mạnh như Bắc Minh thần công bực này, mạnh mẽ thần công đều chỉ là nằm ở huyền giai cao phẩm tầng thứ, Lưu Hiệp có thể lập tức được huyền giai võ kỹ, thực lực tất nhiên có đại xúc tiến. Đột phá tiên thiên cảnh không đội, chỉ cần chờ ta đem đan điền sao động nội lực vững chắc xuống liền có thể lập tức đột phá, khen chốt là thứ hai nhiệm vụ, còn có này nhiệm vụ khen thưởng, phong quan sách. Chương 15, Lưu Hiệp giá vọng, phi tử đến đột phá tiên thiên cảnh không đội, chỉ cần chờ ta đem đan điền sao động nội lực vững chắc xuống liền có thể lập tức đột phá, then chốt là thứ hai nhiệm vụ, còn có này nhiệm vụ khen thưởng, phong quan sách. Lưu Hiệp âm thầm nghĩ, hai mắt tất cả đều là kích động ánh sáng. Phong quan sách, phàm là đem giới chướng quan chức tên ghi vào trong đó, sự sống chết của hắn đều sẽ bị Lưu Hiệp khống chế, hơn nữa một khi trung thành biến cố, đối với Lưu Hiệp sản sinh bất trung ý nghĩ, thì sẽ xúc động hạ xuống lôi đỉnh đánh giết. Đây đối với Lưu Hiệp tới nói nhưng là vô cùng trọng yếu a, phải biết, thân là thiên tử, thân là hoàng đế, tuy khống chế vô thượng quyền bính, nhưng chân chính quyền lợi còn cần giao cho phía dưới văn thần võ tướng, có thể nói cho cùng, dù cho là thân là vô thượng đế hoàng, nhưng cũng khó coi thấu lòng người. Thế gian khó nhìn thấu nhất cũng là lòng người. Hôm nay ngươi ban tặng hắn vinh quang, ban tặng hắn quyền thế, hắn ở bề ngoài đối với ngươi biểu hiện trung tâm, có thể thầm ở trong liền muốn tạo ngươi phản. Thí dụ như Đồng Trác chính là một cái trong đó ví dụ. Nhưng nếu như nắm giữ phong quan sách, kết quả kia liền không giống nhau. Lưu Hiệp có thể tùy ý phân công dưới trướng nhân tài, đừng lo bọn họ trung tâm, bởi vì bọn họ một khi phản bội chính là một con đường chết, căn bản không cần Lưu Hiệp đi bận tâm. Đối với thân là hoàng đế Lưu Hiệp tới nói, này phong quan sách khen thưởng so với đệ một nhiệm vụ võ kỹ khen thưởng còn muốn quý giá ngàn lần vạn lần, đã không cách nào dùng giá trị để hình dung. Được phong quan sách mới là ta khống chế Đại Hán vương triều, thậm chí khống chế thế giới then chốt, chỉ có này, ta mới có thể lấy thế giới làm căn cơ, chinh chiến chư thiên vạn giới. Lưu Hiệp ánh mắt nhất định, kích động nghĩ đến, đối với này phong quan sách, hắn tình thế bắt buộc. Ngưng tụ khí vận, kiến vận triều, đế đạo bên trong liền có ghi chép, đế đạo chính là số mệnh thần công. Bây giờ ta tuy rằng chu diệt Đồng Trác, nhưng quyền lực còn chưa tập trung, Đại Hán 13 châu, chân chính chung với Hán thất chư hầu đã ít lại càng ít, muốn kiến vận triều, tụ lại số mệnh, ta trước hết khống chế một châu, lại lấy một châu số mệnh thành lập vận triều, như vậy mới có thể thành công. Lưu Hiệp nghĩ đế đạo bên trong kiến vận triều đi lại, không khỏi nghĩ đến, chờ đem Lạc Dương đại quân thu nạp, quyền lực tận trưởng, khống chế Ti Châu, lại lấy Ti Châu làm căn cơ, thuận thế đem Tịnh Châu nhét vào khống chế, lại diệt Đồng Trác tàn dư thế lực, chấp trưởng Lương Châu. Lưu Hiệp đáy lòng tính toán, đã có dự định. Đây là đơn giản nhất chấp quyền kế hoạch, đem ba châu lực lượng kết lại, liền có thể để Lưu Hiệp có chân chính quyền lực. Đại Hán 13 châu, do đã từng cựu châu phân đến, có điều vì càng cụ thể trung ương tập quyền, diễn biến thành 13 châu. Chia ra làm Ti Châu, Dự Châu, Duyệt Châu, Từ Châu, Thanh Châu, Lương Châu, Tịnh Châu, Kỳ Châu, U Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Ích Châu, Giao Châu. Nhiều nhất 3 năm, chân phải đem Đại Hán 13 châu toàn bộ nhét vào khống chế, từ nay về sau sẽ không lại có thêm cái gì chư hầu hôn chiến, cũng sẽ không lại có thêm tam quốc tranh bá, có chỉ là thuộc về chấm Đại Hán vương triều, vĩnh hằng Đại Hán. Lưu Hiệp hai mắt lộ ra hết sạch, song quyền nắm chặt, tương lai tất cả thiên hạ đều sẽ thuộc về Lưu Hiệp. Giữa lúc Lưu Hiệp chuẩn bị tiếp tục tu luyện, vững chắc vừa đột phá cảnh giới thì tầm cung ở ngoài truyền đến âm thanh. Đứng lại, bệ hạ có chỉ, những người không có liên quan không được đi vào. Ở bên ngoài trấn thủ Trương Liêu thanh âm vang lên, tựa hồ đang đối với người nào nói chuyện. Ánh mắt di chuyển, Lưu Hiệp tầm cung ở ngoài, hai cái thân mang phi tử cung trang, dài đến cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ, ở phía sau phụng dưỡng mười mấy cái cung nữ, mà các nàng đi tới sau liền bị Trương Liêu ngăn lại. Tướng quân, đây là bệ hạ sắp phong phi tử, phục thọ nương nương, còn có đồng quý nhân. Một cung nữ cung kính trả lời. Nghe vậy, Trương Liêu lập tức cúi đầu, quỳ một chân trên đất, thần tham kiến nương nương cùng quý nhân. Miễn lễ, ta muốn gặp bệ hạ, kính xin tướng quân bẩm báo một hồi. Cầm đầu phi tử ôn nhu nói, nhìn nàng tuổi tác không lớn, có điều đầu quỷ niên hoa, thế nhưng biểu hiện nhưng là cực kỳ thận trọng, rất có một loại nữ trung hào kiệt khí chất. Mà một cái khác không nói lời nào, đi theo này phi tử bên cạnh, có vẻ cực kỳ nhu nhược, chim nhỏ nép vào người. Xin mời hai vị nương nương chờ. Trương Liêu vừa chắp tay, sau đó xoay người, gõ gõ cửa tập cung, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, hai vị nương nương tới chơi, xin hỏi bệ hạ có hay không tiếp kiến. Bên trong tẩm cung Lưu Hiệp thực lực đã đến hậu thiên cảnh đỉnh phong, không nói có thể đem chu vi vạn mét động tĩnh nghe được rõ rõ ràng ràng, thế nhưng mấy trăm mét bên trong động tĩnh đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ở hai cái phi tử đi tới sau, lập tức liền biết rồi. Phục thọ, đồng quý nhân. Lưu Hiệp siêu tầm ký ức, lập tức nghĩ đến thân phận của các nàng. Ở bốn là trên, phục thọ là thuộc về Lưu Hiệp hoàng hậu, đồng quý nhân nhưng là hắn phi tử. Lưu Hiệp một thân nhất đô, hai cái phi tử cũng làm bạn Lưu Hiệp vượt qua thống khổ nhất thời gian. Làm cho các nàng vào đi, Trương Liêu, ngươi mà lui ra, đóng giữ cửa cùng. Không cần bảo vệ trong tập cung, lưu lại một ít cung nữ hầu hạ là được. Lưu Hiệp lớn tiếng nói. Thần tuân chỉ. Trương Liêu không hề có một chút hai lời, lúc này lĩnh chỉ chấp hành. Đối với cái thời đại này người tới nói, có năm chữ chân ngôn làm cho tất cả mọi người ghi khắc, cái kia chính là thiên, địa, quân, thân, sư. Trên kính thiên hạ kính địa. Mà quân chính là hoàng đế, xếp ở vị trí thứ ba, chỉ đứng sau thiên địa. Cái thời đại này hầu như mỗi người đều tiếp thu loại này tư tưởng, trung quân ái quốc. Hán thất mấy trăm niên giang sơn, sừng sững không ngã. Chung với Hán thất tâm cũng là để mỗi người biết được. Đương nhiên, ngoại trừ những kia tay cầm đại quyền, sinh ra dã tâm chư hầu. Cũng chính bởi vì trung quân tư tưởng, vì lẽ đó trước Đồng Trác cũng không dám động Lưu Hiệp, bởi vì nếu như hắn đối với Lưu Hiệp động thủ sẽ gặp phải người trong thiên hạ hợp nhau tấn công, nhất định hủy diệt. Trương Liêu là trung quân tướng lĩnh, Cao Thuận cũng là, Lữ Bố cũng là, ở này rộng lớn Đại Hán 13 châu, còn có Hứa Hứa Đa Đa trung thần nghĩa sĩ, đều là chung với Hán thất, chung với quân vương. Nương nương mời đến. Chúng thần hướng về xin cáo lui. Trương Liêu cung kính chỉ tay tầm cung, sau đó mang theo quanh thân đóng giữ mấy trăm binh sĩ rời đi. Muội muội, vào đi thôi. Phục thọ nhìn đồng quý nhân, ôn nhu nói. Ân. Đồng quý nhân khinh nu gật gù, hai người làm bạn hướng về tầm cung đi đến. DS, công nguyên 189 niên Lưu Hiệp tuổi tác có điều 9 tuổi, quá nhỏ, vì lẽ đó không lượng sẽ đem hắn tuổi tác điều lớn hơn, vì lẽ đó tích cực huynh đệ đừng nói không lượng không biết ta, ngạch sao sao đát. Chương 16, chân chính thuộc về Lưu Hiệp lên triều bên trong tầm cung. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Hai nữ làm bạn đi vào tầm cung, đi tới Lưu Hiệp trước mặt, dịu dàng hạ thấp người hành lễ. Hãy bình thân. Lưu Hiệp nói rằng, ít đi mấy phần lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Không thể nghi ngờ, phục thọ hai nữ là đáng giá tín nhiệm, các nàng đều là toàn tâm toàn ý vì Lưu Hiệp, dù cho ở trên, các nàng đều là Lưu Hiệp mà chết. Tạ bệ hạ. Hai phi tử ôn nhu nói, sau đó hai bên trái phải đi tới Lưu Hiệp bên người. Mà hai nữ tuyệt sắc dung nhan cũng hoàn toàn triển hiện tại Lưu Hiệp trong mắt. Phục thọ, hay là chính như đồng tính cách của nàng, tuyệt sắc khuôn mặt, đặc sắc bên ngoài, có một loại mẫu nghi thiên hạ khí chất, trả lại người một loại ung dung hoa quý cảm giác, một chút nhìn lại liền biết là đại gia khuê tú. Mà đồng quý nhân nhưng là có vẻ linh tịnh ôn nhu một điểm, có thể Lưu Hiệp cảm giác chính là loại kia tiểu gia bích ngọc hình, khiến người ta một chút nhìn lại liền lòng sinh thương tiếc. Hai người tuổi tác cũng không lớn, đều là đậu quỷ sơ khai, chưa hái, so với Lưu Hiệp cũng vẹn vẹn là nhỏ một điểm mà thôi. Thế nhưng ở thời đại này, có chút nữ tử đến ở độ tuổi này cũng đã thai nghén hài nhi, trở thành phụ nhân, cho nên nói cái tuổi này đã không coi là nhỏ. Một lát sau, bệ hạ, ngươi đúng là thiên thần hạ phàm sao? Đồng quý nhân một mặt hồ đồ, dùng một loại cực kỳ nhu nhược ngữ khí hỏi. Trong mắt còn chạy xuôi một loại sùng bái chi Lưu Hiệp với trong triều đình, cường thế đánh giết hoa hùng, lại chém giết đồng trác, đã triệt để truyền ra, mỗi người đều biết đạo thiên tử là thiên thần hạ phàm, liền ngay cả hắn hai người phụ nữ đều phi thường hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Hiệp cười cợt, nói rằng: "Bệ hạ, ngươi cười đến dáng vẻ rất ưa nhìn." Đồng quý nhân nhìn Lưu Hiệp đủ cười, không khỏi ở lại, sướng sở. Chấm cười đến dáng vẻ. Lưu Hiệp có chút im lặng. Từ khi bệ hạ bị đồng trác nắm giữ, ngươi liền chưa từng có cười quá, dù cho là đúng. Đồng quý nhân có chút sầu bi nói rằng: "Muội muội, đã qua, không nên nhắc lại những việc này." Phục thọ vẻ mặt nhu hòa, vỗ vỗ đồng quý nhân bối. "Ân, chỉ là ta nghĩ tới mấy tháng này bệ hạ bị đồng trác bắt nạt, ta liền đau lòng." Nói, đồng quý nhân lại đau lòng nước mắt chảy xuống. "Được rồi, hết thảy đều quá khứ. Đồng trác đã chết, từ nay về sau chấm sẽ không lại được bất luận người nào bắt nạt, còn có các ngươi, chấm cũng sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt phụ các ngươi." Lưu Hiệp một tay một, ôm hai cái tuyệt sắc phi tử an ủi, mà đang nói ra lời này đồng thời, đáy lòng cũng là thầm nói, từ nay về sau chấm không chỉ có sẽ không để cho người khác bắt nạt phụ các ngươi, vận mệnh của các ngươi chấm cũng sẽ thay đổi, các ngươi sẽ không lại theo chấm đồng thời bị khổ, chấm sẽ để cho các ngươi mẫu nghi thiên hạ, vô thượng vinh quang. Có bệ hạ ở, đại hán thiên thì sẽ không lại sụp rơi xuống. Phục thọ nhìn Lưu Hiệp, khẳng định nói. Có thế như vậy, còn cầu mong gì? Nhìn hai nữ biểu hiện, một lòng vì mình, Lưu Hiệp cũng là cảm giác lòng mang. Phục thọ làm chính thống phi tử, có thể một mình chống đỡ một phương, đồng quý nhân tính gần cùng, cũng vẫn có thể xem là một hiền nội trợ. Ái phi môn, các ngươi vào cung sau còn giống như không có phụng dưỡng quá chấm đi. Đồng nhiên, Lưu Hiệp tiếng nói xoay một cái, mang theo một loại tà tà khẩu tức giận nói. Nhất thời, Phục thọ, đồng quý nhân hai nữ vẻ mặt đều trở nên e thẹn lên. Các nàng tự nhiên biết phụng dưỡng là cái gì. Ha ha ha, ngày hôm nay Ái phi môn đưa tới cửa, cái kia chấm liền không khách khí. Lưu Hiệp cười to, đem hai nữ ôm vào trong ngực, đẩy hướng về phía sau long sàng. Sau đó, một hồi không thể miêu tả đại chiến ở này tầm cung bên trong cung điện phát sinh. Sau một lúc lâu, nhìn thấy trên giường hai đóa hoa mai tiên huyết, liền biết đại chiến hiết hỏa. Lưu Hiệp cũng triệt để hai nữ đã biến thành thuộc về người đàn bà của hắn. Thời gian xoay một cái, rất nhanh sẽ đến Lưu Hiệp truyền xuống ý chỉ sau 3 ngày lên triều. Giờ khắc này, ở trong cung binh sĩ cùng thái giám quét tước dưới, hoàng cung cũng từ 3 ngày trước binh qua gặp lại, thì sơn huyết hải khôi phục lại, một lần nữa trở nên uy túc, biểu lộ ra thuộc về đại hán hoàng gia khí. Văn võ quần thần đổi tân triều phục, tại triều sẽ đại điện ở ngoài chờ đợi. Chính như đồng tân triều phục như thế, sau ngày hôm nay sẽ là đại hán tân khí tượng. Văn võ quần thần mỗi một cái đều là hỉ cười hớn hở, không còn nữa đồng chắc cản váy thì bị quan, trầm thấp. Vậy hạ có chỉ, bách quan nhất kiến. Một lát sau, lên triều đại điện cửa cung mở ra, một thái giám hí lên hô lớn. Nghe tiếng, văn võ quần thần biểu hiện dồn dập trở nên nghiêm túc, chia làm hai hàng, chậm rãi hướng về lên triều đại điện đi đến. Tiến vào lên triều đại điện, tam thiên trước đại chiến hết thể hiến huyết cũng đã sát rửa sạch sẽ, lặp lại uy dung. Nhìn về phía cao tòa long ỷ bên trên, Lưu Hiệp thân mang màu đen đế bảo, đầu đội thuộc về thiên tử mũ miệng, uy nghi vô cùng. Vào giờ phút này, hắn chính là chân chính danh chính ngôn thuận ngồi ở này long ỷ bên trên, đã không còn đồng chắc pháp loạn, cũng đã không còn loạn thần giám bắt nạt thiên tử. Chúng thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vào năm, đại hán vào năm. Văn võ quần thần cầm trong tay hướng hốt, dơ lên thật cao, sau đó bái quỳ phục dưới, cùng kêu lên cao giọng nói. Bách quan cùng kêu lên hò hét thanh âm vang lên, toàn bộ triều đình trở nên đặc biệt uy túc, uy nghiêm, như núi đổi giống như hô to. Chúng sinh thần phục với dưới chân, này đó là thuộc về đế vương vô thượng của bính. Nhìn dưới chân quỷ sát bách quan, dường như nhìn thấy đại hán mấy ngàn vạn con dân thần phục tình cảnh, thời khắc này Lưu Hiệp mới chính thức trải nghiệm đến đế vương quyền uy, trong lòng cũng là dâng lên hào tình vạn trượng. Đây mới là thuộc về Lưu Hiệp độc nhất vô nhị lên triều. Hắn chính là duy nhất nhân vật chính. Bước thứ nhất, khống chế đại hán 13 châu, lại mà xuất chinh dị tộc, khống chế thế giới, lại mà thôi thế giới vì là căn bản, chinh chiến chư thiên vạn giới, châu tôn chỉ chính là sinh mệnh không thôi, chinh chiến không thôi. Lưu Hiệp siết chặt nắm đấm, đáy lòng nghĩ thầm. Chúng ái khanh, bình thân. Lưu Hiệp mang theo hảo tình vạn trượng, vung tay lên, uy thanh hô lớn. Chúng thần tạ bệ hạ long ân. Văn võ bá quan cùng kêu lên nói. Chúng ái khanh có thể có bản đấu. Lưu Hiệp ánh mắt nhìn kỹ triều đình, uy thanh hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, thần có bản đấu. Tào Tháo đứng dậy, cung kính nói. Ái khanh nói đi. Lưu Hiệp gật gù, phất tay ra hiệu. Chương 17, Trường binh quyền, ân thưởng công thần Tào Tháo, hồi bẩm bệ hạ, trải qua Lữ Bố tướng quân 20.000 binh mã giúp đỡ, kinh sợ Tây Viên, bây giờ toàn bộ Tây Viên 10 vạn binh mã đều đã một lần nữa nắm giữ trong tay, đây là Tây Viên 10 vạn binh mã binh phủ, kính xin bệ hạ nhận lấy. Nói, Tào Tháo từ trong lồng ngực lấy ra một hộp gấm, ở trong hộp gấm có một binh phủ, giống như con gọn, cực kỳ phẳng chân, có vẻ trông rất sống động. Ở thời đại này, quân vương vì đem quyền lực hoàn toàn tập trung, cũng chính là binh quyền, liền có binh phủ sinh ra theo thời thế, chỉ có đang phát sinh chiến tranh thời điểm, quân vương cần điều binh khiển tướng thời điểm mới sẽ đem binh phủ phát xuống, ban tặng dưới trướng tướng lĩnh. Không binh phủ, quân bất động. Có binh phủ, quân mới nhận. Không sai, trình lên. Lưu Hiệp thỏa mãn gật gù. Tuân chỉ. Hầu ở bên cạnh tiểu thái giám tiếp tục đi, đem Tào Tháo trong tay binh phủ nắm tới. Khởi bẩm bệ hạ, thần có bản đấu. Theo sát Tào Tháo sau khi, Lữ Bố cũng là đứng dậy. Lữ Ái Khanh nói. Lưu Hiệp nói. Trải qua 3 ngày đại chiến, Lạc Dương bên trong hết thảy phản nghịch toàn bộ bình định, trong đó chém giết không hàng Tây Lương binh 2000 người, bắt được 35000 người, cũng chém đồng chắc Tâm Phúc đại tướng phản chủ. Lữ Bố kích động nói: "Được, lần này chấm có thể lại nắm đại quyền, Lữ Ái Khanh có công lớn." Lưu Hiệp thỏa mãn nhìn Lữ Bố nói rằng: "Thần thân là hán thần, làm cống hiến cho bệ hạ, càng làm tuần hoàn tiền phụ nguyện vọng, giúp đỡ hán thất." Lữ Bố không người nói rằng, đáy mắt tất cả đều là trung thành. "Khắc, đây là 50000 Tịnh Châu quân binh phủ, kính xin bệ hạ thu hồi." Sau khi, Lữ Bố cũng như đồng Tào Tháo như thế, lấy ra một binh phủ đến. "Ân." Lưu Hiệp gật gù, tương tự đem binh phủ thu tới. Đương nhiên, nay cũng không phải Lưu Hiệp kiêng kỵ nguyên nhân, mà là hắn muốn mượn lần này lên triều đem dưới trướng thế lực tới một lần trên căn bản chỉnh hợp, một lần nữa quy hoạch hắn thành viên nòng cốt. "Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng có bản đấu." Lô Thực đứng ra, trong tay nâng một quyển danh sách, bệ hạ dặn dò để thần đem triều đình quan chức danh sách thống kê một phần, thần đã toàn bộ thống kê, ta triều đình hết thảy quan chức, bao hàm phân phối ở bên ngoài quan lại đều ghi chép trong đó. "Ái khanh làm không tệ, trình lên." Lưu Hiệp lúc này gật đầu nói. Sở dĩ để Lô Thực thống kê danh sách, số 1, Lưu Hiệp là vì hiểu rõ dưới trướng có bao nhiêu năng thần võ tướng, thật hợp lý sắp xếp. Thứ hai, chính là Lưu Hiệp phải biết Tam Quốc thời kỳ có thể nhân vũ đem đều phân bố nơi nào, hắn muốn đem bọn họ toàn bộ chiêu mộ đến dưới trướng, vì chính mình hiệu lực. Mở ra danh sách, Lưu Hiệp trực tiếp nhìn tờ thứ nhất triều đình văn võ bá quan danh sách. Một chút liền nhìn thấy hai cái tên, Tuân Du, Tuân gia tám tử, người người như long, trong đó kiệt xuất nhất chính là Tuân. Cùng Tuân Du, hai người đều là nắm giữ thao thiên tài năng, trị quốc chi hơi, trong đó Tuân càng bị ca tụng là vương tá chi tài. Ở bốn là trên, Tào Tháo mặc dù có thể phát triển nhanh như vậy, thành vì là đệ nhất thiên hạ chư hầu, Tuân cùng Tuân Du không thể không kể công, không chỉ có là bởi vì bọn họ có tài, còn bởi vì bọn họ ở sĩ trong tộc sức ảnh hưởng. Chu Dị, Gia Cát, thú vị, thực sự là quá thú vị. Không nghĩ tới vừa sinh Du Hà Sinh Lượng hai cái nhân vật chính cha đều ở trong triều đình trên. Lưu Hiệp ánh mắt quét qua, ở danh sách bên trong quen thuộc tồn tại, thời khắc này lần thứ hai hình ảnh ngắt quãng. Chu Dị chính là phụ thân của Chu Du, mà Gia Cát chính là phụ thân của Gia Cát Lượng. Hai cái thời Tam Quốc kinh thiên địa vi tuấn tài phụ thân, bây giờ liền ở Lưu Hiệp triều đình làm quan, này nói cách khác, tương lai hai cái đại tài đã ở Lưu Hiệp trong tay trốn không thoát, nhất định vì là Lưu Hiệp sử dụng. Đại khái đem danh sách xem một lần sau, Lưu Hiệp thỏa mãn cất đi. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía văn võ trọng thần. Bây giờ chấm có Tịnh Châu quân 50000, Tây Viên 10 vạn đại quân tinh nhuệ 10 vạn, Tây Lương hàng binh 3 vạn ngũ, tổng cộng đại quân 185,000 đại quân, như vậy, chấm làm một lần nữa phân chia này đại quân thuộc về quyền lực. Lưu Hiệp uy thanh nói rằng: "Vậy hạ anh minh." Quân thần cùng kêu lên nói: "Lữ Bố vì là đại hán kiến công, hàng trong thành Lạc Dương phản địch, chính là lần này bình định công đầu, chấm phong ngươi vì là Tịnh Châu phi tướng, thống Tịnh Châu quân 3 vạn kỵ binh, khác ban tặng hoàng kim ngàn lạng, lấy đó ân thưởng." Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố, lớn tiếng tuyên bố: "Thần Lữ Bố tạ bệ hạ long ân." Lữ Bố quỳ trên mặt đất, cao giọng nói cảm ơn. "Trương Liêu, Cao Thuận ở đâu?" Lưu Hiệp xoay chuyển ánh mắt, lớn tiếng nói: "Thần ở." Hai đem lập tức đứng dậy, quỳ sát ở mặt đất. "Trương Liêu, chấm quan ngươi hồi lâu, ngươi cũng gồm nhiều mặt dũng lực, không mất đại tướng khí, chấm phong ngươi vì là Tây Lương quân thống tướng, thống lĩnh 35,000 Tây Lương hàng binh." "Cao Thuận, chấm nghe Lữ Ái Khanh nói, ngươi giỏi về bài binh bố trận, sở trường vì là huấn luyện bộ tốt, chấm đem 20000 Tịnh Châu bộ tốt giao cho ngươi, ngươi vì là Tịnh Châu bộ tốt thống tướng." Lưu Hiệp cao giọng sắc phong nói: "Thần lĩnh chỉ tạ ơn." "Trương Liêu, Cao Thuận mang theo vẻ động dung, dập đầu nói cảm ơn. Với này, 85,000 đại quân bị Lưu Hiệp chia làm 3 cái bộ phận, phân 3 người thống lĩnh. Trong đó đế vương thâm ý tự nhiên là khiến người ta mơ màng, một có thể ân thưởng Trương Liêu, Cao Thuận chờ có công chi thần, hai có thể đem quyền lực tách ra, biểu lộ ra đế vương oai, kim khẩu ngọc nôn. Vậy hạ quả nhiên là thiên thần hạ phàm, như năm nay nhẹ nhàng biết do đế vương tâm thuận, thiên hữu ta đại hàn a." Hai hướng lao thần Lô Thực nhìn Lưu Hiệp tất cả đều là vui mừng. Cho tới Tây Viên 10 vạn đại quân, chấm trước tiên tự mình thống suất, đợi khi tìm được thích hợp đại tướng, chấm khi lại một lần nữa tiến hành phong thưởng. Lưu Hiệp cất cao giọng nói: "Vậy hạ anh minh." Quân thần dồn dập cao tụng nói: "Lần này có thể bình định Lạc Dương chi loạn, cũng thuận lợi chu diệt đồng chắc cùng với đồng đảng, chư ái khanh không thể không kể công, đặc biệt Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên, Đinh Kiến Dương, chính là ta đại hán chân chính trung thần nghĩa sĩ, chính là ta đại hán trung thành chi tấm gương, hắn lấy tính mạng đổi lấy vì là chấm Chu Đồng cơ hội, chấm sẽ không quên. Chuyện chấm ý chỉ, truy phong Đinh Nguyên vì là Tịnh Châu hầu, lấy hầu tước chi lễ tân trang lang biên, kim kỷ chín cửu trọng dương này, chấm đích thân tự tế bái, lấy đó chấm đối với Đinh Nguyên kính ý. Lưu Hiệp hai mắt lộ ra anh khí, nhìn chung quanh quần thần tuyên bố. Bệ hạ anh minh, Đinh thứ sử dưới cựu tuyển nếu như biết bệ hạ diệt trừ Đồng Trác, nhất định có thể an tâm. Văn võ bá quan cùng kêu lên cao tụng nói, thần đại vong phụ tạ bệ hạ long ân. Lữ Bố lần thứ hai quỳ xuống, vui lòng phục tùng nói. Thời khắc này, Lữ Bố trung thành với Lưu Hiệp không còn là bởi vì Đinh Nguyên mệnh lệnh, còn có nguyên vốn là có quân thần chi lễ, hắn giờ phút này hoàn toàn vui lòng phục tùng, chết chung với Lưu Hiệp, tam quốc đệ nhất dũng tướng Lữ Bố hoàn toàn quy tâm. Lô Thực, Dương Mưu, Tào Tháo, còn có một đám đại thần uy nan thời cơ không sợ tử vong, thề sống chết giữ gìn với chấm, đây là vệ quốc công lao, chuyện chấm ý chỉ, mỗi người ban thưởng hoàng kim trăm lạng, quan thăng cấp 1. Lưu Hiệp cười, cao giọng tuyên bố. Chương 18, rút tuổi dưới đáy nổi vì là bệ hạ công hiến, chúng thần bản phận. Văn võ quần thần cùng kêu lên đạo, mỗi một cái đều là mừng rỡ cực kỳ. Lưu Hiệp đối với bọn họ ban thưởng bọn họ tuy rằng coi trọng, nhưng bọn họ càng coi trọng chính là Lưu Hiệp không có quên bọn họ. Hôm nay lên triều chi nghị, một là phân phong binh quyền, hai vì là ân thưởng chư vị có công chi thần, lại mà chính là triệt để bình định phản loạn, triệt để chung kết loạn tượng. Lưu Hiệp nói, trong ánh mắt phóng xạ ra nhất đạo ác liệt ánh sáng lạnh. Triều đình bên trong mỗi người đều có thể cảm nhận được Lưu Hiệp trong đôi mắt lộ ra ý lạnh, không hàn mà chiến. Đế vương vốn là không giận tự uy, mà Lưu Hiệp giờ khắc này đã có mấy phần tức giận, lộ ra uy thế càng dọa người. Đồng Trác những kia thủ hạ đều đã đi đâu? Lưu Hiệp ánh mắt khắc hẳn, lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, khi biết Đồng Trác tin qua đời sau, Đồng Trác thủ hạ tướng lĩnh đã biến thành năm bẻ bảy mảng, đều rút khỏi Ti Châu, lấy hàm cốc quan cùng Trường An hiện kỳ giác tư thế phòng thủ, ý đồ cư Trường An cùng Lương Châu chống lại bệ hạ thiên uy. Tào Tháo cầm trong tay hướng hốt đứng dậy, cung kính bẩm báo nói. Làm Đồng Trác thủ hạ, bọn họ cũng đều biết Lưu Hiệp sẽ không bỏ qua bọn họ. Mà Đồng Trác vừa chết, bọn họ mỗi một cái đều không phục ai, tự nhiên đã biến thành năm bẻ bảy mảng, vì lẽ đó liền dứt khoát từ bỏ Ti Châu, trốn về Lương Châu đi tới. Bọn họ còn có bao nhiêu binh mã? Lưu Hiệp gật gật đầu, trầm giọng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, Đồng Trác kinh doanh Lương Châu nhiều năm, dưới trướng luôn có 30 vạn đại quân, tuy ở Lạc Dương tổn thất không ít, nhưng dưới trướng hắn tướng lĩnh nắm giữ binh mã cũng không có thiếu với 20 vạn. Tào Tháo bẩm báo nói, Đồng Trác dư nghiệt nhất định phải diệt trừ. Sau năm ngày, chớp ngự giá thân trình, bình định Lương Châu, chúng ái khanh vẫn cần hợp lực gom góp lương thảo. Lưu Hiệp trầm định một khắc, đống hai mắt vừa mở. Bệ hạ anh minh. Văn võ quần thần cùng kêu lên cao tụng nói, khắc, còn có một chuyện, chấm giao cho Lô ái khanh đi làm. Lưu Hiệp xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lô Thực. Xin mời bệ hạ dặn dò. Lô Thực đứng ra, không người nói. Thiên hạ anh tài vô số, ta triều đình cũng cần anh tài sự giúp đỡ mới có thể đặt chân cường thịnh. Chớ cần ngươi từ thiên hạ các châu các chư hầu nơi điều đi mấy người mới về kinh đô. Đây là một phần danh sách, ngươi cần phải mau chóng đem bọn họ triệu hồi. Lưu Hiệp từ bên lấy ra một phần danh sách, sau đó đi qua bên cạnh hoạn quan đưa cho Lô Thực. Xin mời bệ hạ yên tâm, thần nhất định đem hết toàn lực. Lô Thực tiếp nhận danh sách, lời thề son sắt nói. Hán thất uy nghiêm vốn là tồn, bây giờ thành công chu diệt Đồng Trác, để Hán thất ai đạt đến càng sâu, muốn mấy người những kia chư hầu tự nhiên không dám không đồng ý dù sao. Lưu Hiệp chính là Đại Hán chính thống, Đại Hán thiên tử. Tạm thời trước đem người trong thiên hạ mới hội tụ với chấm dưới trướng, chờ bình định Lương Châu, toàn tụ khí vận, tiến vận chiều sau, bước kế tiếp chính là bình định những kia không thần chư hầu. Lưu Hiệp đấy lòng nghĩ thầm, dĩ nhiên có quy hoạch, có thể nghĩ đến. Lưu Hiệp cái kia một phần danh sách bên trong chính là Tam Quốc trên có tên văn thần võ tướng, cũng chính là thừa dịp hiện tại, Lưu Hiệp muốn đối với các đường chư hầu tới một lần rút tuổi dưới đáy nổi, lớn mạnh bản thân, suy yếu chư hầu. Khởi bẩm bệ hạ, thần có bản đấu. Dương Mưu đông nhiên đứng dậy. Dương Ái Khanh có chuyện gì khởi bẩm? Lưu Hiệp nói, có liên quan với Viên Gia. Ngày đó bệ hạ chu diệt Viên Ngỗi, con cháu phân biệt ở Ký Châu cùng Hoài Nam đảm nhiệm thái thú, chờ Viên Ngỗi tin qua đời chuyển tới lỗ thai của bọn họ tất nhiên sẽ đối với bệ hạ lòng sinh bất mãn, thậm chí hành phản mệnh việc, thần cho rằng không thể không đề phòng. Dương Mưu nghiêm túc nói rằng, Viên Gia tứ thế tam công, gốc gác thâm hậu, dưới trướng nhân tài cũng là có thật nhiều, đây chính là cái thời đại này sĩ tộc quyền bính. Chấm chính là một quốc gia chi chủ, Viên Ngôi được không nghĩa việc, chấm liền muốn hắn mệnh, nếu như hắn Viên Gia còn không biết cân nhắc, ngày khác chấm diệt hắn Viên Gia mãn tộc. Lưu Hiệp không có một chút nào lo lắng, lạnh lùng nói rằng, chỉ là Viên Gia có thể làm sao? Có thể cùng Đại Hán chính thống so sánh với, có thể cùng tu luyện đế đạo Lưu Hiệp chống đỡ được sao? Bệ hạ anh minh nhìn thô bạo Lưu Hiệp, Dương Mưu không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết Lưu Hiệp đấy lòng nhất định sớm có kế hoạch. Lần này ngươi chờ bình định Tây Lương trong quân, có thể có một người gọi là Cổ Hủ người. Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố hỏi, hồi bẩm bệ hạ, xác thực có một người gọi là Cổ Hủ người, nguyên bản vì là Đồng Trác dưới trướng phụ tá, nhưng Tây Lương quân phá sau, hắn không trốn cũng không sợ, dường như đang đợi, thần đang muốn bẩm báo việc này. Lữ Bố suy nghĩ một chút nói rằng, độc sĩ Cổ Hủ, xem ra ngươi cũng thật là nhìn thấu triệt, không hổ là Tam Quốc trên bo bo giữ mình đệ nhất nhân. Nghe được Cổ Hủ thành tựu, Lưu Hiệp không khỏi thầm nở nụ cười. Trừ Ái Khanh nhưng còn có cái gì muốn đấu? Lưu Hiệp nhìn quét một vòng sau, hỏi, chúng thần không bản. Văn võ quần thần trăm miệng một lời nói, được, cái kia liền tan triều đi. Khắc, Tào Tháo, Lữ Bố, Cao Thuận, Trương Liêu lưu lại. Lại chuyện Triệu Tuần, Tuân Du, Cổ Hủ lên điện. Lưu Hiệp vung tay lên, lớn tiếng nói, chúng thần tuân chỉ. Chúng thần cùng kêu lên nói, đợi đến văn võ quần thần sau khi rời đi, Lưu Hiệp vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở Long Y Liễu, mà ở điện hạ chỉ để lại Tào Tháo chờ người. Chỉ chốc lát, Lưu Hiệp đặc biệt tuyên Triệu Tuần. Tuân Du, Cổ Hủ ba người cũng là đến rồi. Thần, Thảo Dân, tham gia bệ hạ, nguyện bệ hạ vào năm, đại hán vào năm. Ba người đi tới sau, lo sợ tắt mét mặt mày bài dưới. Bình thân. Lưu Hiệp vung hai tay lên, ra hiệu nói. Tạ bệ hạ. Ba người chậm rãi đứng lên đến, hầu lập đến một bên. Lưu Hiệp chậm rãi từ Long Ý chậm lên, chậm rãi đi xuống triều đình. Theo mà, khắp nơi chàng văn võ trên người nhìn lướt qua, đặc biệt ở tuần. Cùng Cổ Hủ ba người trên người, ngươi chờ cũng biết chấm triệu thấy mục đích của các ngươi. Chúng thần không biết. Chúng thần nhìn nhau, đều nghi hoặc lắc lắc đầu. Lưu Hiệp cười cợt, cũng không truy cứu, chắp hai tay sau lưng, ở trong đại điện chậm rãi di động. Ở toàn bộ đại điện đều rơi vào một mảnh vắng lặng thời điểm. Lưu Hiệp mở miệng, ngươi chờ cảm thấy, ta đại hán bây giờ tình thế làm sao? Chương 19, thu phục ba đại tài ngươi chờ cảm thấy, ta đại hán bây giờ tình thế làm sao? Lưu Hiệp vừa mở miệng, ở đây hết thảy văn võ đều chấn kinh rồi. Bệ hạ Chu Diệt Đồng Trác, bày ra ta đại hán thanh uy, tứ hải bên trong, hoàn toàn thần phục. Lữ Bố lúc này không hề nghĩ ngợi nói rằng, lời nói mặc dù chấm yêu thích nghe, nhưng ngươi này mãng phu không có nhìn thấu bản chất ta. Lưu Hiệp cười lắc lắc đầu. Tuần, ngươi thấy thế nào? Lưu Hiệp xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía có điều chừng 20 tuổi, chính trực tuấn kiệt thời kỳ Tuần. Thần nếu như nói rồi, xin mời bệ hạ thứ thần vô tội. Tuần. Do dự một hồi, thản nhiên nói. Hôm nay nói, bất luận chuyện gì, chấm đều thứ các ngươi vô tội. Lưu Hiệp lớn tiếng nói. Lấy thần góc nhìn, bây giờ ta đại hán đã như trăm năm tế đàn giống như vậy, mặt ngoài cao vút trong mây, có thể dưới đáy căn cơ cũng đã ăn mòn. Tuần. Nghiêm nghị nói rằng. Nói tiếp. Lưu Hiệp biểu hiện bất biến, vung tay lên. Ở bên ngoài, bệ hạ tọa ở Lạc Dương đế đô, khống chế thiên hạ, nhưng là ở trong bóng tối, trải qua Đồng Trác nhu nghịch, thiên hạ chư hầu cũng nhìn thấy cầm bình quyền chỗ tốt, cái kia chính là có thể lấy vì là lợi ích của chính mình mà đấu, có thể không nhìn hoàng quyền. Tuy rằng bệ hạ thành công chu diệt Đồng Trác, nhưng Đồng Trác chi loạn vẫn cứ cho hán thất uy nghiêm mang đến không nhỏ ảnh hưởng, lấy thần trong lúc đó, trong thiên hạ các đại chư hầu bên trong, phải làm đã có cắt cứ thiên hạ dạ tâm. Tuần. Trầm giọng nói rằng, đem có vấn đề đều xem phi thường thấu triệt. Ngươi cảm thấy thế nào, Cổ Hủ, Cổ Văn Hòa? Lưu Hiệp cười cợt, nhìn về phía duy nhất một không thua với triều đình quan chức, ngày đó còn ở Đồng Trác dưới trướng hiệu lực phụ tá. Bệ hạ thật sự muốn cho thần này đái tội thân nói sao? Cổ Hủ hai mắt híp lại, tướng mạo cũng là có chút mù mịt, nhưng nhìn hắn văn nhân khí tức đem cái kia mù mịt rất tốt che lấp. Đồng Trác chết mà ngươi không trốn, ngươi dự định lẽ nào chấm không nhìn thấu sao? Lưu Hiệp mang theo thâm ý nói rằng. Nghe vậy, Cổ Hủ bình tĩnh nhìn Lưu Hiệp hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười. Bệ hạ không hổ là bệ hạ, thảo dân kính nể. Có điều ở bệ hạ hỏi thảo dân cái vấn đề trước, thảo dân cũng có một vấn đề muốn hỏi bệ hạ. Nói. Lưu Hiệp không có bất kỳ phí lời, trực tiếp để Cổ Hủ mở miệng. Bệ hạ bây giờ đã chu diệt Đồng Trác, bước kế tiếp làm sao? Cổ Hủ bình tĩnh nói rằng, Đồng Trác chi hoạn chỉ là một lời dẫn, chính là ta đại hán hoàng thất khống chế thiên hạ bất lợi đến, Đồng Trác bây giờ đã chết, chớ bước kế tiếp làm diệt sạch Đồng Trác dương nghiệt, đến thẳng Lương Châu, đợi đến Ti Châu, Lương Châu, thậm chí Tịnh Châu toàn bộ ở chấm khống chế sau, lại lấy từng bước khống chế châu quận, không thần giả, đều chu diệt, thần giả, chấm làm dành cho vạn thế binh diệu. Lưu Hiệp mang theo vô hạn thô bạo nói rằng, bệ hạ hùng đồ, Cổ Hủ khâm phục. Thân Cổ Hủ tham kiến bệ hạ. Từ nay về sau, Cổ Hủ nguyện làm bệ hạ hiệu quyền mã lực. Đột nhiên, Cổ Hủ trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lưu Hiệp biểu thị thần phục. Ha ha ha. Cổ Văn Hòa có cơ hội thoát đi nhưng không rời, rõ ràng chính là đối với hán thất có chung, chấm sao lại cự? Hãy bình thân. Lưu Hiệp cao giọng cười to nói, rất là vui sướng. Tam Quốc có tiếng độc sĩ, cũng là đem ba mưu hoàn toàn ngộ đến duy nhất người bây giờ cống hiến cho, Lưu Hiệp tự nhiên cao hứng vô cùng. Có hắn mưu lược, hơn nữa bây giờ Lưu Hiệp bản thân quản lý đại quân, đánh tan Đồng Trác dương nghiệt, khống chế Lương Châu là điều chắc chắn. Được rồi, chấm trả lời vấn đề của ngươi. Hiện tại đến phiên người trả lời chấm. Lưu Hiệp nói rằng, "Tuần, đại nhân nói, trình bày bây giờ đại hán 13 châu hiện trạng, đại thể chư hầu nhìn thấy Đồng Trác cầm binh mà độc tài đại quyền, nắm giữ triều chính, để rất nhiều chư hầu đều sinh ra dạ tâm, cũng làm cho đại hán hoàng quyền có mấy phần khúc chiết, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, còn có một chút cần phải biết. Cái kia chính là bệ hạ chi dũng lực, Chu Đồng Thanh Uy đem chuyện khắp thiên hạ, này đem cho chư hầu một kinh sợ, để bọn họ không dám dị động, quan trọng nhất chính là, ta đại hán mấy ngàn vạn bách tính trung quy vẫn là hướng về hắn, hướng về bệ hạ, chư hầu dạ tâm chỉ là bọn hắn cá nhân dạ tâm." Cũng không phải thiên hạ bách tính dạ tâm, chỉ cần bệ hạ vững chắc triều cương, khống chế binh quyền, làm nhân chính, thiên hạ bách tính trung quy là đại hán bách tính, vĩnh viễn không biến. Còn những kia dạ tâm chư hầu cũng đúng như bệ hạ nói, đợi đến bình định rồi Đồng Trác dương nghiệt, tái hiện thanh uy thời gian, chính là trường trị bọn họ thời khắc. Nếu như không tôn bệ hạ, chu diện, nếu như phản nghịch bệ hạ, diệt cửu tộc. Thần chi tổng kết chỉ có một câu nói, chỉ cần bệ hạ ở, hán thất thiên hạ sẽ vững chắc như núi, sẽ không thay đổi. Thiên hạ này trung quy là bệ hạ, biến không được. Cổ Hủ cao giọng nói rằng, người này không đơn giản, càng có như thế kiến thức. Chẳng trách sẽ làm bệ hạ cũng vì đó coi trọng. Không sai, bệ hạ có người này sự giúp đỡ, có thể so với thiên quân bản mã. Nghe được Cổ Hủ ngôn luận sau, dù cho là Lữ Bố, Trương Liêu bọn họ không hiểu thiên hạ cục diện võ tướng đều hiểu rất nhiều. Được lắm, thiên hạ trung quy là chấm, được lắm, thiên hạ bách tính tâm hướng về hắn thất. Lưu Hiệp thỏa mãn gật gù. Không thể chí phủ. Cổ Hủ nói xác thực chính là bây giờ hình thức. Có hoàng cân chi loạn, hoạn quan chi loạn, thậm chí còn gần nhất động trác chi loạn, để thiên hạ chư hầu đều nhìn thấy hắn thất hoàng quyền suy nhược, rất nhiều đều sinh ra dạ tâm. Nhưng bây giờ Lưu Hiệp cường thế xuất hiện, chu diệt Đồng Trác, kinh sợ một nhóm người lớn, cũng một lần nữa để thiên hạ bách tính nhìn thấy thuộc về hán thất hoàng quyền uy nghiêm. Đối với chư hầu tới nói, Lưu Hiệp đột nhiên xuất hiện cũng làm cho bọn họ tâm thấy sợ hãi, chính là bọn họ có tạo phản dạ tâm, có thể chung quy không có cái kia tạo phản tạc đảm, dù sao ai muốn là tạo phản, Lưu Hiệp một tấm thánh chỉ truyền đạt, thiên hạ chư hầu đều sẽ cộng thảo. Cái này cũng là Hán thất khống chế Thần Châu mấy trăm niên gốc gác vị trí, người người hướng về Hán. Cổ Hủ, Tuần Du ở đâu? Lưu Hiệp ánh mắt nhất định, tỏa ra vạn trượng tinh mang. Thần ở. Ba người biểu hiện nghiêm túc, quỳ gối Lưu Hiệp trước người. Cổ Hủ nghe phong, chấm phong ngươi vì là chủ bộ quân sư, lần này chấm ngự giá thân chinh động Trác Dương Nghiệt, ngươi phụ trách bày mưu tính kế, nắm giữ chỉ huy chúng tướng quyền lực. Tuần. Nghe phong, chấm phong ngươi vì là Ti Châu thứ sử, tổng quản Ti Châu chính vụ. Tuần Du nghe phong, chấm phong ngươi vì là Ti Châu chủ bộ, tổng quản gom góp lương thảo, quân lương việc. Lưu Hiệp ánh mắt nhất định, cao giọng sát phong nói. Chương 20, cống hiến cho chấm, thành tiên thành thần cũng có chút ít khả năng chúng thần tạ bệ hạ long ân, định sẽ không phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Ba người cảm kích nhìn Lưu Hiệp, cùng kêu lên nói rằng, lần này sát phong đối với bọn hắn tới nói chính là một bước lên trời, bất kể là thứ sử vị trí vẫn là chủ bộ vị trí, chung quy là lên triều đình quan chức thứ tự, hơn nữa cùng rất nhiều triều đình quan chức không giống chính là, bọn họ là bị Đường Kim Thiên Tử trực tiếp ủy thác trọng trách. Tào Tháo ở đâu? Lưu Hiệp lớn tiếng nói. Thần ở. Tào Tháo thay đổi sắc mặt, kích động chậm lên. Sau 5 ngày chấm ngự giá thân trình, Ti Châu trống vắng, nhất định phải có người tọa trấn. Tào Tháo, chấm từ Tây Viên sai 3 vạn binh mã cho ngươi, tọa trấn Ti Châu. Tuần. Quản chính vụ, ngươi liền trưởng binh mã. Lưu Hiệp uy nghiêm đạo. Thần lĩnh chỉ. Tào Tháo cung kính tiếp chỉ. Từ này quyền lợi phân chia đến xem, Lưu Hiệp dĩ nhiên là chuẩn bị quân chính chia lịa. Ở thời đại này, thứ sử, châu mục, nghiễm nhiên chính là quan to một phương, khống chế một châu quân chính, quyền lợi rất lớn, cái này cũng là đại Hán dung chuyển nguyên nhân chủ yếu. Đối với tình huống như vậy, chỉ có đem quân chính chia lịa, hết thảy binh quyền đều khống chế ở Lưu Hiệp tay liền có thể giải quyết hậu hoạn. Bây giờ Tịnh Châu là hà tình huống? Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, mấy tháng trước phụ thân cầm quân đến đây thì lưu lại một viên đại tướng tọa trấn, đồng chắc chiếm cứ Ti Châu toàn cảnh sau cũng không tặng chia sẻ Tịnh Châu, bệ hạ có thể bất cứ lúc nào khống chế, sai quan trước. Lữ Bố cung kính nói. Rất tốt, đợi đến Bình Định Lương Châu, khống chế ở chấm trong tay Châu quận liền có 3 cái. Lưu Hiệp thỏa mãn gật gù. Tụ hội 3 châu số mệnh, kiến vận triều, nhất định có thể thành công. Lấy vận triều số mệnh chi lực tới người, Lưu Hiệp liền có thể thuận thế đột phá thiên thiên, uy thế thiên hạ. Cần biết đế đạo sức mạnh trung quy vẫn là lấy vận triều lực lượng, số mệnh chi lực vì là căn bản. Cao Thuận nghe chỉ, chấm mệnh ngươi dẫn dắt 10.000 thiết kỵ đem Tịnh Châu khống chế, không được sai lầm. Lưu Hiệp lúc này dưới chỉ nói, thần lĩnh chỉ. Cao Thuận lúc này lĩnh chỉ. Đồng Trác Dương Nghiệt lui ra Ti Châu, kinh đô toàn cảnh tự sụp đổ, Tịnh Châu cũng từ lúc Đinh Nguyên nằm trong kế hoạch, sai quan chức liền có thể khống chế, trước mắt cũng chỉ còn lại Lương Châu phản định, đợi đến Bình Định Lương Châu, chính là chấm đằng ra tay xử trí thiên hạ chư hầu thời khắc. Lưu Hiệp nghĩ thầm, tâm lý cũng là một mảnh thay đổi sắc mặt. Sau đó, Tuần, chấm nghe nói ngươi từng ở Toánh Xuyên thư viện tu đọc, thư viện bên trong có không ít đại tài, có thể hay không vì là chấm chiêu mộ? Lưu Hiệp nhìn Tuần, hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, thần trước học từ đồng bạn bên trong xác thực có thật nhiều đại tài, trong đó mưu lược có Quách Gia, Khi Trí Tài, Chính Vụ có Trung Diêu các loại. Bọn họ đều là tâm hướng về Hán thất trung tâm nghĩa sĩ, chỉ cần bệ hạ một chỉ chiếu thư, bọn họ thì sẽ vì là bệ hạ hiệu lực. Tuần nói rằng, được. Sau đó chấm liền định ra chiếu thư, chiêu mộ bọn họ vào triều đình vì là chấm hiệu lực. Lưu Hiệp thỏa mãn gật đầu. Này chính là đại Hán thiết tử, chân chính Hán thất chính thống mị lực vị trí, không cần cầu người, một chỉ chiếu thư liền có thể chiêu mộ thiên hạ đại tài. Khởi bẩm bệ hạ, thần trong gia tộc có chư nhiều đại tài, chỉ cần bệ hạ một chỉ, liền có thể lao tới trong quân vì là bệ hạ hiệu lực. Tào Tháo cung kính nói. Có tài chi sĩ, chấm nghị nóng trông, ngươi lợi dụng chấm danh nghĩa chiêu mộ bọn họ vì là chấm hiệu lực. Lưu Hiệp cười nói. Ở vốn là trên, Tào Tháo có thể như vậy nhanh thành tiểu đệ nhất thiên hạ chư hầu, không chỉ là bởi vì hắn nhu lực, càng bởi vì gia tộc của hắn. Hạ hầu Uyên, chờ chút đại tướng đều là dũng địch ngàn người hạng người. Lần này Lưu Hiệp trưởng đại quyền, thiên hạ đại tài đều sẽ duy Lưu Hiệp sử dụng. Thiên hạ chi lớn, không chỉ có duy ta đại Hán 13 châu, ở 13 châu ở ngoài, thượng có tảng lớn danh giới chờ đợi ta đại Hán thiết kỵ đi chinh phục, khống chế. Chư vị ái khanh làm hợp lực trợ chấm làm ban tặng các ngươi chưa bao giờ có từng có vinh quang. Lưu Hiệp nhìn chung quanh quần thần nói, đột nhiên một câu nói khiếp sợ quần thần vẻ mặt kinh ngạc. Trường sinh bất tử, thành tiên thành thần, cũng không phải là ngẫu. Cũng chính là câu này, để điện bên trong văn võ khiếp sợ cực kỳ. Trải qua đồng chắc một chuyện, bọn họ cũng đều biết Lưu Hiệp giống như thiên thần sức mạnh bình thường, bây giờ Lưu Hiệp chính mồm đồng ý thành tiên thành thần không phải là ngẫu, trường sinh bất tử cũng không phải là ngẫu. Này chứng thực hết thể nghe đồn. Chấm lực lượng, vũ đạo chi lực, bây giờ chấm coi như ngàn người vây công, vạn người vây công, chấm cũng có thể mở một đường máu. Nói, Lưu Hiệp ánh mắt một lăng, nhìn về phía điện bên trong một cái long trụ, tay trái chậm rãi giơ lên, trong đan điền nội lực điều động, đấu một quyền đánh ra ngoài. Lăng không nhất đạo nhàn nhạt quyền ảnh xuất hiện, tạo thành gào thét quyền phong. Phình một tiếng, cái kia long trụ bị Lưu Hiệp cách không oanh thành đầy trời mạnh vụn, toàn bộ đại điện đều chấn động mấy lần. Thiên thần lực lượng, bệ hạ quả chân thiên thần hạ phàm. Điện bên trong đông đảo văn võ không không kính nể nhìn Lưu Hiệp, bị vũ đạo chi lực kinh sợ. Trung thành với chấm ban tặng không đơn thuần là vinh hoa phú quý, còn có trước tiên cổ đế vương đô không chiếm được thành tiên tu luyện phương pháp. Nhưng chỉ có trung thành với chấm mới có thể được. Lưu Hiệp ánh mắt nhìn chung quanh chúng thần, uy nhiên nói rằng: chúng thần chính là bệ hạ thể sống chết cống hiến cho. Điện bên trong văn võ đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, cùng kêu lên cao giọng nói: Thành tiên thành thần ai không muốn? Trường sinh bất tử ai không muốn? Không ai có thể chống lại này hai loại mê hoặc, dù cho là lúc trước Tần Thủy Hoàng. Chấp kỳ đối xử các ngươi biểu hiện, trở lại chuẩn bị đi, sau 5 ngày xuất trình thảo phạt bị tặc. Lưu Hiệp gật gù, xoay người rời đi đại điện. Lưu lại một mặt khiếp sợ, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại văn võ. Truyền xuống võ đạo, đây là tất nhiên. Chờ khống chế tam quốc thế giới sau, bước kế tiếp sẽ xuất trình càng mạnh hơn thế giới. Thậm chí Tây Du Hồng Hoang đều sẽ xuất hiện, mà thế giới như thế kia sẽ là cực kỳ đáng sợ, phàm nhân tiến vào một con đường chết. Mà Lưu Hiệp muốn chinh phục chư thiên vạn giới biện pháp chỉ có một, cái kia chính là trở nên mạnh mẽ, để dưới trướng đế quốc trở nên mạnh mẽ. Ngày khác mang theo đại hán thiết kỵ san bằng vạn giới, quân lâm hoàn vũ. Hay là cống hiến cho một ghê gớm tồn tại, so với lúc trước tần hoàng hán vũ còn muốn ghê gớm. Tuần nhìn Lưu Hiệp rời đi bóng lưng, bỗng nhiên nói rằng, đúng đấy, cũng đặt chân một ngày tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả con đường, thành tiên thành thần, trường sinh bất tử đường. Chỉ cần tùy tùng bệ hạ, ngày sau tất nhiên bất phàm. Thề sống chết cống hiến cho bệ hạ. Giờ khắc này chúng thần ấy lòng chỉ có câu này, thề sống chết cống hiến cho. Chương 21, Thái A kiếm rời đi lên triều đại điện sau, Lưu Hiệp cũng không có về tẩm cung nghỉ ngơi, mà là đến hậu cung một chỗ sân bãi rộng rãi sân luyện công. Làm hoàng cung đại nội, tự nhiên là không thiếu gì cả. Sau 5 ngày chính là chấm ngự giá thân chinh ngày, nhưng chấm vẫn cần một thanh thượng hạng bội kiếm. Lưu Hiệp âm thầm nghĩ, đáy lòng đã có tính toán. Ra trận giết địch vì sao sử dụng kiếm? Không cần thương mâu loại hình. Cần biết một điểm, Lưu Hiệp chính là hiện nay hoàng đế, đại hán thiên tử. Mà kiếm chính là bách binh đứng đầu, phối Lưu Hiệp này đại hán thiên tử, một quốc gia tôn sư nhưng là chuyện đương nhiên. Người đến. Lưu Hiệp uy thanh hô. Xin mời bệ hạ dặn dò. Lập tức liền có mười mấy cái hoàng cung cấm quân đi tới Lưu Hiệp trước mặt, người cầm đầu nhưng là Tịnh Châu Bát Kiện tướng một trong Tam Bá. Trải qua đồng chắc việc, đại hán triều đình bách phế chờ hưng, nhưng ngày mấy ngày nên có không bất có, bên trong hoàng cung đại nội cấm quân cũng là sắp xếp tinh nhuệ Tịnh Châu thiết kỵ tọa trấn, sát thực bảo hoàng cung an uy. Chấm còn thiếu thiếu một cái vừa tay binh khí, người dẫn người đem trong bảo khố bảo kiếm toàn bộ dọn ra. Lưu Hiệp mở miệng nói rằng: "Thần lĩnh chỉ." Tam Bá lúc này lĩnh chỉ, mang theo một đám cấm quân hướng về bảo khố phương hướng đi đến. Đồng chắc ba quyền, độc tài triều chính, đem trong thành Lạc Dương hết thảy đều xem thành là chính hắn, nhưng cũng đúng là như thế, đại hán bảo khố không có bị đồng chắc động, cũng làm cho Lưu Hiệp nhiều hơn mấy phần tài sản. Cũng không lâu lắm, Tam Bá liền dẫn mười mấy cái cấm quân tướng sĩ đem trong bảo khố hết thảy bảo kiếm đều chuyển đi ra, trưng bày ở Lưu Hiệp trước mặt, tổng cộng hơn 100 chuôi, quét mắt qua một cái, mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra từng trận vắng lặng hàn mang. Có thể gửi ở đại hán trong bảo khố, liền chứng minh những này kiếm đều là thượng đẳng nhất bảo kiếm. Mỗi một chuôi đều là chém sắc như chém bùn, chính là chân chính thần binh lợi khí. Không hổ là mấy trăm cuối năm bao hàm đại hán, như thế đa bảo kiếm không có mấy cái thế kỷ tích lũy căn bản không làm được. Lưu Hiệp nhìn trước mắt bảo kiếm, cũng không khỏi lòng sinh bừng tỉnh, cảm thán đỉnh cao thời kỳ đại hán thiên uy. Không tốn thời gian dài, chấm sẽ mang theo đại hán vượt qua đỉnh cao, chấm cũng sắp trở thành vạn giới chi quân, vạn giới chi chủ. Lưu Hiệp đấy lòng ám thầm nghĩ, đối với tương lai chinh chiến vạn giới tràn ngập chiến ý khởi bẩm bệ hạ, trong bảo khố hết thảy thượng hạng bảo kiếm đều đưa đến, xin mời bệ hạ chọn. Tam Bá không mình hành lễ nói, ngươi tạm thời lui ra đi. Lưu Hiệp phất phất tay, ánh mắt rơi vào trước mắt bảo kiếm trên. Không cần phải nói, như thế đa bảo kiếm tùy tiện tuyển chọn một thanh đều là thượng hạng thần binh lợi khí, hoàn toàn đầy đủ làm Lưu Hiệp binh khí. Nhưng Lưu Hiệp tính cách chính là như vậy, muốn chọn liền muốn tuyển chọn tối tốt đẹp. Cơ sở kiếm pháp bên trong có ghi chép, bảo kiếm có linh, chấm lấy tâm linh câu thông, nếu như thật là có linh bảo kiếm tất nhiên sẽ tùy theo đáp lại. Lưu Hiệp đấy lòng thầm nghĩ, hai mắt đã yên lặng nhắm lại, để tâm đi cảm thụ ngoại giới tất cả. Xuyên thấu qua Lưu Hiệp cảm quan, có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhiều chuôi bảo kiếm thả ra ngoài vô hình hàn quang, dường như không cần con mắt liền có thể cảm nhận được kiếm tồn tại. Kiếm tuy đều là một tông, nhưng ẩn chứa trong đó kiếm ý đều có sự khác biệt. Ác liệt, sát ý, bá đạo. Lưu Hiệp đấy lòng hiện lộ một phần hiểu ra, mà chấp lựa chọn chính là cái kia lộ ra bá đạo kiếm. Chìm đắm ở trước mắt kiếm Trung Hải Dương, Lưu Hiệp chuẩn xác hóa chặt hắn muốn một thanh kiếm. Đúng. Hai mắt vừa mở, mọi ánh mắt toàn bộ tập trung vào hắn muốn cái kia một thanh kiếm trên. Hợp mắt nhìn lại, vị Lưu Hiệp coi trọng thanh kiếm này kiếm dài năm thước, thân kiếm phong dài, thuần ngân sắc lưỡi kiếm lộ ra nghiêm ngặt hàn quang, mà chuôi kiếm nhưng là hiện một loại tự long phi long, tự hổ không phải hổ hình tượng, nhìn qua liền biết chuôi này bảo kiếm bất phàm. Kiếm đến. Lưu Hiệp thấp giọng hét một tiếng, Bác Minh thần công sức cắn nuốt ra hiện tại trên tay phải, vô hình tẩy xả lực lập tức khóa chặt thanh kiếm này. Xèo. Một tiếng rê nghe kiếm reo vang lên, chuôi này bảo kiếm thoát ly kiếm quỹ, bạc không mà lên, như đồng cách viễn chi tiễn, hướng về Lưu Hiệp bay qua. Lưu Hiệp xuê tay lớn, đem kiếm nắm tại trong tay. Dĩ nhiên là Thái A kiếm. Xem bảo kiếm trong tay, Lưu Hiệp cũng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Thái A kiếm, Viêm Hoàng thập đại danh kiếm một trong, chính là tiên cổ hai đại luyện kiếm đại sư, Âu Giã Tử liên thủ với kiện tướng tạo nên, thành hình ngày khoảng cách hiện tại đã có hơn 1000 niên thời gian, nhưng nhìn Thái A kiếm vô hình tỏa ra hàn quang, liền có thể biết nó vẫn chưa mục nát, nhưng có thể tái chiến. Mà thanh kiếm này ngoại trừ Thái A ở ngoài, còn có một cái xưng hô, cái kia chính là Uy đạo chi kiếm, Uy, vô thượng đế uy, vừa bạn phối Lưu Hiệp. Chúc mừng bệ hạ có tin mừng thần binh. Hầu Lập một bên Tang Bá lớn tiếng chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ. Quanh thân một đám cấm quân cũng là dồn dập hét cao, nhìn Lưu Hiệp ánh mắt đều là kính nể cực kỳ. Vừa nãy cái kia cách không hoán kiếm thủ đoạn dĩ nhiên để bọn họ nhìn thấy thần tiên lực lượng. Thái A kiếm, sau này tháng ngày ngươi đem theo chấm đồng thời chu phản lịch, trưởng thương cung. Lưu Hiệp nắm chặt Thái A kiếm, thô bạo tuyên bố. Vù, vù. không biết là có linh vẫn là Lưu Hiệp nội lực ra chỉ ở Thái A kiếm trên, thân kiếm chấn động, lại thích ra từng trận kiếm reo, đáp lại Lưu Hiệp. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt liền quá khứ ngũ ngày, mà ngày hôm đó chính là Lưu Hiệp ngự giá thân trình, xuất chinh đồng trắc dư nghiệt tháng ngày. Đại Hán Vương triều đế đô Lạc Dương, giờ khắc này dĩ nhiên là một mảnh giới nghiêm. Đế đô ở ngoài, thuộc về Lưu Hiệp bản thân quản lý binh mã, ngoại trừ Lưu Thủ Ti Châu cùng khống chế Tịnh Châu không ít đại quân, toàn bộ hối tụ tập ở đây. Tịnh Châu quân 50.000, Tây Lương quân hàng binh 3 vạn, thuộc về Hán Linh Đế Lưu Hoành Sáng tạo Tây Viên đại quân 70.000, tổng cộng 15 vạn binh mã tề tụ tập ở đây. Toàn bộ đế đô tuyến đầu dĩ nhiên bị lít nha lít nhít binh lính bóng người che đậy, phóng tầm mắt nhìn lại, một luồng vô hình quân uy dâng trào, làm cho cả đế đô hiện ra một mảnh binh uy thế ức chi cảnh. Trải qua này mấy ngày chỉnh hợp, Lữ Bố, Trương Liêu bọn họ cũng là binh tướng mã chỉnh hợp, mới có hôm nay xà trường điểm binh. Ô, ô, ầm, ầm. Lạc Dương bầu trời vang vọng từng trận dễ nghe chấn động quân hào nổi trống thanh âm, để này trăm năm đế đô cũng vì đó chấn động. Chương 22, xa trường điểm binh, kích phát đấu trí nghe nói này quân hào nổi trống thanh âm, đế đô ngoài thành hết thảy tướng sĩ vẻ mặt đều là trở nên trịnh trọng. Bởi vì này quân hào nổi trống âm điệu, chính là này truyền thừa mấy trăm niên đại Hán thanh âm, vô hình trung nhen lửa người thứ nhất đối với đại Hán lòng trung thành. Dù cho là hiện tại ngoài thành quanh thân đại Hán bách tính, tất nghiệp chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đôn đại bệ hạ chính là thiên thần hạ phàm, có thể dẫn dắt trải qua ngày thật tốt, xem ra là thật sự a. Như vậy quân đội cũng chỉ có bệ hạ mới có thể chỉnh đốn đi ra. Trước đây đồng trác ở Lạc Dương thì những Tây Lương đó binh cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Hiện tại bệ hạ chu diệt đồng trác, lại nắm đại quyền, thắng ngày cũng biến được rồi. Nhìn bên ngoài thành mười mấy vạn tướng sĩ, vô số Lạc Dương bách tính cũng là không khỏi nghĩ đến Lưu Hiệp. Tự đồng trác khống chế Lạc Dương trong thời gian mấy tháng, thành Lạc Dương, thậm chí toàn bộ Ti Châu cảnh nội bách tính đều quá ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày. Đồng trác bá đạo, Tây Lương quân càng bá đạo, khổ không thể tả. Thế nhưng ở Lưu Hiệp một lần nữa nắm quyền sau khi thay đổi quân kỷ, phàm là dám ức hiếp bách tính giả, quân pháp làm. Dân chúng cũng là từ đây khôi phục dĩ vãng cuộc sống yên tĩnh. Đối với Lưu Hiệp một lần nữa nắm quyền, đối với bọn hắn chung với quân vương cũng là nhiều hơn mấy phần tự tin. Lúc này, bệ hạ giá lâm, bách quan quỳ nên. Theo hô to một tiếng, toàn bộ đế đô ở ngoài đều là nghiêm nghị, ánh mắt của mọi người đều nhìn về đế đô trước cửa. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Lữ Bố, Trương Liêu, Tào Tháo trở văn võ bá quan cùng kêu lên cao giọng nói. Theo mà, ở một tiếng, mười mấy vạn tướng sĩ đồng thời quỳ gối, vũ khí va chạm sản sinh âm thanh chấn động hư không, làm cho cả Lạc Dương cũng vì đó chấn động. Chúng thần tham gia bệ hạ. Mười mấy vạn tướng sĩ đồng thời hô lớn, chấn thiên động địa, dường như vạn vật thương sinh đều ở thanh âm này dưới chấn động. Thảo dân tham kiến bệ hạ. Lạc Dương quanh thân mấy trăm ngàn bách tính cũng là cùng kêu lên cao giọng nói, quỳ gối đường phố quanh thân, nên tiếp đại Hán tiên tử đi tới. Ở tất cả mọi người mắt nhìn bên trong, Lưu Hiệp một thân màu đen đế bảo, đầu đội miện lưu, điều động một thất chiến mã, ở ngàn chúng cấm quân tướng sĩ chen trúc dưới, đi tới đế đô ở ngoài. Xin mời bệ hạ rời bước điểm tướng đài. Lô Thực dắt cương ngựa, cung kính nói. Ân. Lưu Hiệp gật gù, chậm rãi xuống ngựa, hướng về mười mấy vạn tướng sĩ ngay phía trước điểm tướng đài đi đến. Một lát sau, đứng này mười mấy mét cao điểm tướng đài bên trên, chúng tướng sĩ bình thân, chấp các con dân bình thân. Lưu Hiệp hai tay dương ra, quan sát nhìn phía dưới dường như vô số tướng sĩ, hô lớn: Tạ bệ hạ long ân. Tất cả mọi người mang theo kính nể, cùng kêu lên nói cảm ơn đạo, sau đó chắp lên. Kim chính là đồng trác bị chấm chu ngày thứ sáu, cũng là chấm lại nắm triều cương ngày thứ sáu. Tích có hoàng cân chi loạn, tạo thành ta đại Hán 13 châu tên bất liêu sinh, chiến loạn bay tán loạn, sau có đồng trác nhu lịch, nắm giữ triều chính, đến khiến cho ta đại Hán hoàng quyền héo tàn, nhưng kim chấm chu đồng trác lại nắm đại quyền, cũng sẽ không bao giờ tùy ý mưu làm trái sự phát sinh. Đồng trác đã chết, nhưng đồng trác dương nghiệt còn chưa tận tru, chấm từ hôm nay binh ngự giá thân trình, chỉ vì triệt để dẹp yên phản địch, còn đại Hán một sáng sủa cắn khôn. Lưu Hiệp mang theo một loại uy nghiêm, chấn động tuyên bố: Bệ hạ thánh minh. 15 vạn tướng sĩ cùng nhiệt hô lớn, dường như Lưu Hiệp chính là bọn họ tín ngưỡng thần linh. Lưu Hiệp biểu hiện vẫn cư ổn định, giơ tay hướng phía dưới để ép ép. Cái kia núi đổi sóng biển giống như tiếng hô to cũng là tùy theo nhất định. Lần này xuất chinh, một là vì là đáng diệt đồng trác dương nghiệt, mà chấm mà chiến, cái kia bọn ngươi cũng biết đệ nhị là vì sao mà chiến. Lưu Hiệp quan sát phía dưới 15 vạn tướng sĩ, lớn tiếng hỏi: Vì cái gì? Chẳng lẽ không là đơn thuần chinh chiến phản nghịch sao? Nghe được Lưu Hiệp vấn đề, hết thảy tướng sĩ thậm chí còn đại tướng đều là một mặt mở miệng: Các ngươi không hiểu sao? Lần này xuất chinh không đơn thuần là vì diện phản địch, càng là vì chính các ngươi. Lưu Hiệp nhìn chung quanh một vòng, cao giọng quát lên: Vì chính mình mà chiến. Hết thảy tướng sĩ không khỏi người tự vấn lòng, nhưng vẫn cứ không để ý đến Lưu Hiệp ý tứ trong lời nói. Ta đại Hán đế quốc sừng sững với thần châu mấy trăm niên, trải qua vô số triều đại, sừng sững bất hủ, này dựa vào đến không phải người nào đế vương chỉ một sức mạnh, mà là đại Hán toàn thể con dân mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Chấm nói cho bọn ngươi, lần này xuất chinh, các ngươi ngoại trừ là vì chấm mà chiến, càng là vì tự thân các ngươi mà chiến. Lưu Hiệp lớn tiếng nói, âm thanh ở nội lực ra chỉ dưới, để mỗi người đều như sấm bên tai. Nghe tiếng, Lữ Bố, Trương Liêu thậm chí còn 15 vạn tướng sĩ đều rơi vào trầm mặc, đáy lòng cũng là một mảnh suy nghĩ sâu sắc, vì là bệ hạ mà chiến, cũng là vì chính mình mà chiến. Bọn ngươi cần biết, trước tiên có quốc, sau có gia. Nếu như quốc phá, gia cũng ổn thỏa không tồn. Nếu như tùy ý đồng trác hàng ngũ loạn thần tặc tử ở quốc hoắc loạn, chắc chắn quốc phá, mà quốc phá, ngoại cảnh dị tộc tất nhiên thừa dịp cháy nhà hối của, nhảy vào trung nguyên cướp đốt giết hiếp, người thân, đồng bào, đều sẽ bị như hồng thủy dị tộc cho tàn hại, nếu như quốc phá, hết thảy đều sẽ bị đánh hồi nguyên bắt đầu, mất đi trật tự, mất đi tất cả, ngươi trở đều là ta Đại Hán một thành viên, Đại Hán vạn vạn gia một thành viên, nếu như muốn vĩnh vĩnh rất xa sinh sống ở thần châu trên đất, chỉ có theo chấm đồng thời, chinh chiến không ngớt, vì nước mà chính mình mà chiến, vì ta Đại Hán vạn thế cơ nghiệp, hậu thế mà chiến." Lưu Hiệp cực kỳ thô bạo nói rằng. Thời khắc này, nghe được Lưu Hiệp thoại sau các tướng sĩ, thậm chí còn thành Lạc Dương dân chúng đều một mặt bình tĩnh. Toàn bộ đế đô đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh. "Đúng, như không thể sát tiên lôi." Bệ hạ nói đúng. Không đơn thuần là vì bệ hạ mà chiến, càng là vì mình, vì người thân, vì đời sau mà chiến. Trải qua Lưu Hiệp chỉ điểm, 15 vạn tướng sĩ toàn đều hiểu vì sao mà chiến, bọn hắn giờ phút này đáy lòng dâng lên vô cùng đấu trí, vô cùng tinh thần, điều này cũng chính là trên chiến trường làm người sợ hãi nhất không sợ chi minh. "Được, ngươi đều không có để chấm thất vọng. Cái kia chấm hỏi các ngươi, nếu như có ai muốn phá quốc hại gia, ý đồ hãm hậu thế con cháu với không còn nữa, bọn ngươi phải làm sao?" Lưu Hiệp uy nghiêm cười, lớn tiếng hỏi. "Loạn thần tặc tử, giết. Họa quốc tướng dân, giết. Không tôn bệ hạ, giết." 15 vạn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét đạo, sát ý trùng thiên, trong tay binh khí cũng là tùy theo vung dậy. Chương 23, chấm hỏi lại bọn ngươi, nếu như một ngày nào đó, ngoại cảnh dị tộc phạm ta Đại Hán, ngươi chờ phải làm sao? Nhìn phía dưới cống hiến cho chính mình mười mấy vạn tướng sĩ, Lưu Hiệp đáy lòng cũng là dâng lên hào tình và trượng. "Dị tộc phạm ta Đại Hán, giết, giết, giết." 15 vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn, thanh thế trùng thiên. "Chấm nói cho bọn ngươi, nếu như dị tộc phạm cảnh, không chỉ là giết, chấm muốn đồ tộc, diệt gốc dễ, chấm còn có một câu nói, cái kia chính là phạm ta Đại Hán tiên uy, tuy xa tất chu." Lưu Hiệp thô bạo quát lên. "Phạm ta Đại Hán tiên uy giả, tuy xa tất chu, tuy xa tất chu." Nghe được một câu nói này, không chỉ là 15 vạn tướng sĩ, thậm chí còn thành Lạc Dương quanh thân mấy trăm ngàn bách tính đều hiện lên vô cùng tự hào cảm. "Phạm ta Đại Hán tiên uy giả, tuy xa tất chu." Một câu nói này chính là Đại Hán con dân huyết mạch vinh dự tượng trưng, dù cho quá khứ ngàn năm, vạn năm, cũng cuối cùng rồi sẽ là thuộc về Đại Hán con dân vinh quang. "Khen, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, sơ trưởng binh, kích phát sĩ khí, khen thưởng huyền giai pháp bảo, chiến âm cổ, đại chiến thì, đánh chống trận, ủng phấn chấn sĩ khí, tăng lên chiến đấu lực thần hiệu." Ngay ở hết thể quân dân đều bị Lưu Hiệp nhen lửa sĩ khí sau, hệ thống nhắc nhở thanh vang lên theo. Đúng là một niềm vui bất ngờ, dĩ nhiên có ẩn tàng nhiệm vụ. Lưu Hiệp cũng là âm thầm nở nụ cười. Nguyên bản hắn vẹn vẹn là muốn xuất hiện ở trinh thời khắc tăng lên các tướng sĩ chiến ý, sĩ khí, nhưng được niềm vui bất ngờ cũng coi như là không sai. "Lữ Bố ở đâu? Trương Liêu ở đâu? Tào Tháo ở đâu?" Lưu Hiệp một hơi hô lớn, "Thần ở." Ba người đứng ra, cung kính trả lời. "Lữ Bố, Trương Liêu theo chấm xuất trình, Tào Tháo tọa trấn Ti Châu, không được sai lầm." Chúng tướng sĩ nghe lệnh, xuất trình, không phá không trả. Lưu Hiệp uy thanh quát lên, "Không phá không trả." 15 vạn tướng sĩ mang theo sục sôi tinh thần, bắt đầu hướng về Lương Châu phương hướng tiến lên. "Chúc mừng bệ hạ khải toàn mã bề." "Chúc mừng bệ hạ." Mấy trăm ngàn Lạc Dương bách họ cao thanh hô to, tuy rằng bọn họ không thể theo Lưu Hiệp ra chiến trường, nhưng bọn họ lại có thể ở thanh thế thượng bị Lưu Hiệp cầu khẩn. Lần này xuất chinh, chính là Lưu Hiệp nắm quyền sau khi lần thứ nhất, cũng tướng sĩ chân chính đặt vương hắn triệt để khống chế Đại Hán 13 châu then chốt một lần. Đội hình cũng là chưa từng có mạnh mẽ. Vũ có Lữ Bố, Trương Liêu, còn có Tào Tháo từ gia tộc chiêu mộ đến Hạ Hầu. Hạ Hầu viên các loại, văn có cổ hủ, bày mưu tính kế, lại có thêm 15 vạn tinh nhuệ tướng sĩ, đủ để ứng đối tất cả. Chủ yếu lần này đem Lương Châu bình định, liền có thể kinh sợ thiên hạ chư hầu, Lưu Hiệp cũng sẽ đem tất cả quyền lợi thu hồi. Với này, lần này Lưu Hiệp ngự giá thân chinh cuộc chiến, hết thảy chư hầu đều ở mật thiết quan tâm. Đặc biệt Viên Ngôi hai cái chất tử, bây giờ thân cư Bột Hải Thái thú biên điệu, chiếm cứ Hoài Nam biên thuận. Bột Hải quận, Thái thú bên trong phủ. "Chủ công, thiên tử đã xuất trình, kế hoạch có phải là nên thực thi?" Một cái trung niên văn sĩ cung kính hướng về cao châu ngồi Viên Tiệu bẩm báo nói. "Thiên tử bất nhân, ta Viên gia tứ thế tam công, thúc phụ càng là lưỡng triều nguyên lão, đối với Đại Hán không thể không kể công, nhưng là bởi vì đồng chắc chiến dịch bị thiên tử chặn thủ, thù này nếu là không báo, ta Viên Tiệu ổng làm người chết, thiên tử thì lại làm sao, ta Viên Tiệu không sợ." Viên Tiệu nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói. "Trước tiên đoạt ký châu, triệu tập binh mã, đợi đến tương lai tất có thể chém trừ thiên tử, mà chủ công ngươi đem sinh ra theo thời thế, thay vào đó." Văn sĩ kích động nói. "Ừ, lời không thể nói như vậy, ta coi như khởi binh cũng là thành quân chắc, không thể nói là mưu phản." Viên Tiệu âm cười lạnh nói. "Chủ công anh minh." Điện trung văn sĩ khen tặng nói. "Quách Đồ, ngươi chờ sẽ phái người liên hệ Viên Thuật, ngày khác kỵ binh vẫn cần hắn từ phía nam vây kín, bằng không sức lực của một mình ta khó có thể chống đối Lưu Hiệp." Viên Thiệu nói. "Xin mời chủ công yên tâm, thuộc hạ nhất định sắp xếp thỏa đáng." Quách Đồ cung kính nói. "Mà mặt khác, Trường An, tự động chắc chết rồi, dưới tay hắn tướng lĩnh liền sụp đổ, đã biến thành mấy nhà cắt cứ. Lý, Ba, Trương Tế, Quách Tỷ, Từ Vinh, từng người cầm binh mấy bạn, trong đó không ai phục ai. Mà Quách Tỷ chiếm cứ đã từng Đại Hán đế đô Trường An, Lý, này, môn phân tán ở Lương Châu, các trưởng châu quận. Lần này Lưu Hiệp ngự giá thân trình, thanh thế quần quận. Quách Tỷ bọn họ đã biến thành như chim sợ cảnh quang, hoảng loạn luôn cuống. Mấy người tụ tập ở thành Trường An, thương nghị đối sách, tới nay ứng đối triều đỉnh thế tới hung hăng đại quân. Trường An thái thú bên trong phủ. Quách Tỷ, Từ Vinh chờ người tụ hội một đường, mỗi người trên mặt đều tràn ngập nghiêm nghị. Triều đình hưng binh mấy trăm ngàn đến công, lần này nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, kết quả chính là một con đường chết. Quách Tỷ cực kỳ nghiêm túc nói. đương kim tiên tử ngự giá thân trình, ở thanh thế trên đã áp đảo, nếu như lấy quân chống đối, cuối cùng kết quả chỉ sợ sẽ thảm bại, ta cảm thấy vẫn là phái sứ giả liên hệ thiết tử, cố gắng hắn sẽ thả một cái sinh lộ, dù sao lúc trước hưng binh làm loạn chính là Đông Trác, không vâng. Trương Tế mang theo vẻ do dự, nhìn mọi người khuyên đủ. Trương Tế, ngươi là muốn kéo cùng đi chết sao? Chủ công đối với ân trọng như núi không đề cập tới, chỉ bằng lúc trước binh đạp Lạc Dương, đạp lên hoàng quyền cử chỉ, ngươi cho rằng cái kia tiểu hoàng đế sẽ bỏ qua cho sao? Không ngờ, Trương Tế tiếng nói vừa mới hạ xuống, Quách Tỷ chờ người liền tức giận mắng nhìn nhau, vô cùng tức giận. Ta điều này cũng chỉ là một đề nghị, cụ thể còn cần các ngươi thương nghị. Nhìn thấy mấy người vẻ mặt, Trương Tế biết nói thêm gì nữa sẽ chịu thiệt, lúc này chịu thua. Được rồi, bây giờ cục diện nhất định phải trên dưới một lòng mới có thể đối kháng triều đình đại quân, thiết không thể hiện tại nội chiến. Từ Vinh mở miệng nói rằng, không sai, chỉ có trên dưới một lòng mới có thể đối kháng triều đình. Quách Tỷ chờ người tán thành một đầu. Chư vị binh mã đều điều lại đây chứ? Quách Tỷ hỏi. Hết thảy binh mã đều điều đến rồi, chỉ chờ triều đình đại quân đến. Từ Vinh chờ nhân đạo. Căn cứ thám tử báo lại, triều đình lần này có đại quân 15 vạn, mà binh mã số lượng gộp lại có 20 vạn, so với triều đình còn nhiều hơn trên 50 ngàn, theo như vậy đến xem, phần thắng còn muốn lớn hơn một ít, chỉ cần tử thủ Trường An, chờ triều đình lương thảo dùng hết, liền bất chiến mà thắng, đến lúc đó lại thừa cơ phản công, liền có thể lần thứ hai đánh tới Lạc Dương, bắt được cái kia tiểu hoàng đế. Quách Tỷ cười, đem hắn bản kế hoạch nói ra. Chương 24, binh lâm Trường An Quách tướng quân cũng không tránh khỏi đem tiên tử nghĩ tới quá đơn giản, phải đạo lữ bố hiện tại nhưng là cống hiến cho thiên tử, lấy hắn dũng lực, ở trong có ai có thể địch. Trương Tế mang theo vẻ trào phúng nói rằng, Trương tướng quân hà tất trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Quách Tỷ nghe vậy, có chút không vui trừng Trương Tế một chút, lữ bố tuy mạnh, nhưng cũng bèn bèn là một người, mấy người sở hữu 20 vạn binh mã, hơn nữa còn có thành Trường An trú đóng ở, coi như lữ bố có vạn hộ không địch lại sức chiến đấu chẳng lẽ còn có thể cường phá ta thành Trường An hay sao? Ta chỉ có thể nói thiên tử không phải đơn giản như vậy, bằng không hắn cũng không thể thu phục lữ bố bực này dũng tướng. Trương Tế nói, lời thừa thái liền không giống nhiều lời, nói chung lần này nếu như bất hòa triều đình khai chiến, chính là một con đường chết. Quách Tỷ hai mắt hiện ra ánh sáng lạnh, dĩ nhiên quyết định muốn cùng Lưu Hiệp tử chiến đến cùng. Ta đồng ý Quách lời của tướng quân, tử chiến đến cùng, có Lương Châu sổ quận làm hậu thuẫn, lại có thành Trường An trú đóng ở, coi như triều đình thực lực mạnh đến đâu cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn công phá. Lý, này đương chấn, tốt lắm. Hiện tại liền tới phân chia một hồi Trường An bốn cửa thành phòng ngự. Quách Tỷ nhìn mọi người một chút, dĩ nhiên đem chính mình cho rằng thống suất. Ta xuất 50.000 đại quân chấn thủ Trường An cửa chính, cùng triều đình đại quân chính tướng mạo kháng. Lý, đô. Quân suất 50.000 đại quân chấn thủ Tây Môn, Từ Vinh tướng quân chấn thủ cửa Nam, Trương Tế tướng quân chấn thủ Đông Môn. Chư vị cho rằng lần này phân phối làm sao? Quách Tỷ hỏi. Có thể, một người tọa chấn một môn vừa có thể toàn lực chấn thủ để triều đình không cửa có thể phá, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể không sản sinh khoảng cách, như thùng sát, triều đình không có bất kỳ biện pháp nào phá thành. Từ Vinh tán thành một đầu. Vừa hiện tại có Vinh cùng Đinh, có Nhục cùng Nhục, cái kêu bản tướng liền nói thêm câu nữa lời khó nghe, nếu như có người dám cánh tay ngoài triều, hướng ra ngoài quải, vậy thì đừng trách bản tướng vô tình. Quách Tỷ lạnh lùng nói, ánh mắt xẹt qua Từ Vinh bọn họ, thế nhưng trọng điểm vẫn là ở Trương Tế trên người kết thúc một khắc. Dù sao trước Trương Tế muốn đầu hàng, cầu hòa, khó tránh khỏi sẽ bị Quách Tỷ chú ý tới. Thời gian loáng một cái, nửa tháng trôi qua. Trải qua thời gian dài như vậy hành quân, Lưu Hiệp thống suất 15 vạn đại quân cũng binh lâm thành Trường An dưới. Đã từng đại hán cổ đô cũng ở Lưu Hiệp trong ánh mắt thấy ở xa xa. Khởi bẩm bệ hạ, thành Trường An cự này có điều năm dặm, xin hỏi bệ hạ là trực tiếp tiến công, vẫn là làm sao? Lữ Bố dục ngựa đi tới Lưu Hiệp bên cạnh, cung kính hỏi. Chuyên lệnh đại quân tại chỗ dựng trại đóng quân, đi đầu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể công thành. Lưu Hiệp uy thanh kính nói, thần tuân chỉ. Lữ Bố lúc này xuống chuyện chỉ, đại quân tu sửa, dựng trại đóng quân. Có đại quân sư cổ hủ an bài xuống, dựng trại đóng quân cũng là khá hợp binh pháp chi đạo, có tiến có thối, khoa phòng có thể thủ, ngăn chặn Đồng Trác dư nghiệt bất kỳ thâu doanh. Doanh trại trung tâm chúa trong lều, chúng tướng tụ tập. Lưu Hiệp ngồi ở chủ vị, tỏa ra một loại không giận tự uy khí thế, phía dưới chúng thần đều là kính nể lấy chờ. Thành Trường An có điều năm dặm, ngày mai tiến quân liền có thể công thành, nhưng căn cứ thám tử đến báo, Quách Tỷ đã tụ tập lý. 3. Từ binh bọn họ, như vậy thành Trường An bên trong có binh mã 20 vạn, nếu như mạnh mẽ tấn công, ta đại hán phần thắng không cao, dù sao bọn họ ý thành mà thủ. Trương Liêu đem tình hình trận chiến bẩm báo nói, chỉ có dẫn bọn họ ra khỏi thành mà chiến, đại quân ta có thể một lần đánh tan bọn họ. Lữ Bố lớn tiếng nói, Phụ Tiên, chờ trận chiến này sau khi kết thúc ngươi cho chấm nhiều đọc điểm binh pháp lưu lượng. Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Bố nói, bệ hạ, vì sao phải thần đọc sách ra? Lữ Bố có chút an vị nói rằng, bởi vì ngươi chính là một mãng phu, không thấy rõ thực sự, tiếp tục như vậy làm tướng sớm muộn sẽ chịu thiệt. Văn Hòa, ngươi đến giải thích cho hắn một hồi. Lưu Hiệp nhàn nhạt dạy dỗ, thần tuân chỉ. Cổ Hủ buồn cười nhìn Lữ Bố một chút, sau đó nhìn chung quanh mọi người nói, tuy rằng Đồng Trác dưới trướng thông minh nhất Lý Nho chết rồi, nhưng Bách Tỷ bọn họ cũng không ngu, biết ra khỏi thành chống đỡ hậu quả là một con đường chết, vì lẽ đó có thể liệu định bọn họ sẽ không ra khỏi thành, mà là sẽ y thành tử thủ không ra. Nếu bọn họ không ra, cái kia liền mạnh mẽ tấn công thành, ta vì là tiên phong công phá cửa thành. Lữ Bố lại nói tiếp, vẫn cứ một bộ không có gì lo sợ dáng vẻ. Người làm tướng, không thể bằng bản thân dũng lực đến lựa chọn dưới trướng tướng sĩ, mạnh mẽ tấn công thành trì ngươi nói đúng là đơn giản, 20 vạn đại quân đóng giữ, muốn chết trên bao nhiêu người mới có thể công phá cửa thành? Lưu Hiệp chừng Lữ Bố một chút, quát lớn nói: "Vậy hạ bất giận, thần minh trắng." Lữ Bố nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ cũng nghĩ đến mạnh mẽ tấn công thành trì hậu quả, cái kia tất nhiên là một mảnh thi sơn huyết hải, trên mặt cũng là xuất hiện một mảnh nghĩ mà sợ vẻ. Nếu như thật sự mạnh mẽ tấn công, 15 vạn đại quân tất nhiên sẽ tổn hại gần nửa, ở giữa Quách Tỷ bọn họ ý muốn. "Văn Hỏa, lần này cục diện ngươi có cái gì mưu lược?" Lưu Hiệp mang theo thử thách ý vị nhìn về phía Cổ Hủ. "Thần có thể nghĩ đến mưu lược, bệ hạ cũng nhất định nghĩ đến." Cổ Hủ hai mắt mang theo thấm nhuần tất cả tầm nhìn. "Văn Hỏa, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi." Lữ Bố vội vã không nhịn nổi nói: "Lần này diệt Đồng Trác Dương Nghiệt cuộc chiến, ở chỗ công tâm cuộc chiến, trọng điểm liền ở công tâm hai chữ trên." Cổ Hủ tự tin cười nói: "Bảy mưu nghĩ kế, làm sao công tâm?" Lữ Bố, Trương Liêu, còn có Hạ Hầu. Hạ Hầu Yên chờ đem đều nhìn về Cổ Hủ. Đồng Trác khi chết, chỉ có Hoa Hùng, Phàn Chu theo hắn ở Lạc Dương, mà Quách Tỷ bọn họ đều ở Ti Châu các quận tòa trấn. Đồng Trác vừa chết, bọn họ có biết hay chưa kết quả tốt liền đều chạy trốn, nhưng bọn họ dưới trướng Tây Lương binh sĩ tất nhiên không biết Đồng Trác đã chết, bởi vì bực này ảnh hưởng quân tâm đại sự, Quách Tỷ bọn họ nhất định sẽ cực lực che lấp. Công tâm chi sách, này chính là trọng điểm vị trí. Cổ Hủ cười, nhìn mọi người nói: "Ta rõ ràng, ở thành Trường An tản Đồng Trác đã chết tin tức liền có thể để Quách Tỷ chờ đại quân đại được ảnh hưởng, sĩ khí tổn thất lớn." Lữ Bố vỗ tay một cái, rất là kích động cười nói. Chương 25, công tâm là thượng sách, đại quân vây thành nghe được Lữ Bố kích động tiếng cười. Cổ Hủ rất hợp thời nghi trêu ghẹo nói: "Hiếm thấy Phụng Tiên cũng sẽ dùng đầu góc muốn chuyện." "Quân sư, mặt tướng có một chút nghi hoặc." Trương Liêu chắp tay hỏi. "Văn Viễn cứ nói đừng ngại." Cổ Hủ đưa tay ra hiệu nói: "Tàn Đồng Trác đã chết tin tức nghe tới rất đơn giản, nhưng kỳ thực khó khăn cực kỳ, dù sao hiện tại thành Trường An bị Quách Tỷ bọn họ đại quân phong tỏa, trừ phi là bay vào đi, bằng không chúng ta rắc không thể xếp vào mật thám tiến vào." Trương Liêu đem sự lo lắng của hắn nói ra. "Văn Viễn nói đúng một điểm, bay vào đi." Cổ Hủ thần bí cười nói. Nay càng làm cho bên trong lều có tướng lĩnh rất là kinh ngạc, mở miệng: "Phi? Làm sao phi? Chẳng lẽ?" Trương Liêu vầng trán dương ra, đột nhiên nghĩ tới điều gì, dùng tiễn đem Đồng Trác đã chết tin tức xạ vào trong thành, liền có thể đem tin tức truyền bá. "Không sai." Cổ Hủ tầng tầng một đầu, trong mắt tất cả đều là tính kế ánh sáng, như kế có âm mưu cùng dương mưu phân chia, âm mưu còn tránh được, nhưng dương mưu bất luận hắn làm sao đều không thể tránh khỏi, dù cho hắn cực lực ngăn cản cũng không thể làm. Quách Tỷ có 20 vạn đại quân trấn thủ Trường An, nhìn như thanh thế cuồn cuộn, nhưng bên trong có mầm họa, Đồng Trác dưới trướng chúng tướng không ai phục ai, ở ngoài có ta triều đình đại quân kinh sợ, mà bệ hạ ngự giá thân trình, vốn là hưng hán thất chi đại nghĩa, chu diệt nghịch tặc, ở tiễn trên mang vào thông cáo chỉ cần lấy bệ hạ tiên nghĩa, báo cho thành Trung Tây Lương quân Đồng Trác đã chết, thiên tử thân trinh, nếu như bỏ vũ khí đầu hàng, có thể miễn tử, nếu như ngu xuẩn mất khôn, ý đồ cùng bệ hạ thiên uy chống đỡ, chu diệt cửu tộc. Nói chung, lần này diệt Đồng Trác Dương Nghiệt kế sách không phải mạnh mẽ tấn công, mà là vi mà không công, lấy công tâm làm chủ, kinh sợ là phụ, không ra trong vòng 10 ngày, trong thành tất nhiên đại loạn, đến lúc đó đại quân ta liền có thể mạnh mẽ phá thành, tiến quân thần tốc, chu diệt phản địch. Cổ Hủ lạnh lùng nói, tính kế tất cả. Quân sư tầm nhìn, mặt tướng kính nể. Nghe được Cổ Hủ kế sách sau, Lữ Bố, Trương Liêu chờ đem đều là kính nể nhìn. Nếu như là bọn họ lĩnh quân đến trình, vậy thì không thể nghĩ tới như thế lâu dài. Vi thần kế sách, bệ hạ nghĩ như thế nào? Cổ Hủ sau khi nói xong, cung kính nhìn về phía Lưu Hiệp. Trung quy hắn chỉ là một bảy mưu tính kế mưu thần, chân chính có hay không quyết định sử dụng vẫn là trước mắt đại hán thiên tử, Lưu Hiệp. Có thể. Lưu Hiệp giữa hai lông mày tất cả đều là nụ cười, gật gật đầu. Lữ Bố nghe lệnh, ngày mai điểm tề đại quân, vây thành kinh sợ. Trương Liêu, ngươi dẫn người chuẩn bị chiêu hàng tin, ngày mai lấy cùng tiễn thủ xạ vào trong thành, để cho tự sụp đổ. Lưu Hiệp lúc này hai mắt một coi, dưới chỉ nói: "Thần lĩnh chỉ." Hai người cùng theo lên tiếp chỉ nói: "Xin hỏi bệ hạ, chiêu hàng trong thư nên làm gì biết?" Trương Liêu do dự một lát sau, kính để hỏi: "Trung quy là chuyện này can hệ trọng đại, hắn không dám tự ý làm chủ, nếu như phá hoại Lưu Hiệp đại kế hắn liền phạm vào sai lầm lớn." Chiêu hàng trong thư liền biết. Lưu Hiệp đứng lên đến, gánh vác bắt tay. Trên mặt mang theo suy tư vẻ, tích Đồng Trác cầm bình tự trọng, vinh phạm Lạc Dương, coi hoàng quyền với không để ý, gieo vạ bất tính, dân chúng lầm than, Kim Chấm đã thành công chu diệt nghịch tặc Đồng Trác, trừ cánh chim lý nho, nhưng có Đồng Trác hàng ngũ không tôn hoàng quyền, ý đồ phản ta đại hán, ở đây, chấm ngự giá thân trình, thân quét phản địch. Phàm trong thành Tây Lương tướng sĩ, đều vì ta đại hán binh sĩ, chấm chu phản địch chỉ chu thủ ác, không đành lòng liên lụy vô tội, chấm lấy đại hán thiên tử tên tuyên bố, thành trung tướng sĩ phàm là đầu hàng thần phục, chấm cũng làm miễn trừ vừa chết, nếu như có thể bắt giặc thủ, chu nghịch tặc, chấm làm tứ bạc kim, phong thiên hộ hầu. Bệ hạ anh minh. Lần này chiêu hàng tin không chỉ có thể đem Đồng Trác đã chết tin tức truyền ra, càng lấy bệ hạ chi mệnh tự mình chiêu hàng, 20 vạn Tây Lương binh tuy là vì nghịch tặc chi lợi kiếm, nhưng chúng quy là ta đại hán con dân, bệ hạ con dân, có bệ hạ tự mình biết chiêu hàng tin, hiệu quả so với 100 vạn đại quân vây thành còn đều hữu hiệu hơn. Cổ Hủ bầm trán lộ ra kích động nói: "Lấy chấm khẩu dụ làm gốc, đem chiêu hàng tin sao chép chí ít và phần, ngày mai xạ vào trong thành." Lưu Hiệp vỗ tay một cái, triệt để định ra. "Thần tuân chỉ." Trương Liêu hân nhiên lĩnh chỉ. "Ngày mai." Chính trực với Thái Dương sơ thăng chi khắc, vạn vật đại địa đều đang hưởng thụ chiêu dương thời gian. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng như lôi đình bình thường nổi trống thanh đánh vỡ vốn là sáng sớm linh tĩnh, đang run run thanh dưới. 15 vạn đại quân chen chúc thánh giá hướng về Trường An đến gần, mang theo không phá không trả, nghiền nát tất cả thành thế. Chẳng mấy chốc, 15 vạn đại quân liền binh phút cuối cùng thành Trường An dưới, toàn bộ thành Trường An bên trong nhất thời trở nên một mảnh hoang mang, hoảng sợ. Báo, khởi bẩm chủ công, triều đình đại quân đã đánh tới. Thái thú bên trong phủ, Quách Tỷ bị thủ hạ đánh thức. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Nhanh chuyện tin tức cho Lý. Này, môn, nghiêm mật phòng thủ, tuyệt đối không thể để quân địch phá ra cửa thành. Mặt khác, để Lý Túc tự thủ cửa chính, có bất kỳ tình huống gì đúng lúc hướng về bản tướng bẩm báo. Quách Tỷ cuống quýt từ trên giường bò lên, hạ lệnh. Nặng. Quách Tỷ trước mặt binh lính lập tức đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh đi tới. Thành Trường An chính là đã từng đô thành, tường cao 8 trượng, đừng nói chỉ là 15 vạn, dù cho 100 vạn đại quân cũng khó có thể công phá. Hừ hừ, Lưu Hiệp, ngày đó chủ công có thể dịu người trên hoàng đế bảo tọa, như vậy ta Quách Tỷ cũng có thể đem ngươi một lần nữa kéo xuống. Quách Tỷ rất là âm lãnh nói rằng, tựa hồ đối với trong thành binh mã số lượng rất là tự tin. Thành Trường An cửa chính, trên lâu thành Tây Lương binh mỗi cái biểu hiện hoang mang, cẩn thận nhìn thành trước. 15 vạn đại quân áp cảnh, thanh thế cỡ nào kinh người, cỡ nào bao la. Toàn bộ thành Trường An trước đã bị lít nha lít nhít hồng giáp đại quân cho che đậy, phóng tầm mắt nhìn lại, hơn 1000 trôi hán tự đại kỳ lay động với không, biểu lộ ra thuộc về Đại Hán đế quốc vô thượng thiên uy. Chuyện này, nay đến tột cùng là bao nhiêu binh mã? Chủ công nói triều đình phái ra không tới 10 vạn binh mã thảo phạt, có thể này tuyệt đối không chỉ 10 vạn a. Cửa chính thủ tướng Lý Túc kinh hoàng nhìn phía dưới Đại Hán quân đội, ám thầm nghĩ, không chỉ là hắn, thủ vệ ở trên lâu thành mấy ngàn Tây Lương quân đều là biểu hiện kinh sợ, lộ ra hoảng sợ. Chương 26, Lữ Bố khiêu khích đối với Đồng Trác Tin qua đời, ở Quách Tỷ bọn họ rút đi Ti Châu trước liền thương nghị, phong tỏa tin tức, không cho bất luận người nào biết. Đồng Trác tuy rằng cầm binh tự trọng, thập ác bất xá, thế nhưng ở Tây Lương trong quân rất có hy vọng, cũng coi như là đem Tây Lương chư tướng ngưng tụ tập cùng một chỗ người tâm phúc, nếu như Đồng Trác đã chết tin tức truyền tới, Tây Lương quân sẽ trong nháy mắt quân tâm tăng dã, sĩ khí hoàn toàn không có. Vì lẽ đó Quách Tỷ bọn họ hoang xưng Đồng Trác đã trở về Lương Châu. Cho tới Lưu Hiệp ngự giá thân trình, đại quân đánh tới, Quách Tỷ bọn họ càng là nói bừa loạn tạo, trực tiếp đổi thành Lữ Bố xảo trá, xuất quân liên công, càng là đem vốn có 15 vạn đại quân nói thành không tới 10 vạn, để thành Trường An bên trong Tây Lương quân yên tâm. Tướng quân, nếu như Lữ Bố công thành, ta có thể chống đỡ được sao? Vậy cũng là đệ nhất dũng tướng Lữ Bố a. Một tiên tướng thấp thỏm liếc mắt nhìn thành trước đại quân, sau đó hướng về Lý Túc hỏi. Không nên hốt hoảng, có binh mã ngũ vạn, ngoài ra còn có Lý. 3. Từ binh tướng quân binh mã của bọn họ ở phía sau, coi như Lữ Bố một người dũng lực mạnh hơn cũng không thể công phá cửa thành. Lý Túc nghiêm nghị nói rằng. Đạp. Từng trận chân đạp lôi đỉnh chấn động, 15 vạn đại quân thanh thế háng thiên, nhuệ thế cấp tiến, từng bước một đến gần thành Trường An, trong đại quân phân các loại trận hình, trước nhất vì là kỵ binh, thứ yếu vì là thuẫn binh bộ tốt, lại có thêm cung tiễn thủ. Mà giờ khắc này đại quân trước nhất quân trận đã cách thành Trường An không tới ngàn mét. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Lý Túc thấy cảnh này, vội vàng triệu tập cung tiễn thủ vào chỗ. Hơn 1000 cung tiễn thủ lập tức loan cung cài tên, khóa chặt bên dưới thành, chỉ đợi đại quân tới gần, liền đem vạn tiễn tề phát. Đại quân dừng lại. Ở khoảng cách thành Trường An không tới 600 mét thời điểm, Lưu Hiệp vung tay lên, thánh chỉ truyền đạt. Thiên tử một hiến, vạn vật khuất phục. Dưới trướng tướng sĩ hoàn toàn nghe lời giam giáp. Ầm. Toàn bộ đại địa đều nổ vang chấn động, dường như thiên tháp địa hãm, 15 vạn tướng sĩ đồng thời kết thúc, đồng thời quát to một tiếng, uống. Dường như trong truyền thuyết khai thiên tích địa hét lớn, chấn thiên động địa, mạnh mẽ âm ba sông thẳng thành Trường An, khiến cho trên lâu thành Tây Lương binh cũng vì đó sợ hãi. Người kia là ai? Vì sao có uy thế như vậy? Trên lâu thành, Lý Túc nhìn vạn quân chen chúc trung tâm Lưu Hiệp, đáy lòng không tên sinh ra một điểm vẻ kính sợ. Tu đế đạo, tự có đế đạo thô bạo gia trì ở thân. Tuy rằng Lưu Hiệp còn chưa tụ lại số mệnh, kiến bậc triều, nhưng hắn thân là một quốc gia chi chủ, đại hán thiên tử, đang tu luyện đế đạo sau khi, số mệnh đã ở trên người hắn hội tụ, vô hình trung chính là đế uy, một chút nhìn lại liền có thể cảm thụ. Đại quân kết thúc. Hầu đứng ở Lưu Hiệp quảng trường, trái phải Lữ Bố, Trương Liêu chờ đem dục giả dục dịch, muốn đi trước trận khiêu chiến. Lúc này, khởi bẩm bệ hạ, xin cho thần đi vào khiêu chiến. Lữ Bố lúc này rút đến thứ nhất, quay về Lưu Hiệp chắp tay chờ lệnh nói. Đi thôi. Lưu Hiệp uy nghiêm một đầu. Tuân chỉ. Lữ Bố lúc này dục ngựa mà động, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, giá xích thú mã, đang kỵ hướng về thành Trường An chạy như bay. Làm đến thành trước không tới 100 mét thì Lữ Bố kéo cương ngựa, lạnh lùng mắt nhìn thành lâu bên trên. Đại Hán tiên tử bệ hạ ngự giá thân trình, chu diệt phản địch, ta chính là bệ hạ sắc phong Tịnh Châu phi tướng Lữ Bố là vậy, người nào dám đến cùng bản tướng một trận chiến? Lữ Bố giơ lên phương thiên hỏa kích, chỉ tay thành lâu bên trên, tràn ngập khiêu khích tâm ý Lữ Bố. Đúng là Lữ Bố. Hắn dũng lực thiên hạ vô song, người phương nào là hắn đối thủ? Nghe được Lữ Bố tên, trên lâu thành Tây Lương binh một trận đầu người phun trào. Lúc trước Đồng Trác binh khống Lạc Dương thì Lữ Bố làm tướng, lấy một kích lực lượng chém giết Tây Lương quân mấy chục viên đại tướng, đánh cho Đồng Trác hảo vô chiêu giá lực lượng, cuối cùng vẫn là ở binh lực uy hiếp dưới mới đánh đuổi Lữ Bố. Thế nhưng Lữ Bố dũng lực cũng bị Tây Lương quân kính nể, tự Lữ Bố lúc trước giả ý đầu hiệu Đồng Trác sau, càng bị Tây Lương quân xưng lại trong quân chiến thần. Lữ Bố, ngươi này kẻ phản bội chớ có cản rỡ. Lúc trước Thái úy ban tặng ngươi xích thố mã trợ ngươi rong ruổi chiến trường, càng phong ngươi vì là hầu, ngươi tri ân không báo cũng là thôi, bây giờ lại ngược lại tấn công Thái úy. Lý Túc nhẫn nhịn hoảng sợ, hướng về phía bên dưới thành Lữ Bố quát lớn nói. Ngươi cũng biết lúc trước bản tướng tại sao lại ủy khúc cầu toàn, đầu hiệu Đồng Trác, còn thân hơn tay chém cha ta đầu lâu. Lữ Bố hai mắt lộ ra tức giận nói: Ngươi vì vinh hoa phú quý, giết phụ cầu đinh, thiên hạ người phương nào không biết? Lý Túc cũng là cười lạnh nói: Cha ta vì là báo hán thất tri ân, tự tay mệnh ta chém xuống đầu của hắn, mục đích chính là vì tiếp cận Đổng Trác, giúp đỡ hắn thất, bây giờ ta làm được, Đổng Trác đã bị bệ hạ tự tay chu diệt, Đổng Trác đã chết, bọn ngươi nếu như còn không biết hối cải cùng bệ hạ chống lại, đáng chém cửu tộc. Lữ Bố sử dụng toàn thân sức mạnh, phẫn nộ quát, âm thanh truyền khắp trong thành lầu ở ngoài, khiếp sợ mọi người. Thái úy Thiên Thu vô hạ, làm sao có khả năng chết? Ngươi tản lời đồn, nhưng là muốn khiến sĩ khí tổn thất lớn, chúng tướng sĩ không nên tin lời nói của hắn. Cho ta bắn cung. Lý Túc quát to, vung tay lên. Giết. Trên lâu thành cung tiễn thủ dồn dập đem cung tên khóa chặt Lữ Bố, không chút lưu tình thả bắn xuyên qua. Hiu hiu xèo. Ngàn đạo mũi tên nhọn đồng thời quăng xạ mà xuống, tạo thành một trận dày đặc mưa tên, hướng về Lữ Bố tung đi. Kim Nhật Bản đem chỉ là tới nhắc nhở bọn ngươi một câu, nếu như bọn ngươi còn trợ trụ vi ngược, cam vì là nghịch tặc phản bội thiết tử, đợi đến thành phá đi Nhật, bọn ngươi cựu tộc nên bị diệt. Lữ Bố nhìn thiên không tung xuống mưa tên, không có một chút nào hoang mang. Tay trái hơi động, phương thiên họa kích đột nhiên giơ lên, vung đẩy, tạo thành một trận gió thổi không loạn phòng tuyến, len keng, phàm là tới gần Lữ Bố quanh thân chu vi mũi tên đều bị trực tiếp đẩy ra, mà Lữ Bố bắn chặt bắn lùi, dùng ngựa trở về bốn trận. Làm Tam Quốc đệ nhất dung tướng, Lữ Bố tự nhiên có hắn thực lực mạnh mẽ, cách xa nhau cự ly trăm mét muốn lấy mũi tên cướp đoạt tính mạng của hắn còn không làm được, trừ phi bạn tiến tẩy phát, muốn tránh cũng không được. Không hổ là Tam Quốc đệ nhất dung tướng, dựa vào này một thân thực lực nên đều có thể cùng hậu thiên lục trọng tu luyện giả so với. Lưu Hiệp nhìn kỹ Lữ Bố uy tư, không khỏi nghĩ đến. Khởi bẩm bệ hạ, bọn họ nhát như chuột, không dám ra khỏi thành nên chiến. Lữ Bố trở về bốn trận sau, có chút bất đắc dĩ nói: nếu như người nào cũng dám khiêu chiến ngươi Lữ Phụ Tiên, vậy bọn họ liền đúng là không muốn sống. Lưu Hiệp cười to nói, cũng không vô đối Lữ Bố dũng lực tán thưởng. Vậy bệ hạ, chính như quân sư nói, bọn họ là dự định coi thành Trường An là mai rùa, chú đóng ở không ra, xem tới vẫn là đến theo, để quân sư công tâm kế hoa chấp hành. Lữ Bố mục chỉ nhìn thành Trường An, sau đó nói: chương 27, tập trung vào thư quên hàng Trương Liêu. Lưu Hiệp nhìn chăm chú thành Trường An, thấp giọng quát lên: thần tuân chỉ. Trương Liêu lúc này lĩnh mệnh, xoay người quay về dưới trướng cung tên quân trận hô, thuận quân ở trước, tiểm hộ cung tiễn thủ đột tiến thành 50 vị trí đầu mét. Nặng. Vạn chúng tướng sĩ cùng kêu lên lĩnh mệnh, đặng, đặng, đặng. 5.000 thuận quân cầm trong tay kiên thuẫn, chia làm mấy phái mà liệt, cấp tốc hướng về thành Trường An đột tiến. Ở 5.000 thuận quân binh sĩ sau khi, 5.000 cung tiễn thủ cầm trong tay khinh cung, theo sát thuận quân về phía trước nhuệ tiến bảo, phi sắp tiếp cận thành Trường An. Xem ra Lữ Bố yếu cường công thành trì. Lý Túc ánh mắt một lăng, lớn tiếng kiến nói: cung tiễn thủ chuẩn bị, dầu hỏa chuẩn bị, tuyệt đối không thể để quân địch tới gần tường thành. Nặng. Trên lâu thành Tây Lương quân sĩ binh tuy có sợ hãi, thế nhưng quân lệnh như núi, bọn họ không dám chống đối. Đạp đạp. Ở thuận quân ở trước, cung tiễn thủ ở phía sau chiến lược dưới. 10.000 tướng sĩ phi sắp tiếp cận thành Trường An dưới, làm khoảng cách không tới 100 mét thời điểm, cũng đến trên lâu thành cung tiễn thủ xạ trình bên trong. Bán cung, không có bản tướng mệnh lệnh, không cho phép đỉnh. Lý Túc lớn tiếng quát khi nói: giết, giết. Trên lâu thành Tây Lương quân giống to, ầm ầm ầm, từng trận thả ra cung huyễn vang vọng, hưu hưu xèo, đạo đạo phá không chi ầm vang lên, mấy ngàn mũi tên nhọn tạo thành mưa rông gió giận, hướng về phía dưới đại hán tướng sĩ lật út mà xuống. Có điều, xông về phía trước thuận quân cũng không phải ngồi không. Ngự, thuận quân thiên tướng Ngụy Tục một tiếng thét ra lệnh. 5.000 thuận quân hai tay nắm thuận chuôi, đệ nhất liệt dựng thẳng lên, sau khi chính là dơ lên thật cao, tạo thành một nghiêm mật tấm khiên trận hình phòng ngự, đem 5.000 cùng tiễn thủ bảo vệ tấm khiên bên trong. Chỉ nghe thiên khung gào thét hạ xuống mũi tên không ngừng, như mưa xối xả giống như điên cuồng nện ở thuận quân tấm khiên phòng ngự trận trên, vang lên không dứt bên tai cánh mình, nhưng đang nghiêm mật phòng vệ dưới, ít có từ không rơi ra mũi tên nhọn thương tổn được các tướng sĩ. Tiểm hộ cùng tiễn thủ đi tới, lấy thuận chặn lại rồi điên cuồng rơi ra mũi tên sau, Ngụy Tục lúc này hô lớn, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, 5.000 cùng tiễn thủ theo sát phía sau, trốn ở tấm khiên bảo vệ bên trong. Đáng chết, muốn tới gần cửa thành không có đơn giản như vậy. Nhìn 10.000 tướng sĩ cấp tốc đột tiến, đã cách thành lâu không tới 100 mét, Lý Túc hai mắt phun lửa, phẫn giận dữ hét, cho bản tướng chuẩn bị cổ thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, khúc cây, cùng tiễn thủ đổi hóa tiễn. Ngay ở Lý Túc lấy toàn lực chờ đợi, chuẩn bị dành cho đại hán tướng sĩ tàn khốc nhất công kích thì đỉnh. Ở khoảng cách thành lâu chỉ có không tới 50 mét vị trí, Ngụy Tục vung tay lên, đỉnh chỉ đi tới. Bực này khoảng cách chỉ có trên lâu thành cung tiễn thủ có thể đánh tới, lực sát thương rất lớn, dầu hỏa, cổ thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, khúc cây, nhưng là không làm gì được các tướng sĩ. Mà đến khoảng cách này, các tướng sĩ mục đích cũng đã đạt đến. Tào tướng quân, đón lấy phải xem ngươi rồi. Ngụy Tục quay về phía sau cung tiễn thủ hô: yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Cung tiễn thủ thống binh thiên tướng, Lữ Bố dưới trướng bắt kiện tướng bên trong nhất là thiện xạ Tào Tính hồi đáp: Tào Tính, hắn vũ lực hay là không có mạnh như vậy, thế nhưng hắn tiễn pháp nhưng có hắn chỗ độc đáo. Ở vốn là trên, Tào Tính một mũi tên bắn mù hạ hầu, con mắt chính là chiến tích của hắn chỗ. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Tào Tính hô to, chính mình cũng là lấy ra cung tên, loan cung cài tên, nâng lên đến xạ vào trong thành góc độ. 5.000 cung tiễn thủ cùng kêu lên quát lên, loan cung cài tên, nâng lên góc độ, nhắm ngay thành lâu. Triệt thuẫn. Ban cung. Ngụy Tục cùng Tào Tính nghe âm thanh hầu như là đồng thời vang lên. Nhất thời, thuẫn quân binh sĩ đem kiên thuẫn rút đi, cung tiễn thủ đồng thời ban cung. Ầm ầm ầm. Hiu hiu xèo. Cung huyễn chấn động, cung tên gào thét vang lên, 5.000 mũi tên thì cấp tốc lên không, hướng về thành Trường An quăng bắn đi tới. Phốc thử thử. A. Đột nhiên tới mưa tên, đánh cho trên lâu thành Tây Lương binh không ứng phó kịp, có không ít Tây Lương binh bị trực tiếp động đâm thủng thân thể, ngã vào trong vũng máu. nhưng bị xuyên thấu thân thể Tây Lương binh chỉ là số ít, phần lớn mũi tên lướt qua thành lâu, trực tiếp rơi vào thành Trường An bên trong. Bán cung, bán cung. Lý Túc hai mắt đỏ chót hô. Nhưng ngay ở vô số mưa tên bao phủ mà xuống thì Ngụy Tục ra lệnh một tiếng, vừa nãy mở rộng thuẫn trận lại lần nữa sắp nhập, chặn lại rồi vô số mũi tên tập kích. Đợi được Tây Lương quân tiễn vũ đình dừng một khắc, Tào Tính lúc này nắm chặt cơ hội, lần thứ hai hạ lệnh, bán cung. Hiu hiu xèo. Lại một vòng mưa tên lên không, hướng về thành Trường An quăng bắn tới. Lần này lấy cung tên ngăn địch, chân chính gọn gàng không phải cung tên mũi tên chi lợi, mà là tiễn mặt trên cột thư khuyên hàng chi lợi. Bất cứ lúc nào thời gian trôi qua, 5000 cung tiễn thủ hết thảy mũi tên tất cả đều phóng xạ xong xuôi, quăng bắn tới thành Trường An bên trong, tổng cộng 50000 mũi tên thị. Ngụy Tục lúc này hạ lệnh, lấy tấm khiên chống đối, về phía sau lui lại. Đợi đến trở về bộ trận, đang nghiêm mật phòng vệ dưới, 10000 đại hán tướng sĩ ngoại trừ số ít chịu đến vết thương nhẹ, không một người chết, hơn nữa lần này nhiệm vụ cũng viên mãn thành công. Khởi bẩm bệ hạ, hết thảy thư khuyên hàng đều đã xạ vào trong thành. Ngụy Tục, Tào Tính trở về bộ trận sau, lúc này hướng về Lưu Hiệp bẩm báo nói: "Làm rất tốt." Toán hai vị ái khanh một cái công lớn, đợi đến khải toàn sau khi, tất có trọng thưởng. Lưu Hiệp nhìn hai người ca ngợi nói: "Tạ bệ hạ long ân." Hai đem cảm kích nói: "Thư khuyên hàng đã tập trung vào, đón lấy sẽ chờ trong thành tự rối loạn, đến lúc đó liền có thể một lần công hãm Trường An, chu diệt phản địch." Lưu Hiệp nhìn chăm chú thành Trường An, tham thẳm nói rằng: "Bệ hạ thánh minh." Lữ Bố, Trương Liêu cùng kêu lên nói: "Rút quân." Lưu Hiệp vung tay lên, dưới chỉ nói: "Bệ hạ có chỉ, đại quân lui lại." Lữ Bố, Trương Liêu chờ đem dồn dập hạ lệnh. Nặng. 15 vạn đại quân đều đâu vào đấy về phía sau lui lại, đại quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, có điều thời gian một nén nhang cũng đã biến mất ở thành Trường An trước, trở về doanh trại. Mà Lưu Hiệp đống nhiên rút quân, tự nhiên là để thành Trường An trên Tây Lương thủ quân không biết làm sao. Bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp 15 vạn đại quân mạnh mẽ tấn công, có thể đại chiến chính ép, Lưu Hiệp chợt rút quân. DS, câu phiếu, không có phiếu ở khu bình luận sách ở thêm nói, vô cùng cảm kích. Chương 28, thư khuyên hàng tác dụng tướng quân, quân địch lui, có hay không ra khỏi thành truy kích? Một tiểu tướng nhìn Lý Túc hỏi. Chủ công có lệnh, đại quân ta kiên không thủ được, huống chi quân địch thế lớn, truy kích chính là một con đường chết. Lý Túc nhìn thối lui triều đình đại quân, nghiêm túc nói rằng: "Đem thành lâu thanh lý, thương binh để quân y cứu trị." Lý Túc lớn tiếng khiến nói. Nặng. Trên lâu thành, trong thành Tây Lương binh bắt đầu thanh lý hiện trường. Mà lúc này, khi bọn họ thanh lý triều đình cung tiễn thủ xạ vào trong thành mũi tên sau, kinh ngạc phát hiện vấn đề. Mũi tên này mặt trên làm sao cột trang giấy? Hơn nữa mỗi một mũi tên mặt trên đều cột. Rất nhiều thanh lý mũi tên binh lính nhìn thấy đi tiễn trên thư khuyên hàng. Khi bọn họ mang theo hiếu kỳ tâm ý mở ra thư khuyên hàng, nhất thời liền chấn kinh rồi. Chuyện này, đây là đương kim thiên tử tự tay viết thư khuyên hàng. Đồng Trác đã chết rồi. Đương kim thiên tử một lần nữa khống chế đại quyền. Chuyện này, đồn đại lẽ nào là thật sự? Khi thấy thư khuyên hàng sau, rất nhiều Tây Lương binh đều bừng tỉnh hoàn hồn, hiểu rõ ra. Vì sao đoạn này là sẽ có gặp hay không Đồng Trác, tại sao lại bỗng nhiên từ Ti Châu rút đi, triệt đến này thành Trường An? Nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là Đồng Trác đã chết, thiên tử nắm quyền, bây giờ ngự giá thân trinh, chu diện phản địch. Chủ công ở lừa gạt, lần này căn bản là không phải Lữ Bố hưng binh mưu nịch, mà là ở mưu nịch phản kháng thiên tử quân sư. Lẽ nào trước thành trước đại quân chen chúc không phải một cái nào đó đại tướng, mà là hiện nay thiên tử, ta đại Hán hoàng đế bệ hạ? Nhìn thấy thư khuyên hàng, lại liên tưởng đến trước đại chiến thời gian, thành ngàn vạn quân chen chúc uy thế bóng người. Bọn họ bừng tỉnh vừa nghĩ, thân ảnh kia tuy giá mã, nhưng chưa từng mặc vào giáp trụ, càng chưa đái chiến khôi, mà là thân mang long bảo, đầu đội miện lưu, nghiễm nhiên chính là thiên tử trang phục, ca thiên tử ngự giá thân trinh, đều là phản địch, nếu như thành phá, sẽ bị chu diệt cửu tộc. Chờ bọn hắn hoàn toàn sau khi hiểu rõ, một loại sợ hãi ở đáy lòng của bọn họ lan tràn. Thiên tử a, vậy cũng là đại Hán chi cao vô thượng kẻ thống trị. Chỉ cần là đại Hán con dân, bất kể là ai, nói về thiên tử không kính nể. Dù sao thiên địa quân thân sư tư tưởng là thở nhỏ niên bắt đầu liền bị rót vào. Mỗi người theo bản năng dưới, phản kháng thiên tử sẽ cùng với muốn chết. Giờ khắc này thanh lý chiến trường người không chỉ là thành lâu Tây Lương binh, trước tiên lạc bắn vào trong thành các nơi, hứa đoạt sĩ lương binh vô tình hay cố ý nhặt được, khi thấy thư khuyên hàng sau, hầu như mỗi một cái đều sinh ra ý nghĩ đến, bọn họ đều hiểu giờ khắc này địa vị, phản địch. Cùng thiên tử đối nghịch phản quân. Các ngươi đang nhìn cái gì? Bởi vì thư khuyên hàng duyên cớ, rất nhiều Tây Lương binh rơi vào trầm tư, mà điều này cũng bị Lý Túc chú ý tới. Tướng quân, lẽ nào thái úy đã chết rồi sao? Một cái tiểu binh run giọng hỏi. Vô liêm sỉ, ngươi lớn mật, lại dám nguyền rủa thái úy. Lý Túc hơi nhướng mày, quát lớn nói. Tiểu nhân không dám, là ngoài thành quân địch bắn vào tiễn trên mang theo thư khuyên hàng đến, mặt trên nói thái úy đã chết, thiên tử ngự giá thân chính a. Tiểu binh kinh hoàng quỳ xuống đất, cầm trong tay thư khuyên hàng nâng đưa cho Lý Túc. Thư khuyên hàng. Lý Túc mang theo nghi hoặc, tiếp nhận tiểu binh trang giấy trong tay, hợp mắt vừa nhìn, nhất thời liền biểu hiện đại biến, tất cả mọi người nghiêm trận lưu thủ, nếu như quân địch xâm lấn, toàn lực phòng thủ, bản tướng đi đầu trở lại tìm chủ công. Nói xong, Lý Túc liền bước nhanh rời đi thành lâu, không nhìn thấy chúng đọt sĩ lương binh càng ngày càng ánh mắt hồ nghi. Hiển nhiên Lý Túc lần này biểu hiện ra bán hắn, để chúng đọt sĩ lương binh càng nhận định Đồng Trác đã chết, có thể nghĩ đến, hôm nay qua đi, toàn bộ Tây Lương trong quân đều sẽ truyền khắp thư khuyên hàng nội dung, cổ hủ mưu kế đã thành tựu hơn nữa. Thái thú bên trong phủ, Lý Túc vô cùng lo lắng chạy tới. Chủ công, việc lớn không tốt. Lý Túc nghiêm túc nói. Làm sao hốt hoảng như vậy, lẽ nào cửa thành bị công phá? Quách Tỷ kinh hoàng hỏi, đột nhiên từ trên ghế chạm lên.
Không vâng.
Lý Túc lắc lắc đầu. Cái kia vì sao như vậy gấp? Quách Tỷ kinh ngạc hỏi, có chút không vui.
Chủ công, ngươi xem này thư khuyên hàng.
Lý Túc không nói thêm gì, trực tiếp cầm trong tay thư khuyên hàng quay về Quách Tỷ một đệ, người sau trực tiếp đi tới nhìn một chút, như đồng chức Lý Túc vẻ mặt như thế, trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Này thư khuyên hàng bị quân địch đầu vào trong thành bao nhiêu? Quách Tỷ nghiêm túc hỏi.
Nhiều vô số kể.
Lý Túc suy nghĩ một chút, thành thật trả lời. Lập tức truyền lệnh xuống, bất luận người nào dám tư tàng thư khuyên hàng, nghị luận thư khuyên hàng nội dung giả, sát vô xá. Quách Tỷ ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng nói:
"Chủ công, này con sợ trị ngọn không trị gốc à, nếu như bởi vì này thư khuyên hàng duyên cơ ở trong thành giết chóc tướng sĩ, cái kia sĩ khí sẽ tổn thất lớn à?"
Lý Túc khuyên nhủ: "Hiện tại quản không được nhiều như vậy, nếu để cho toàn quân đều biết thái úy chết đi, thiên tử ngự giá thân chinh tin tức, sĩ khí đem càng tổn thất lớn, quân ta liền cách binh bại thành phá không xa." Quách Tỷ tức giận nói, hắn làm đã từng đồng chắc tín nhiệm bộ tướng, tuy nói không có Lý Nho mưu lược, nhưng cũng không ngu, hắn làm sao không biết đây là một dương mưu, căn bản là không có cách tránh khỏi.
"Chủ công nói đúng, chỉ có thể như vậy, nếu như thành phá, một đều không sống nổi."
Lý Túc cắn răng vừa nghĩ, cũng là muốn rõ ràng.
"Còn có, lập tức xin mời Lý."
"Ba, từ binh bọn họ lại đây, bản tướng có nếu như thương lượng." Quách Tỷ suy nghĩ một chút nói.
"Nặng."
Lý Túc lĩnh mệnh lùi ra. "Tiểu hoàng đế, không nghĩ tới ngươi như thế nham hiểm, lại dùng ra bực này thủ đoạn, ta còn thực sự chính là coi thường ngươi." Quách Tỷ hai mắt âm lãnh nhìn thiên không, hiện ra vô tận phẫn nộ.
Cũng không lâu lắm,
Lý,
ba,
Từ Binh, Trương Tế ba người liền tới đến Thái Thú phủ. Nhìn vẻ mặt tức giận Quách Tỷ, đều rất là kinh ngạc.
"Quách tướng quân, xảy ra chuyện gì, lại như thế gấp đem kêu đến?"
Lý,
Tân Muộn nhàn mại thực chấn.
"Các ngươi xem."
Quách Tỷ đem thư khuyên hàng quay về ba người một đệ.
"Đương kim thiên tử càng có như thế mưu lược, này thư khuyên hàng nếu như chuyển khắp toàn quân, không cần thiên tử công thành, sẽ nội loạn, bị thiên tử thừa lúc vắng mà vào a."
Từ Binh nghiêm nghị nói rằng.
"Ta tự nhiên cũng là thấy rõ mới tìm các ngươi thương nghị, bây giờ muốn giải quyết này thư khuyên hàng biện pháp chỉ có một, lấy cường quyền trấn áp, cấm chế trong quân bất luận người nào tư tàng sách này, cấm chế bất luận người nào nghị luận, người trái lệnh, sát vô xá."
Chương 29, thành Trường An người đến, ngươi nói đúng, lần này chỉ có thể lấy cường quyền trấn áp, bằng không trong quân tất sinh loạn tượng.
"Lý,
Vang Liệu,
một đầu,
hai vị cảm thấy làm sao?"
Quách Tỷ thấy Lý,
"Sì,
ý," lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tế cùng Từ Binh.
"Chỉ có thể như vậy."
Hai người nhìn nhau, tán thành một đầu. Có điều nhìn bọn họ hai mắt nơi sâu xa, tựa hồ biểu lộ một loại không giống nhau ánh sáng.
Với này, hôm nay thành Trường An bên trong trở nên không còn bình tĩnh nữa. 50.000 mũi tên thì bắn vào trong thành các nơi, không chỉ là Tây Lương quân nhận được, còn có Hứa Hứa đa đa dân chúng trong thành nhận được.
Quách Tỷ bọn họ lấy cường quyền trấn áp, ý đồ đem thư khuyên hàng ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, nhưng là bọn họ dù sao không thể khống chế hoàn toàn, bọn họ một lòng vì chính mình, mà bọn họ phía dưới tiểu tướng, binh sĩ cũng là vì mình. Biết được Đồng Trác đã chết, hiện tại còn đang đối kháng với đương kim thiên tử, trong thành 20 vạn Tây Lương quân đã kinh biến đến mức lòng người bàng hoàng, phi thường bất an. Từ cổ chí kim, cùng triều đình thiên tử đối nghịch phản nghịch hầu như đều không có kết quả gì tốt. Thâm bên trong, có thật nhiều Tây Lương binh đã sinh ra đầu hàng ý nghĩ, chỉ có điều không dám biểu lộ.
Giờ khắc này,
Từ Binh trong quân doanh,
"Trương tướng quân, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, đương kim thiên tử mưu lược phi phạm, Quách Tỷ muốn dựa vào thành Trường An kiên chống lại, có thể dưới cái nhìn của ta nhưng là không biết tự lượng sức mình, nếu như theo sát Quách Tỷ, kết quả chính là một con đường chết."
Từ Binh nghiêm túc nói, mà hắn đối diện chính là vừa bắt đầu đưa ra mở thành đầu hàng Trương Tế.
Quách Tỷ đã sớm đề phòng, bằng không thành Trường An quan trọng nhất cửa chính cùng Đông Môn liền không phải cho bọn họ canh gác.
Trương Tế trầm ngâm một tiếng, nói rằng:
"Theo ý kiến của ngươi, hiện tại phải làm sao?"
Từ Binh hỏi:
"Thiên tử có thao thiên nhu lược, càng có Lữ Bố vì là đại tướng, mưu dũng song toàn, lần này thư khuyên hàng đầu vào trong thành, đại quân ta đều sẽ lòng người bàng hoàng, có đầu hàng tâm ý, sĩ khí chưa chiến liền rơi xuống đáy vực, nếu như đợi được thiên tử đại quân mạnh mẽ tấn công, chỉ sợ còn không đánh bỏ vũ khí đầu hàng người liền nhiều vô số kể, vì lẽ đó ta cảm thấy có thể đi đầu phái người gặp mặt thiên tử, nói rõ chúng ta đầu hiệu chi tâm, ngày khác coi như thành phá, thiên tử nên cũng sẽ thả một cái sinh lộ."
Trương Tế nghĩ đến một lát sau nói rằng:
"Trương tướng quân nói không sai, thái úy đã chết, cùng thiên tử chống lại không khác nào muốn chết. Thiên hạ này dù sao cũng là thiên tử, chỉ cần một chỉ chiếu thư, thiên hạ chư hầu sẽ hưng binh, 20 vạn đại quân cũng như đồng châu chấu đá xe a."
Từ Binh tán thành một đầu, xem ra cũng có hàng ý, xem ra từ tướng quân là đồng ý gặp mặt thiên tử, nói rõ chúng ta thần phục chi tâm.
Trương Tế thì hỏi:
"Ta người khiến chất dũng lực siêu quần, sư thừa thương thần đồng nguyên, tự thân có bắc địa thương vương danh sưng, lần này gặp mặt thiên tử có thể để khiến chất đi vào, một có thể thuận lợi ra khỏi thành, mà có thể biểu hiện chúng ta thần phục thiên tử thành ý, ngươi cảm thấy làm sao?"
Từ Binh xoay chuyển ánh mắt, đề nghị:
"Được."
Trương Tế tựa hồ cũng là chân tâm thực lòng muốn đầu hiệu, lúc này đồng ý đến đêm khuya.
Một đan kỵ từ Trương Tế trấn thủ cửa thành lao ra, hướng về Lưu Hiệp quân doanh vị trí chạy gấp mà đi.
Ánh mắt di chuyển,
rốt cuộc đến, gặp mặt thiên tử, thúc phụ giao cho ta trọng trách.
Ở Đại Hán Liên Miên lều trại ở ngoài, một đan kỵ đi tới, nhưng hắn còn không thoáng qua thần.
"Người tới người phương nào, dám xông ta Đại Hán lều trại?"
Vây quanh,
một tiếng quát mắng, một tên thiên tướng liền dẫn mấy trăm tướng sĩ từ trong doanh trướng lao ra, đem người tới vây quanh.
"Tướng quân bất giận, ta chính là thành Trường An Trương Tế chất nhi, phụ thúc phụ chi mệnh yết kiến bệ hạ, kính xin thay thông báo."
Người đến vội vàng từ trên ngựa hạ xuống, chắp tay quay về thiên tướng nói:
"Trương Tế chất nhi,
Thiên tướng hợp mắt vừa nhìn, xuyên thấu qua cây đuốc quan sát người đến, không thể không nói, người đến một thân quần áo nhẹ hán phục, có vẻ cực kỳ hào hiệp, dáng dấp cũng là cực kỳ tuấn dật, anh tư hiên ngang. Thế này, thân phận của người nọ liền vô cùng sống động, Trương Tú. Muốn nhất kiến bệ hạ có thể, nhưng không thể lưu lại bất kỳ lợi khí. Xoa người. Thiên tướng lớn tiếng khiến nói. Nặng. Mấy người lính cùng nhau tiến lên, đem Trương Tú trên người siêu một lần, ngoại trừ một trường quyển trục thư ở ngoài, lại không. Xem ra ngươi rất có thành ý, dĩ nhiên không có mang bất kỳ binh khí. Thiên tướng nhìn Trương Tú nói. Yết kiến bệ hạ, mặt tướng sao dám vượt qua. Trương Tú chắp tay nói rằng. Người đến, dẫn hắn đi vào yết kiến bệ hạ. Thiên tướng khoát tay háo một cái, trực tiếp để binh sĩ dẫn Trương Tú đi vào. Có thể lúc này. Trương Tú nhưng là kinh ngạc, xin hỏi tướng quân, chẳng lẽ không trước đó bẩm báo bệ hạ sao? Ha ha ha, bệ hạ thần cơ diệu toán, sớm đoán được thành Trường An bên trong sẽ đến người, liền rất sớm dưới chỉ để với lều trại ở ngoài chờ đợi, kết quả thật không ngoài dự đoán. Thiên tướng cười to nói. Nghe vậy, Trương Tú trên mặt hiện lên một loại vẻ kính sợ, đương kim thiên tử quả thực không phải phàm nhân. Trong quân doanh tâm chỗ trướng, Lưu Hiệp ở chủ tọa, Lữ Bố, Trương Liêu, Cổ Hủ chờ một đám văn võ ở khoảng trường, trái phải. Khởi bẩm bệ hạ, thành Trường An người đến, ở ngoài trướng chờ đợi. Lúc này, ngoài trướng tiến vào tới một người thân vệ, vì một chân trên đất bẩm báo nói. Bệ hạ tầm nhìn, quả thực không ra ngoài dự liệu. Lữ Bố kính nể nhìn Lưu Hiệp nói. Tuân. Lưu Hiệp cười cợt, vung tay lên. Tuân chỉ. Thân vệ lập tức đứng dậy đi ra ngoài, đem Trương Tú gọi vào. Tội thần Trương Tú tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ văn năm, đại hán văn năm. Trương Tú tiến vào lều trại sau, trực tiếp hướng về Lưu Hiệp quỳ gối cao giọng nói. Trương Tú. Lưu Hiệp trong đôi mắt lộ ra một vẻ dị thải. Ở vốn là tam quốc trên, hắn cùng Triệu Vân, Trương Nhậm Sư gia đồng môn, một thân thương pháp lô hỏa thuần thành, cũng có thể làm một đại tướng. Bình thân. Lưu Hiệp vung tay lên, uy tiếng nói. Tạ bệ hạ long ân. Trương Tú chậm rãi đứng lên đến, dư quang nhìn về phía cao chỗ ngồi Lưu Hiệp, trong lòng thất kinh, không khỏi thầm than, đương kim thiên tử quả không phải người thường, bây giờ uy nghi chính là đại hán minh quân. Ngươi tự thành Trường An đến, có chuyện gì? Lưu Hiệp nhìn Trương Tú, biết rõ cố hỏi. Ngày đó đồng trác nhung lịch, thương binh đem không lặng dương, việc này ta thúc phụ từ đầu tới đôi không có quyết sách quyền lực, đồng thời hương binh thời gian, ta thúc phụ ở Lương Châu, chưa bao giờ xúc phạm bệ hạ thiên nhan, hôm nay bệ hạ ngự giá thân trình, ta thúc phụ biết rõ bệ hạ uy nghi, nguyện mở thành kỳ hạng, xin mời bệ hạ tiếp nhận. Chương 30, kế trong kế, sách trung sách. Trương Tú trong lòng biết thiên tử uy nghiêm, vừa mở miệng không nói nhảm, trực tiếp nói rõ ý đồ của hắn. Chấp ở thư quyên hàng bên trong đã nói rồi, phàm đầu hàng thần phục giả, có thể miễn tử, phàm chu diệt địch tướng người, thưởng bạc kim. Lưu Hiệp nói, ánh mắt lẫm liệt, Trương Tế nếu như muốn thần phục, cần để chấm nhìn thấy biểu hiện của hắn, nếu như vẹn vẹn là trên đầu môi thần phục, vậy cũng không cần phải. Vậy bệ hạ, lần này không chỉ là ta thúc phụ nguyện đầu hàng, còn có Tử Vinh tướng quân cũng nguyện đầu hàng, chỉ cần bệ hạ một chỉ, bọn họ bản thân quản lý cửa thành cũng có thể lập tức dâng ra. Trương Tú cung kính nói rằng, nếu như thật sự có vì là hán hiệu lực chi tâm, chấm đại quân phá thành thời gian, mang Quách Tỷ cùng Lý, ta na đưa phương. Chấm. Lưu Hiệp liếc mắt một cái, uy nghiêm nói rằng, ở chiêu hàng trong thư, Lưu Hiệp đem hết thảy tình hình toàn bộ nói rõ, cũng mặt ngoài thiên tử thân phận, tin tưởng trừ phi là đầu góc có bệnh người mới sẽ cùng thiên tử đối nghịch, cùng triều đình đối nghịch. Tạ bệ hạ. Trương Tú nghe vậy không hề có một chút thất vọng, ngược lại là cao hứng phi thường, bởi vì Lưu Hiệp ý tứ trong lời nói đã tiếp nhận rồi bọn họ đầu hiệu, chỉ cần sau khi trở về, chu diệt Quách Tỷ cùng Lý, thu sung nóc mân rào tiền, khoan dung. Như vậy ngươi liền trở về đi thôi. Nếu như chuẩn bị kỹ càng động binh, liền truyền ra tín hiệu, chấm thì sẽ cùng ngươi trong ứng ngoài hợp. Lưu Hiệp bay về Trương Tú nói rằng, tội thần lĩnh chỉ, xin cáo lui. Trương Tú mang theo kích động trong lòng, chậm rãi lui ra liều trại. Trương Tế cùng Tử Vinh kỳ hàng, chư ái khanh nghĩ như thế nào? Đợi được Trương Tú sau khi rời đi, Lưu Hiệp nhìn trong lều văn võ hỏi. Lấy thần góc nhìn, Trương Tế phái chính mình cháu ruột để van cầu hàng phải làm là chân tâm thực lòng, còn cái kia Tử Vinh mà. Cổ Hủ đứng lên tới nói, bên trong cặp mắt buốt ra một vẻ mù mịt. Phụ tiên, ngươi đã từng dựa vào đồng trác mấy tháng, đối với này Tử Vinh có thể hiểu rõ. Lưu Hiệp hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, Tử Vinh người này tặng rất được đồng trác tín nhiệm, là ngoại trừ Lý Nho bên ngoài hắn tối tín nhiệm một người. Cư thần biết, người này không chỉ có giỏi về bài binh bố trận, cũng là khá cụ mấy phần dũng lực, so với Hoa Hùng cũng là chỉ kém mấy phần. Lữ Bố cung kính trả lời. Thú vị, lại đối với chấm đến dùng này trá hàng kế sách. Lưu Hiệp trong mắt lóe ra nhất đạo trêu tức, cười nói. Kế này phải làm là Tử Vinh nghĩ ra, lợi dụng Trương Tế chân tâm muốn đầu hiệu bệ hạ, tự thân lại trá hàng. Nếu như đại quân ta vào thành, át gặp đại bại, có điều thần cho rằng chuyến này có thể tương kế tự kế, ngược lại giết bọn họ một trở tay không kịp. Cổ Hủ mang theo cáo giả vẻ mặt nói. Làm sao? Lưu Hiệp nhìn Cổ Hủ hỏi. Công không tuân thủ, diệt bằng được. Cổ Hủ cười thần bí, dường như nhìn thấu tất cả. Được lắm, công không tuân thủ, diệu kế. Lưu Hiệp cười to nói. Nhìn quân thần hai người cười đến như vậy, Lữ Bố, Trương Liêu bọn họ nhưng là một mảnh mang, cái gì công không tuân thủ? Lữ Bố nghe lệnh, đợi đến Trương Tế chuyển quay lại tin tức, ngày mai ngươi xuất 50.000 đại quân từ Trương Tế quản lý quản cửa thành vào thành, nhưng vào thành động tác nhất định phải cố quyết, có thể kéo dài thì lại kéo dài. Lưu Hiệp lúc này vầng trán ngưng lại, lớn tiếng kính nói, thần tuân chỉ. Mặc dù đối với vì sao phải chậm chậm vào thành hơi nghi hoặc một chút, nhưng Lữ Bố vẫn cứ là bé ngoan lĩnh chỉ. Trương Liêu, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng nghe lệ. Lưu Hiệp xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đông đảo tướng lĩnh trên người. Thần ở. Đông đảo đại tướng toàn bộ đứng lên đến, cùng kêu lên đáp. ngươi chờ thống suất 10 vạn đại quân, theo chấm đồng thời tiến công Trường An cửa chính, thành phá đi thì, chém lịch tặc này. Lưu Hiệp Vi thanh kiếm nói, chúng thần tuân chỉ, tất trừ sạch lịch tặc, đưa ta đại hán sáng sủa càn khôn. Chúng tướng cùng kêu lên nói, bệ hạ bày mưu nghĩ kế, thần khâm phục. Có lữ tướng quân vì là tiên phong hấp dẫn lịch tặc, ta chủ lực đại quân từ cửa chính đột tiến, tất nhiên một lần bắt Trường An. Cổ Hủ vỗ về tròm dâu cười nói, bố định trong vòng nửa tháng chờ thư khuyên hàng lên men lấy thêm dưới Trường An, nhưng bọn họ lại dùng mưu kế dùng đến chấm trên đầu, cái kia chấm liền tường kế tự kế, trong vòng 2 ngày bắt Trường An. Lưu Hiệp lạnh cười lạnh nói, bố định đánh thời gian tiêu hao chiến, vây thành mà không công, chờ thư khuyên hàng phát huy to lớn nhất hiệu dụng lại đoạt thành, nhưng thật như đồng một câu ngạn ngữ nói, phía trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mà Lưu Hiệp tự nhiên phải đem nắm biến hóa cơ hội. Thành Trường An bên trong, to lớn thái thú bên trong phủ, ngoại trừ phủ đệ ở ngoài có binh sĩ canh gác, bên trong chỉ có 3 người ở, chính là Quách Tỷ, Lý, Ba. Từ Vinh 3 người, nhìn 3 người bọn họ như vậy dáng vẻ, tất nhiên là ở mật mưu cái gì. Từ tướng quân, làm sao? Quách Tỷ nhìn Từ Vinh, liền bận bịu hỏi. Trương Tế đã hoàn toàn bị lừa rồi, cho rằng ta muốn cùng hắn liên hợp đồng thời đầu hàng triều đình, vừa nãy hắn đưa tin tức cho ta, tiểu hoàng đế đã tiếp nhận rồi hắn đầu hiệu, chờ ngày mai hắn sẽ phát sinh tín hiệu, mở cửa thành ra nên tiểu hoàng đế đại quân vào thành. Từ Vinh em lánh nở nụ cười, mang theo tàn khốc nói. Ha ha ha, không hổ là Từ tướng quân, hữu dung hữu mưu, lần này kế thành, liền có thể ở trong thành mái phủ, một lần đem triều đình đại quân diện, bắt giữ tiểu hoàng đế. Quách Tỷ cười to nói, càn rỡ cực kỳ. Nếu như có thể bắt giữ tiểu hoàng đế, liền có thể cáo ý thái úy trên trời có linh thiêng, hắn đối với ta Từ Vinh nhân tình, ta cả đời đều sẽ không quên. Từ Vinh ngẩng đầu lên, rất là hoài niệm nói rằng, nói chung bắt giữ tiểu hoàng đế sau, chính là đại hán chủ nhân, đến lúc đó truy phong thái úy vì là đại hán dị họ Vương, nói vậy thái úy cũng nhất định sẽ lấy vui mừng. Quách Tỷ vỗ Từ Vinh vai nói rằng, hai vị tướng quân, này trá hàng kế sách nhìn như thiên ý vô phùng, có thể tiểu hoàng đế sẽ dễ tin sao? Nếu như hắn không tin, thật là làm sao? Lý, Thí, Vệ Ưu lo hỏi. Nghe vậy, Từ Vinh lạnh lẽo nở nụ cười, kế này thiên ý vô phùng, Trương Tế một lòng muốn đầu hiệu tiểu hoàng đế, vì lẽ đó phái hắn coi như thân tử Trương Tú, tiểu hoàng đế tất nhiên cũng có thể nhìn ra Trương Tế chân tâm, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Đón lấy chỉ cần bố trí trọng binh với Đông Môn, chờ triều đình đại quân tiến vào, liền vạn tiến tế phát, diệt triều đình đại quân. Được, đến lúc đó binh tướng mã tập hợp với Đông Môn, đủ để 15 vạn đại quân dựa vào mai phục chi đủ sức để thắng được. Quách Tỷ gật gù. Minh ngày sau, thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ cải một cái chủ nhân, tiểu hoàng đế cuối cùng rồi sẽ thoát khỏi không được thân phận của khôi lỗi. Lý, Thí chắc chắn. Không sai, ngày mai qua đi chính là ngự trị ở tiểu hoàng đế bên trên nhân thượng nhân. DS, phiếu, vũ tinh bình luận, hết thảy đều đập tới đi, vô cùng cảm kích. Chương 31, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc ngày mai. Chính trực với thu đông giao quý thời gian. Trước đó vài ngày sáng sủa thái dương cũng đã biến mất, hôm nay sắc trời tựa hồ chiếu rọi sắp bắt đầu giết chóc, dùng hết chiến trường, toàn bộ thiên đô là âm trầm một mảnh, thiên không áp vũ ô vân, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có mưa rào xối xả. Theo nhi, thiên tử đã đáp ứng đầu hiệu, đón lấy phải xem ngươi rồi. Trong quân doanh, Trương Tế nghiêm túc quay về Trương Tú nói rằng, cực kỳ coi trọng. Xin mời thúc phụ yên tâm, chất nhi nhất định chém xuống Lý. 3. Quách Tỷ đầu lâu hiến cho bệ hạ. Trương Tú thân mang màu trắng chiến giáp, cầm trong tay ngân thương, có vẻ cực kỳ khí khái anh hùng hùng hực. Người đến, nhanh đi liên lạc Từ Vinh tướng quân, bản tướng đã chuẩn bị kỹ càng. Trương Tế quay về trong doanh trướng một tiểu tướng kia nói, "Nặng, tiểu tướng lĩnh mệnh mà đi. Theo nhi, đưa tin cho bệ hạ, ta mới chuẩn bị mở thành." Trương Tế nghiêm túc khi nói, "Nặng." Trương Tú cầm trong tay ngân thương, bước nhanh rời đi lều trại. Sau ngày hôm nay, thành Trường An cuối cùng rồi sẽ nhất định, ta Trương gia tuy không phải cái gì đại chúng đại nghĩa hàng người, nhưng truyền thừa đến Theo nhi, ta tuyệt đối không thể để cho hắn biến thành loạn thần tặc tử. Trương Tế ngước nhìn thiên cung, tham thẳm nói rằng, ở Trương Tế có hành động thời khắc. Thành Trường An bên trong, Quách Tỷ, Lý, Ba, Từ Vinh ba người dồn dập động binh. 20 vạn Tây Lương quân như hồng thủy giống như vậy, ở thành Trường An bên trong phun trào, một hồi kịch liệt đại chiến sắp khai hỏa. Mà mặt khác, đại hán 15 vạn tướng sĩ dị nhân chia, Lữ Bố chỉ huy 50.000 đại quân đã hướng về Trường Tế bản thân quản lý Trường An Đông Môn xuất phát, vì tráng quân uy, tăng quân thế, 50.000 đại quân có bao nhiêu tình kỳ chẳng trề, nhìn như dường như có mười mấy vạn đại quân đồng thời đột tiến, cho tất cả mọi người cảm giác chính là đại hán tướng sĩ đã dốc toàn bộ lực lượng thẳng đến Đông Môn. Ở Lữ Bố tiến quân trước, Lưu Hiệp triệu tập 10 vạn tinh nhuệ tướng sĩ, Trương Liêu, Hạ Hầu, chờ đại tướng Hầu Lập. Chúng tướng sĩ ở đâu? Lưu Hiệp đứng điểm tướng đài trên, quan sát 10 vạn tướng sĩ. Chúng thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn năm, đại hán vạn năm. 10 vạn tướng sĩ kính nể mắt nhìn đài cao, đống, đồng thời quỳ gối, cùng kêu lên cao giọng nói. Ầm. Dường như trong thiên địa lôi đình một nổ, vạn vật khuất phục, đế hoàng quyền lực thế vào đúng lúc này toàn bộ bày ra. Chúng tướng sĩ bình thân. Lưu Hiệp tay phải khoát lên Thái A kiếm trên, vung tay phải lên, âm thanh ở nội lực ra chỉ dưới, chấn thiên động địa. Tạ bệ hạ long ân. 10 vạn tướng sĩ cùng kêu lên nói. Nửa tháng trước, chấm dẫn dắt bọn ngươi từ Lạc Dương xuất binh, đi tới nơi này Trường An chinh phạt phản địch, nhưng phản tắc thế lớn, chấm không đành lòng các tướng sĩ mạnh mẽ tấn công thành trì mà chịu đến quá nhiều tổn vong, vì vậy tạm hoãn tiến công, lấy mưu lược kế sách từ từ độ chi, mà hiện nay thư khuyên hàng đến thành Trường An bên trong, mấy trăm ngàn Tây Lương tướng sĩ không dám lại vì là phản địch thân, đã có vô số người lạc đường biết quay lại, quay về cho ta đại hán môn đỉnh. Trung thành với chấm. Hôm nay, thời cơ thành thục, tiêu diệt địch tặc cơ hội đã đến. Chấm đem dẫn dắt bọn ngươi giết Phó Trường An, chu diệt phản địch. Chấm tuyên bố, phàm giết địch giả đều lục quân công, giết địch một người làm một quân công, giết 10 người vì làm 10 quân công, ngày sau ta Đại Hán đem lấy quân công lên cấp, giết địch càng nhiều, chức quan càng cao, ban thưởng càng phong phú, chấm hy vọng bọn ngươi sát quang không thần phản địch, tráng tự thân công vân, vì là chấm hiệu lực, vì là Đại Hán hiệu lực. Bọn ngươi nói cho chấm, ngươi chờ có thể hay không giết hết Nưu Lịch, giúp đỡ Đại Hán. Lưu Hiệp quan sát 10 vạn tướng sĩ, uy thanh hỏi: "Giết, giết, giết, giết lấy hết tất cả phản địch, giết lấy hết tất cả không thần. Vì là bệ hạ mà chiến, mà Đại Hán mà chiến." 10 vạn tướng sĩ giơ lên cao binh qua, cùng kêu lên cao giọng nói: "Sĩ khí chủ thiên." "Được." Lưu Hiệp vầng trán lấp lóe tinh mang, tay đi xuống ép một chút, 10 vạn tướng sĩ tiếng hét lớn đồng thời dừng lại, kỷ luật nghiêm minh, chính là thượng đẳng nhất tinh nhuệ. "Bọn ngươi thân là ta Đại Hán tướng sĩ, chấm lưỡi dao sắc, chính là chấm giết tiến vào tất cả không thần. Nhưng chấm không phải các đời xú danh chi quân, không biết chiến trường máu nhiệt, không biết tướng sĩ dục huyết phân chiến. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc, này Đại Hán thiên hạ là chấm, chấm lúc này lấy kiếm thủ. Hôm nay chấm làm cùng ngươi tất cả cùng đồng thời giết Phó Trường An, chu diệt phản địch, phía trên chiến trường, chấm không đơn thuần là hoàng đế, càng là bọn ngươi đồng đội huynh đệ, cùng bọn ngươi đồng sinh cộng tử." Thoại âm lạc, Lưu Hiệp rút ra bên hông Thái A kiếm, nhắm thẳng vào thương cung, một luồng vô hình đế hoàng chi uy lan tràn mà lên, phóng lên trời, dường như chấn động động trên 9 tầng trời. "Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế." Nghe được Lưu Hiệp chấn động tuyên ngôn, hết thảy tướng sĩ đều chấn kinh rồi. Lưu Hiệp âm thanh như đồng lôi đỉnh như thế đánh vào linh hồn của bọn họ bên trong, lưu lại dấu ấn. Thời khắc này, bọn họ đều vô cùng cuồng nhiệt nhìn trên đài cao bóng người, dường như thân ảnh kia không phải một phổ thông phàm nhân, mà là ngự trị ở thiên thần, bọn họ tín ngưỡng thần. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Bệ hạ thật là vạn thế minh quân, ta kiếp này có thể tùy tùng bệ hạ chính là cửu thế chi phúc. Chúng thần nguyện làm bệ hạ máu chảy đầu rơi, chết mà không hối hận. Không chỉ là 10 vạn tướng sĩ bị Lưu Hiệp cảm hóa, Trương Liêu, Cổ Hủ, đông đảo văn võ đều bị câu nói kia thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc sáng thế kỷ lời nói chấn động. Từ cổ chí kim, tích tần hoàng hán vũ cũng chưa chắc có bọn họ cống hiến cho thiên tử phong thái. Chúng tướng sĩ theo chấm đồng thời, giết. Lưu Hiệp cầm trong tay Thái A kiếm, từ mấy chục mét đài cao phi thân mà xuống, rơi vào dưới đài trên chiến mã, tiện đà hướng về sông lên trước, hướng về thành Trường An vị trí giết đi. Mà tình cảnh này giống như thiên thần bóng người càng làm cho 10 vạn tướng sĩ đại được cảm hóa. Đi theo bệ hạ, giết. 10 vạn tướng sĩ nắm chặt trong tay binh qua, lấy các quân trận làm gốc, đi theo ở Lưu Hiệp phía sau. Điên cuồng đẩy mạnh, mỗi một cái tướng sĩ đáy lòng đều sinh ra nồng đậm tự hào cảm. Từ cổ chí kim, ai có thể cùng thiên tử cùng ra chiến trường đánh cờ, ai có thể cùng thiên tử trở thành đồng đội huynh đệ. Mà ngày hôm nay bọn họ đều thành tựu, ngày sau coi như là nói cho hậu thế nghe cũng tuyệt đối là quang tông diệu tổ một chuyện. Chương 32, phá thành khởi nguồn thành Trường An Đông Môn. Trương Tế chiến giáp ra thần, ở Đông Môn thành lâu bên trên, khoảng trừng, trái phải chở khách bội kiếm trên, biểu hiện có vẻ cực kỳ căng thẳng, mà Trương Tú nhưng là ở trước cửa thành đóng giữ, như môn thần bình thường đứng trang nghiêm chờ đợi. Khởi bẩm chủ công, từ vinh tướng quân gửi thư, đại quân đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ đợi triều đình đại quân vào thành liền trong ứng ngoài hợp, một lần bắt Quách Tỷ cùng Lý Dục. Lúc này, trước đi thông báo từ vinh tiểu tướng trở về bẩm báo nói. Như vậy là tốt rồi. Nghe tiếng, Trương Tế cũng là hơi hơi thả xuống một điểm tâm, hắn chỉ lo từ vinh sẽ đông nhiên không đáp ứng, đáng tiếc không có cái gì xấu tâm tư, hắn căn bản không nghĩ tới mình đã bị từ vinh cho lợi dụng. Ở Đông Môn trong thành, phố lớn ngõ nhỏ đã mai phục vô số binh lính, cung tiễn thủ, bộ tốt đều bị từ vinh, Lý Ba, Quách Tỷ đang chờ thầm bên trong một chỗ, chờ đợi triều đình đại quân vào thành, mà khi đó chính là bọn họ động thủ thời khắc. Tính toán thời gian, triều đình đại quân nên liền muốn đến rồi. Từ Vinh ngẩng đầu lên, dị thường tỉnh táo nói: "Lần này cuộc chiến liên quan đến sự sống còn, chỉ có thể thắng, không thể bại." Quách Tỷ trong mắt lộ ra kiên định nói rằng: "Yên tâm đi, ta đã đem Đông Thành bách tính toàn bộ thanh hết rồi, chu vi bên trong tất cả đều là đại quân cùng phục binh, còn có hỏa tiễn dầu hỏa, chỉ cần triều đình đại quân đi vào, liền như đồng một chết lối vào thung lũng, tiến thôi lưỡng nan." "Lý, tôi tích ưu hội." Có vẻ rất là tàn nhẫn. Mà giờ khắc này, Đông Môn ngoài thành, đại địa đã bắt đầu rung động dữ dội lên, thậm chí có thể rõ ràng nghe được chiến mã đạp động thanh, vô số đại quân đón gió đột tiến đạp bước thanh. Rốt cục đến rồi. Nghe được đại quân đột tiến âm thanh, Trương Tế cùng Trương Tú tâm tình sốt sắng cũng hơi hơi thả lỏng một điểm. Triều đình đại quân đã đến, đón lấy chính là trong ứng ngoài hợp, bắt Trường An. Quách Tỷ, Lý, ta đại phảng, ta nhất định phải bắt được hiến cho thiên tử. Trương Tú nắm chặt trong tay ngân hương, chiến ý 10 phần. Bẩm báo tướng quân, triều đình đại quân cự ta Đông Thành môn đã không tới 2 dặm lộ trình. Một tên thám báo khoái mã đi tới bên dưới thành, lớn tiếng bẩm báo nói: "Chuyện bản tướng kiến, mở cửa thành, nên tiếp triều đình đại quân vào thành." Trương Tế lớn tiếng hạ lệnh. Nhất thời, nặng. Phía dưới tướng sĩ lập tức lĩnh mệnh, mở cửa thành ra. Mà ẩn nút trong bóng tối Quách Tỷ ba người giờ khắc này cũng là mặt mày hớn hở, có vẻ cực kỳ kích động. Quả thực không ra bản tướng dự liệu, tiểu hoàng đế quả nhiên bị lừa rồi. Từ Vinh đắc ý cười to nói: "Lần này nếu như có thể diệt triều đình đại quân, từ tướng quân chính là công đầu." Lý, Huế Ngạo Tư ba bên trong trấn, cửa thành đã mở. Triều đình đại quân muốn vào thành, truyền lệnh toàn quân chuẩn bị. Quách Tỷ cũng là hưng phấn hạ lệnh. Ba người mài quyền sát chân, sẽ chờ đại quân vào thành, sau đó một lần tiêu diệt. Đại quân chậm chậm đi tới. Làm Lữ Bố đại quân khoảng cách thành Trường An Đông Môn không tới ngàn mét thời điểm, Lữ Bố đông nhiên hạ lệnh. Nặng. Đông đảo thiên tướng lĩnh mệnh, đem quân lệnh truyền đạt lại đi.
Nguyên bản nhanh chóng chạy gấp đại quân cũng tại lúc này tạm hoãn tốc độ hành quân, trở nên cực kỳ cuống quýt. Nguyên bản chỉ cần mười mấy hô hấp liền có thể tới gần thành 100 vị trí đầu mét, có thể ở hết sức hành quân chậm chậm tốc độ xuống, không có thời gian một nén nhang căn bản đến không được. Triều đình đại quân làm sao chậm lại tốc độ? Trương Tú đứng thành trước, nghi hoặc nhìn thành trước chậm chậm đại quân. Mà ở trong thành mai phục Quách Tỷ ba người cũng là nóng ruột không ngớt. Xảy ra chuyện gì? Triều đình đại quân làm sao còn chưa vào thành? Quách Tỷ hướng về phía một tiểu tướng hỏi. Hồi bẩm chủ công, mặt tướng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng triều đình đại quân ở thành 1000 vị trí đầu mét sau bỗng nhiên hãm lại tốc độ. Tiểu tướng cung kính nói. Lẽ nào tiểu hoàng đế phát hiện vấn đề? Quách Tỷ bất an hỏi. Không thể, vừa nãy thám tử đến báo, ngoài thành đại quân xác thực là mười mấy vạn, là toàn bộ triều đình đại quân toàn bộ, vì lẽ đó ta khẳng định tiểu hoàng đế bị lừa rồi. Từ Vinh rất là khẳng định nói. Vậy bọn họ vì sao trì hoãn tốc độ hành quân? Quách Tỷ kinh ngạc nói. Hẳn là sắp vào thành, sợ ảnh hưởng hành quân trật tự đi. Từ Vinh nghĩ đến một gượng ép lý do đạo, nhưng nói ra lời này sau, đáy lòng của hắn cũng là hiện lên một loại cảm giác bất an. Nếu như thế vậy thì tiếp tục chờ đi, bọn họ sớm muộn sẽ tiến vào. Chuyện đến nước này đã không có biện pháp, Quách Tỷ cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Ở mặt khác, Trường An cửa chính, Quách Tỷ bọn họ tự cho là thông minh, cho rằng kế sách thành công, đem nguyên bản đóng giữ cửa chính 50000 đại quân điều đi 45000 người đi tới Đông Môn, chỉ còn dư lại có điều 5000 người trấn thủ Đông Môn. Đập, đập đạp. Đột nhiên, Trường An cửa chính bắt đầu chấn động chuyển động, mặc dù có chút nhẹ nhàng, cũng không phải rất mãnh liệt, nhưng cũng bị trên lâu thành chú quân nghe được. Người nghe được thanh âm gì không có? Binh sĩ giáp nhìn người bên cạnh hỏi. Không có a. Binh sĩ ớt kinh ngạc trả lời, có chút không hiểu ra sao. Ta nghe được tiếng vó ngựa, thật giống là hướng về phía tới được. Binh sĩ giáp nghiêm túc nói rằng, đồng thời phóng tầm mắt hướng về thành trước nhìn lại. Không thể nào, Kim Chúa Trời Công đem nhóm lớn người đều điều đi rồi, hiển nhiên là được tình báo quân địch sẽ không công thành. Binh sĩ ớt rất khẳng định nói. Thế nhưng tiếng nói vừa mới vừa ra dưới. Đạp đạp, đạp đạp. Đột nhiên tới, cái kia chấn động đại địa đạp động thanh bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, toàn bộ thành lâu đều đang rung động, dường như muốn thiên tháp địa hãm. Đại quân, là triều đình đại quân, thiên tử đến công thành. Lúc này, binh sĩ giáp chỉ vào thành trước, sợ hãi hô lớn. Toàn bộ trên lâu thành mấy ngàn binh sĩ đột nhiên đứng lên đến, đều là sợ hãi nhìn lại. Thành 1000 vị trí đầu mét ở ngoài, tinh kỳ liền điên, ở tinh kỳ bên dưới, tối om om một mảnh, tổ hợp thành mấy trăm cái quân trận hướng về thành Trường An áp bức mà đến, hàng trước nhất chính là mấy vạn kỵ binh, sau khi bộ tốt, cùng tiến thủ, toàn bộ hướng về thành trước ép đi. Mà ở này mãnh liệt xung kích ngay phía trước, một thân mang long bào, đầu đội miện lưu uy thế nam tử đặc biệt dễ thấy, chính là này đại hán thiên tử, mấy ngàn vạn con dân thiên. Tướng quân, thiên tử công thành, làm sao bây giờ? 10 vạn đại quân hung mãnh xung kích cả kinh toàn bộ thành Trường An trên kinh hoàng một mảnh. Không nên hốt hoảng, tử thủ thành lâu, ta liền này phái người đi bẩm báo chủ công. Lý Túc kinh hoàng nói rằng, lập tức phái người đi nói cho Quách Tỷ.